Chương 1580. Hôn thiếp chương 1580, hôn thiếp ý niệm tụ tán, trước người sau người xung quanh tất cả biến hóa đều vào hết trong mắt, nếu như võ thức đoạn, cũng chỉ có thể dựa vào nhị thức tới nghe đến sau lưng động tĩnh. Đây là linh niệm cảnh cơ sở nhất biến hóa. Chu Phàm lại gỡ xuống một cây truy thủ, hắn ý niệm bám vào truy thủ phía trên, truy thủ lập tức bay lên. Ý gì theo hắn nghĩ cách ở trên trời không ngừng chuyển cong, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo phong ảnh. Ý niệm có thể ngự vật, mà còn có thể làm có thể ngự đồ vật uy lực tăng gấp bội. Nếu như trước kia cảnh giới, cũng chỉ có cùng tu sĩ tính mệnh tương quan bản mệnh pháp bảo có thể tự do bay lượn. Ý niệm mạnh yếu quyết định có thể ngự đồ vật nặng nhẹ, ý niệm càng mạnh, có thể ngự đồ vật lại càng nặng. Giống như hắn loại này vừa bước vào linh niệm cảnh có thể ngự một cây truy thủ, đã là rất hiếm có. Tầm thường linh niệm cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng cực kỳ nhiều có thể khống chế một cái kim may trình độ. Linh niệm ngự vật, kỳ thật cũng không có cái gì đại dụng, phụ niệm tại binh khí bên trên uy lực lại tăng, cũng khó phá kim thân cảnh tu sĩ kim thân. Linh niệm ngự vật lúc chiến đấu chỉ có thể mưu lợi, dùng tại một phần cần tới gần địch nhân phụ lục khí cụ bên trên, khiến cái này phụ lục khí cụ bay ra ngoài. Linh niệm ngự vật đối khôi lỗi sư công dụng càng lớn, bọn hắn có thể lại không dựa vào phù văn khí cụ những vật này thao túng khôi lỗi. Linh niệm cảnh ngưng tụ ý niệm tác dụng chính là hai loại, trong chiến đấu càng nhiều là đưa đến phụ trợ tác dụng, cái này một cảnh không ngừng ngưng tụ ý niệm, càng nhiều là vì xuống một cảnh làm chuẩn bị. Linh niệm cảnh cường đại thể hiện tại chân nguyên nhục thân các phương diện tăng thêm bên trên, lấy cảnh giới tới áp chế bất tử cảnh tu sĩ, đương nhiên là có chút bất tử cảnh tu sĩ thiên phú hơn người, chân nguyên nhục thân tương đối mạnh mẽ, linh niệm cảnh liền áp chế không nổi. Bất quá đối Chu Phàm mà nói, hắn cơ sở vững chắc, tiến vào linh niệm cảnh có thể được đến chỗ tốt càng nhiều, riêng là hắn minh tức nghịch luân thể liền phải lấy tiến một bước thức tỉnh, đã đạt tới 7/5. So ra kém bất tử cảnh cái kia vòng bộ phát thức tăng trưởng, nhưng có tăng trưởng chính là chuyện tốt, minh tức nghịch luân thể thiên phú thức tỉnh sẽ càng ngày càng chậm. Thoáng chớp mắt lại qua mấy ngày, Kính Đô thời tiết cũng bởi vì mùa hè sắp đến mà trở nên nóng bức. Đặc biệt là Kính Đô nhiều người, gió lưu động cũng biến thành hơi chậm một chút trệ, Kính Đô giống như một cái lửa nóng nguồn lô. Chu Phàm trừ tu luyện ra, còn quan tâm 17 hoàng tử một chuyện phát triển. Hoài nghi 17 hoàng tử tại Kính Đô, Nghi Loan Ti tổng phủ tại để Kính Đô phủ cùng tuần tra doanh trợ rút xuống, cơ hồ đem Kính Đô xoay chuyển một lần, chỉ là y nguyên không cách nào tìm được 17 hoàng tử. Đối với loại kết quả này, Chu Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Kính Đô thực tế quá lớn, 17 hoàng tử lại là sớm đã có chuẩn bị, nếu như hắn thật không hề rời đi Kính Đô, cái kia Nghi Loan Ti tổng phủ muốn đem hắn tìm ra đến, xác thực rất không dễ dàng. Đón lấy, Chu Phàm lại thu đến một phong thiếp mời. Các hoàng tử mở tiệc chiêu đãi tại 17 hoàng tử xảy ra chuyện về sau, liền toàn bộ biến mất, loại này ngọn gió thế lửa lúc, các hoàng tử trở nên điệu thấp, Chu Phàm cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, hắn đã thật lâu không thu qua thiếp mời, chỉ là hôm nay lại thu đến một phong thiếp mời. Hắn mở ra thiếp mời, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đây là hôn lễ thiếp mời, mời hắn đi tham gia hôn lễ, mời người Lý Cửu Nguyệt. Nếu không có thiếp mời, hắn đều kém chút quên còn có việc này, hoặc là nói tận lực không đi nghĩ việc này. Mà còn hắn muốn không đi cũng không được, bởi vì cái này thiếp mời địa điểm ngay tại Kính Đô bên trong. Cũng không biết Lý Cửu Nguyệt bọn hắn một mực ở tại Kính Đô, vẫn là hiện tại mới chuyển đến Kính Đô. Lý Cửu Nguyệt cùng hắn có thể trực tiếp thông qua truyền âm liên hệ, lại phát thiếp mời cho hắn, là sợ lần nữa nhắc lên việc này hắn xấu hổ sao? Vẫn là lo lắng hắn không đi. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút nén giận, nhưng hắn lại không biết nên sinh ai tức giận. Lý Cửu Nguyệt sao? Có thể Lý Cửu Nguyệt lại không hề có lỗi với hắn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa Lý Cửu Nguyệt đối tốt với hắn cực kỳ, đều đem trưa về nhà chồng thê tử đưa cho hắn ngủ. Lý Trùng Đường sao? Nàng hẳn là ưa thích hắn, chỉ là không thể ở cùng với hắn, hắn cũng không hận nổi. Hay hoặc là nói hắn nên đối bọn hắn hai người tức giận, nếu không phải là bởi vì đêm đó sự tình, về sau lại có ngộng ngộng, hắn liền tính lại ưa thích Trùng Đường không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, hắn còn là có thể giữ vững bình tĩnh tâm tính đối đãi chuyện này, coi như hắn cùng Trùng Đường hữu duyên vô phận, coi như chính mình thất tình, sau đó sớm muộn sẽ gặp phải một cái mình thích cô nương. Nhưng bây giờ chuyện này là sao? Hắn càng nghĩ càng nổi nóng không thôi. Ai nha, Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương muốn kết hôn. Không biết lúc nào Tiểu Quyển Chính ghé vào Chu Phàm trên bay, nhìn xem cái kia phần thiếp mời, nàng hơi kinh ngạc nói. Ngậm miệng, con mắt ta lại không có mù. Chu Phàm giận chó đánh mèo nói. Tiểu Quyển lo lắng nói, chủ nhân, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ngươi hảo huynh đệ muốn cùng ngươi đưa thích cô nương kết hôn, như thế cầu hết sự tình, mới ra dân gian thoại bản cũng không dám như thế biết. Ngươi là chuẩn bị xem nữ nhân như quần áo bảo toàn huynh đệ tình nghĩa, còn có ý định cùng huynh đệ bất hòa, đem mình thích nữ nhân đoạt lại? Chu Phàm, Chu Tiểu Bạch ba cái cũng nhìn lại. Lao cha, cần chúng ta hỗ trợ sao? Chu Tiểu Bạch ba cái hỏi. Không cần. Chu Phàm nói, các ngươi đừng nghe tên tiểu hỗn đản này nói mỏ, Tiểu Quyền. Vâng, chủ nhân, ta hiểu, ta cam đoan không nói, ngươi đừng chụp ta chất vị. Tiểu Quyền lập tức phản ứng lại nói, đi qua nhiều lần như vậy giáo huấn, nàng cuối cùng là học cơ linh. Quá muộn, chân vị vẫn là muốn chụp. Chu Phàm nói, chụp ngươi 100 chân vị. Tiểu Quyền oa một tiếng liền khóc lên, nàng quá thảm, chủ nhân, ta chẳng qua là quan tâm ngươi, ngươi tại sao có thể chụp ta chân vị? Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyển, hắn chỉ là nhíu mày, Tiểu Quyển mới vừa nói lời nói tất cả đều là nói mò, hắn sẽ không bảo toàn minh đệ tình nghĩa đem mình thích nữ nhân coi như quần áo, nhưng cũng sẽ không cùng minh đệ bất hòa. Việc này vấn đề ở chỗ Lý Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào tách ra, vừa chia tay liền sẽ chết, mà bọn hắn liền xuất phát từ nguyên nhân gì đều chưa nói cho hắn biết, vì lẽ đó hắn liền không cách nào nhúng tay. Bọn hắn thành thân hình như cũng là không thể ngăn cản, dù cho Lý Cửu Nguyệt một mực nói hắn không thể nhân đạo, cũng coi Trùng Nương là chính mình muội muội tới nhìn, nhưng Trùng Nương gả cho Lý Cửu Nguyệt là sự thật. Nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy tâm mơ hồ cảm giác đau đớn. Hắn lấy ra Lý Cửu Nguyệt cho hắn truyền âm phù ngọc, hắn muốn lại hỏi một chút cái kia không cách nào tách ra nguyên nhân. Nhưng truyền âm phù ngọc kích hoạt thật lâu, đều không có âm thanh truyền đến. Chu Phàm rất nhanh minh bạch, Lý Cửu Nguyệt hiện tại hẳn là không muốn nói chuyện cùng hắn. Thiếp mời cũng là cố ý chọn lựa hiện tại đưa tới, bởi vì cái này thành thân thời gian ngay tại ngày mai. Chu Phàm nháy mắt nghĩ rõ ràng càng nhiều chuyện hơn, Lý Cửu Nguyệt cùng trùng nương là sẽ không nói cho hắn bất cứ chuyện gì, mời hắn đi qua, chỉ là muốn tiếp nhận hắn chúc phúc. Hắn nhắm lại hai mắt, nhớ tới cùng Lý Trùng Nương ở chung thời gian phát sinh một số việc, cũng hồi tưởng lại Lý Cửu Nguyệt một số việc. Đã các ngươi cần chúc phúc, vậy ta liền cho các ngươi chúc phúc, lần này về sau, trừ mộng động, chúng ta liền rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương cái gì đều không muốn nói cho hắn biết, hắn cũng tôn trọng bọn hắn lựa chọn, nhưng hắn chịu đủ cái này không hiểu thấu tam giác quan hệ, không muốn lại liên lụy vào loại chuyện này bên trong. Chương 1581. Lại gạt ta chương 1581, lại gạt ta kính đô 10 vạn phường thị giống như số trùng phường dạng này khu dân nghèo. Tự nhiên cũng có thế gia đại tộc ở lại phường thị, những này trong phường thị tiếng tăm lừng lẫy không gì bằng Tiêu phường, Diệp phường, Vương phường. Tiêu Diệp Vương ba phường khác nhau bị Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia chiếm cứ, hoàn toàn thành bọn hắn tư nhân lãnh địa, trừ cái đó ra, rốt cuộc khó mà có thế gia có thể độc chiếm một phường. Đương nhiên đây là bởi vì đại ngụy Lý thị hoàng thất nhất hệ đại đa số cũng không ở tại kinh đô, mà là tập trung ở Thiên Mục đạo vương địa châu. Kỳ thật một cái sinh sôi ngàn năm thế gia, nhân khẩu rất khổng lồ, Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia liền tính độc chiếm một phường, cũng không có khả năng chứa được. Bọn hắn cũng giống như đại ngụy hoàng thất dạng kia, tại kính đô bên ngoài bảy đại đạo bên trong có ba nhà lãnh địa. Trừ danh khí quá lớn Tiêu Diệp Vương ba phường bên ngoài, kính đô còn có rất nhiều phú quý phồn hoa phường thị, như Trường Hưng phường chính là trong đó một tòa. Trường Hưng phường đều là trang viên thức nơi ở, bên ngoài có hộ vệ trông coi, hoàn cảnh thanh lưu, nếu không có thiết mời, dân chúng tầm thường căn bản là không có cách tùy tiện tiến vào dạng này địa phương. Với tư cách đại ngụy hạch tâm kính đô, tụ tập thế gia cự phú nhiều, giống như hàng hà sa số, đến không rõ. Những này thế gia cự phú quan hệ càng là rắc rối phức tạp, mỗi một cái thế gia đều nuôi dưỡng được xưng là danh sách lại một khách, tới trải bước những này thế gia cự phú quan hệ. Cũng bởi vì như thế, cho dù là thế gia đại tộc đi ra từ đệ, tại kính đô vui lùa, đều sẽ bảo trì điệu thấp tư thái, gặp chuyện càng là cẩn thận đối đãi, bởi vì bọn hắn cũng không biết, bọn hắn treo chọc người có thể hay không chính là gia tộc bọn họ treo chọc không nổi hoặc phải bỏ ra rất lớn đại giới mới có thể treo chọc được. Một chiếc xe ngựa tại Trường Hưng phường trang viên ngoài cửa ngừng lại. Chu Phàm từ xe ngựa xuống, hắn ngẩng đầu nhìn một cái bảng hiệu bên trên viết Nguyện phủ hai chữ. Ngoài cửa phủ trừ đứng thủ vệ, còn đứng một cái trung niên phụ nhân. Trần Tiên Bối. Chu Phàm cười chào hỏi, trung niên phụ nhân này là trùng nương bên người hầu hạ Trần Bắc Bỉ, hai người tại Cao Tượng huyện gặp qua. Khách nhân, xin mời đi theo ta. Trần Bắc Bỉ chỉ là khẽ gật đầu nói. Chu Phàm biết rõ Trần Bắc Bỉ vẫn luôn là dạng này thái độ, hắn liền theo Trần Bắc Bỉ đi vào nguyện phủ. Cánh cửa rất nhanh liền bị đóng lại. Có chút vượt quá Chu Phàm dự kiến là trong phủ cũng không có răng đèn kết hoa, không có một phái vui mừng bầu không khí. Cái này khiến hắn có chút nhíu mày, không phải nói thành thân sao? Vì sao quặn cú é như vậy? Hắn muốn hỏi Trần Bắc Bỉ, nhưng hắn vẫn là ngậm miệng lại không hỏi, bởi vì hắn biết rõ Trần Bắc Bỉ là trùng nương cùng Cửu Nguyệt Tâm Phúc, nếu như Cửu Nguyệt phân phó qua, Trần Bắc Bỉ cuối cùng sẽ không nói. Lại nói đợi chút nữa liền có thể nhìn thấy bọn hắn, cũng không vội tại cái này nhất thời. Chu Phàm bị đưa vào Nguyệt phủ đại sảnh bên trong. Lý Cửu Nguyệt trên mặt ý cười nhìn xem hắn, "Chu Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta nhiều lo lắng ngươi không tới chứ?" "Ta vì cái gì không đến?" Chu Phàm cười khẽ hỏi lại. Trần Bắc Bỉ không người lui ra ngoài. "Đến, uống trà." Lý Cửu Nguyệt nhiệt tình chào mời Chu Phàm ngồi xuống. Chu Phàm không khách khí ngồi xuống uống một ngụm trà nói, "Ngươi lại làm cái quỷ gì? Ngươi không phải bảo hôm nay thành thân sao? Sẽ không phải là gạt ta a?" Hắn đã từng cho rằng Lý Cửu Nguyệt là một cái thành thân người, nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, hắn liền không lại tin tưởng, Lý Cửu Nguyệt tại một số phương diện là đáng giá tín nhiệm, nhưng một số thời khắc cũng là bịa đặt lung tung, vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt lời nói phải nửa tin nửa ngờ. "Ta sao có thể lừa gạt Chu Minh?" Lý Cửu Nguyệt khẽ miệng ngậm lấy cười, hắn thấy Chu Phàm lật một chút khinh bỉ, mới lại sửa chữa nói ra, "Ta trước kia là lừa gạt Chu Minh, nhưng đó là trước kia, ta lần này cũng không có lừa gạt Chu Minh." Chu Phàm không tin nói, "Vậy ngươi cái này cũng không bố trí một cái sao?" "Không cần bố trí, đây đều là lưu tại hình thức, ta cùng trùng nương đều không để ý những này hình thức bên trên đồ vật." Lý Cửu Nguyệt nói. "Theo ngươi, cái kia mặt khác tân khách đâu?" Chu Phàm nói, "Ngươi chỉ mời ta một người sao?" "Đúng thế, ta cùng trùng nương cũng chỉ mời Chu Minh một người." Lý Cửu Nguyệt nói. "Vậy các ngươi cái này thành thân là cho ta nhìn sao?" Chu Phàm đè ép trong nội tâm lửa giận, "Nếu như là, ta cũng không quan trọng. Các ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu, tranh thủ thời gian kết thúc, sau đó ta muốn gặp Mộng Mộng, sẽ không quấy rầy các ngươi." Hắn thật không hiểu rõ Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương đang làm cái gì, rõ ràng liền nói là vợ chồng giả, còn nói muốn thành hôn, nhưng loại này thành hôn không tân khách ngồi đẩy có ý tứ sao? Cho hắn nhìn lại có ý nghĩa gì? "Chu Minh, ngươi tức giận sao?" Lý Cửu Nguyệt ánh mắt giống như thẳng vào lòng người. "Không có." Chu Phàm nhấp một ngụm trà, "Ta tại sao phải tức giận?" "Ngươi khẳng định là tức giận." Lý Cửu Nguyệt nói, "Trước ngươi liền thừa nhận qua ưa thích Trùng Nương." "Không dối gạt Chu Minh, ta tới kính đô đã có đoạn thời gian, ngươi cái kia thủ điệp luyến hoa là vì trùng nương biết đúng không?" Đai áo rộng dần không hận ý, "Vì ai mà bản thân tiểu thụy, viết thật tốt nha." "Chu Phàm, còn có, ta nghe nói ngươi thu dưỡng ba cái nghĩa tử, ngươi vì cái gì thu dưỡng nghĩa tử, dự định vì trùng nương cả đời không lập gia đình sao?" Lý Cửu Nguyệt lại thở dài nói, "Chu Minh, ngươi dạng này thực tế để ta rất khó khăn làm, cũng sẽ để trùng nương rất khó khăn." Chu Phàm ra mặt run lên nói, ngươi hiểu lầm, đó căn bản là không có sự tình. Hắn thật là hoan uổng, cái kia thủ điệp luyến hoa là chép, đến mức Chu Tiểu Bạch ba cái căn bản không phải nghĩa tử, cái này đều cái nào cùng cái nào nha. Cái gì không có? Lý Cửu Nguyệt sụ mặt lớn tiếng nói, đây đều là sự thật, ngươi còn muốn chống chế, ta đố kỵ. Chu Phàm vừa định nói chuyện, Lý Cửu Nguyệt lại là không kìm được mặt cười nói, Chu Minh, ngươi không cần giải thích, ta đùa giỡn với ngươi, có chuyện muốn giải thích với ngươi, kỳ thật lần trước nói với ngươi muốn cùng trùng nương thành hôn một chuyện, đã hủy bỏ, hôm nay mời ngươi tới chỉ là tụ họp một chút. Thành hôn đã hủy bỏ. Chu Phàm trong nội tâm không khỏi vui mừng, nhưng hắn rất nhanh lại tức giận lên, bởi vì Lý Cửu Nguyệt đây là coi hắn là khỉ đồ nghịch, không thành hôn tại sao muốn phát hôn thiếp. Hắn đứng lên chắp tay một cái nói, tất nhiên không phải thành hôn, nếu là không có chuyện gì, ngươi dẫn ta đi thấy Mộng Mộng, ta còn có quan trọng sự tình đi làm, chúng ta ngày sau lại tụ họp. Chu Minh, Mộng Mộng cũng không tại kinh đô. Lý Cửu Nguyệt đội vàng đứng lên nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Có việc. Chu Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Cửu Nguyệt, hắn xoay người rời đi. Có thuyền hỗ trợ, hắn muốn gặp Mộng Mộng, tùy thời đều có thể, nếu không phải sợ trùng nương lo lắng, hắn đã sớm để thuyền đem Mộng Mộng cho hắn đưa tới. Lý Cửu Nguyệt bận bịu đuổi theo, Chu Minh, ngươi khoan hãy đi, tốt à, là ta sai, nhưng thật ra là trùng nương muốn gặp ngươi. Chu Phàm dừng lại chân, hắn quay người nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, nàng muốn gặp ta lại là chuyện gì? Ta đây làm sao biết? Lý Cửu Nguyệt hai hoa nói, ngươi người này đem nương tử của ta cho ngủ, còn làm lớn bụng, liền hai tử đều sinh, ta cùng ngươi mở một phần trò đùa như thế nào? Ngươi còn hướng ta nổi giận? Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, Lý Cửu Nguyệt, ngươi nếu như còn như vậy ăn nói linh tinh, vậy ta thật đi. Chương 1582, cũng không gặp lại. Chương 1582, cũng không gặp lại. Ngươi ưa thích đi thì đi, dù sao đợi chút nữa trùng nương liền đi ra. Lý Cửu Nguyệt nói, đợi nàng đi ra, ta liền nói là ngươi không nguyện ý gặp nàng. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy nhức đầu, nhưng hắn lại thật là muốn gặp một lần trùng nương, không tại sao, chính là muốn gặp một lần, từ lần trước từ biệt, đã rất lâu. Chu Phàm không nói gì, liền theo Lý Cửu Nguyệt về chính sảnh. Hai người yên lặng ngồi một hồi, Lý Cửu Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói, Chu Minh, ngươi vào kính đô diện thánh, ta thay ngươi tra được là thế gia cùng thư viện làm. Ta đây đã biết rõ. Chu Phàm lắc đầu nói. Lý Cửu Nguyệt lại nói, Chu Minh, gần nhất kính đô không phải rất an toàn, ngươi tốt nhất mau chóng nghĩ cách rời đi kính đô. Không an toàn ở địa phương nào? Chu Phàm nhìn xem Lý Cửu Nguyệt hai mắt ngưng lại nói, không biết. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu. Chu Phàm vừa định lại hỏi, Lý Trùng Nương từ bên ngoài đi vào, hắn dương mắt nhìn lại. Người mặc màu vàng sáng váy nàng vẫn là không có thay đổi, giống như mới gặp như vậy, con ngươi đông lạnh như một vũng đông hồ, nhìn về phía hắn thời gian nhu hòa mà ấm áp. Lý Trùng Nương dịu dàng thi lễ nói, Chu đại ca. Chu Phàm bận bịu đáp lễ nói, Trùng Nương, hai người các ngươi cần phải khách khí như vậy sao? Lý Cửu Nguyệt cười nhẹ đứng lên, được rồi, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Lý Cửu Nguyệt nói xong cũng rời đi đại sảnh. Chu Phàm phát hiện Trùng Nương gần ngay trước mắt, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ trích nàng vì sinh hài tử ở trong mơ bắt hắn cho bà sao? Thế nhưng là Mộng Mộng đều như thế lớn, vô sỉ như vậy lời nói đối giống như Hàn Mai nàng nói thế nào đi ra? Chu đại ca, thật xin lỗi. Lý Trùng Nương lại là mở miệng trước xin lỗi, ta không nên tại ngươi không đồng ý dưới tình huống đối ngươi làm dạng này sự tình. Đều đã qua, ngươi cái gì đều không cần nói. Chu Phàm cười khổ một tiếng, hắn cũng không muốn truy cứu, việc đã đến nước này, truy cứu cũng vô dụng. Mộng Mộng bệnh đa tạ Chu đại ca. Lý Trùng Nương lại là nói khẽ, đây là ta hẳn là làm. Chu Phàm lại là lắc đầu nói, Mộng Mộng là hắn nữ nhi, hắn làm sao có thể nhìn xem nàng không cứu đâu. Lý Trùng Nương lại nhìn xem Chu Phàm, hắn phát hiện trong mắt nàng mang theo nhàn nhạt đau thương, cái kia tuyệt mỹ dung nhan mang theo ôn nhu ý cười, Chu đại ca, thật xin lỗi. Lần này lại là vì cái gì? Hắn rất không thích Lý Trùng Nương nói với hắn thật xin lỗi. Ta không thể ở cùng với ngươi, tương lai ngươi nhất định có thể tìm tới một cái lẫn nhau ưa thích thế tử. Nàng nói. Chu Phàm trầm mặc, thanh âm có chút khàn khàn nói, có thể nói cho ta tại sao không? Có lẽ ta có thể giúp các ngươi. Hắn đối Lý Cửu Nguyệt bộ kia không thể tách rời thuyết pháp thủy chung là bán tín bán nghi. Xin tha thứ, ta không thể nói cho ngươi. Lý Trùng Nương lắc đầu nói, sau đó chúng ta vẫn là không cần gặp mặt tốt. Mộng Mộng sự tình ngươi không cần lo lắng, sẽ không để cho ngươi thấy, chỉ là Chu đại ca có thể làm cho nàng lưu tại ta chỗ này sao? Sau đó cũng không gặp lại sao? Chu Phàm cảm thấy có chút đau lòng, nhưng hắn biết rõ Lý Trùng Nương dạng này nói, khẳng định là hạ quyết tâm, hắn không biết mình là làm sao có thể lộ ra dáng tươi cười, tốt, tất cả đều tùy ngươi. Trùng Nương đều nói ra dạng này lời nói, hắn lại có thể thế nào? Quấn quýt chặt lấy sao? Có nỗi khổ tâm cũng tốt, không có nỗi khổ tâm cũng tốt, đối phương không chịu nói, hắn cũng không có cách nào. Nếu như không có việc gì, vậy ta đi trước. Chu Phàm không muốn ở lại chỗ này nữa. Lý Cửu Nguyệt từ sảnh bên ngoài chạy vào, cười nói, Chu Minh muốn đi sao? Trùng Nương, vậy ta đưa tiễn Chu Minh. Lý Trùng Nương không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Chu Phàm sớm đã biết rõ sảnh bên ngoài Lý Cửu Nguyệt đang chống nghe, bất quá hắn vừa rồi không thèm để ý chính là. Lý Cửu Nguyệt đem Chu Phàm đưa đến bên ngoài phủ, Chu Phàm nói, Lý Minh, không cần đưa, chính ta có thể đi trở về. Như thế cũng tốt. Lý Cửu Nguyệt đem một chồng giấy lấy ra ngoài, đưa cho Chu Phàm, đây là nguyện phủ khế ước, Chu Minh cứ việc cầm đi, từ hôm nay trở đi, nguyện phủ chính là ngươi. Chu Phàm không có tiếp, hắn chỉ là cao mày nói, ta không cần. Nếu như muốn mua, hắn cũng không phải mua không nổi. Thế nhưng là phòng này trống không cũng trống không. Lý Cửu Nguyệt phiền nào nói, Chu Minh còn không bằng nhận lấy nó, dù sao lại không đáng tiền. Các ngươi không ở tại nơi này sao? Chu Phàm hỏi. Chúng ta đương nhiên không ở tại nơi này. Lý Cửu Nguyệt cười nói, quên nói cho Chu Minh, ngày mai ta cùng Trùng Nương liền muốn rời khỏi kinh đô, đi về nhà, ngươi có muốn hay không tới đưa tiễn chúng ta?
Ngày mai sẽ phải đi.
Chu Phạm lắc đầu nói, không rảnh, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Nguyệt phủ khế ước Chu Phạm cũng không có muốn, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt nói một tiếng liền đi. Hắn đương nhiên không cách nào đi tiễn hắn bọn họ, Trùng Nương đều nói không muốn gặp lại hắn, vậy sau này liền rốt cuộc không thấy. Chu Phạm ngồi lên xe ngựa rời đi, Lý Cửu Nguyệt cũng quay người vào phủ, trở lại đại sảnh, hắn nhìn xem Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương ngồi như một búp bê, không có chút nào bất luận cái gì tức giận. Lý Cửu Nguyệt đi tới, ngồi tại bên người nàng, làm như vậy thật tốt sao? Thế nhưng là cuối cùng cần hướng hắn cáo biệt. Lý Trùng Nương mắt nhìn phía trước, mở miệng nói, cũng không thể để hắn một mực lo lắng, dạng này còn không phải rất tàn nhẫn. Nói không chừng bỏ xuống tất cả, ở cùng với hắn tốt hơn đâu. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ đau thương nói, nương trước khi chết không phải nói hy vọng ngươi hạnh phúc sao? Ta nếu như buông xuống, nương sự tình làm sao bây giờ? Lý Trùng Nương hỏi lại, ta muốn hỏi cái đáp án, nếu như không hỏi, ta ở cùng với hắn, cả một đời đều sẽ cảm giác đến áy náy. Thế nhưng là hỏi, ngươi sẽ chết. Lý Cửu Nguyệt nói, hắn lúc đó có thể giết nương, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta không biết. Lý Trùng Nương nắm chặt nắm đấm, thế nhưng là không hỏi rõ ràng, cái này so giết ta càng khó chịu hơn. Lý Cửu Nguyệt không nói gì thêm. Lý Trùng Nương đứng lên, nàng hướng Lý Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn xem sắc mặt vàng như nghệ Lý Cửu Nguyệt, tấm kia vàng như nghệ mặt thay đổi, biến thành một tấm anh tuấn hoàn mỹ mặt, chỉ là hắn ánh mắt dần dần ảm đạm đi. Nàng nhìn xem dạng này hắn viền mắt hồng, nàng thanh âm nước nở nói, huynh trưởng, đa tạ ngươi bồi ta nhiều năm như vậy, từ lúc sinh ra đời ngươi liền thay ta che gió che mưa, một mực như thế. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta căn bản là không có cách sống đến bây giờ. Lúc đó sống sót nếu như ngươi thật tốt. Nàng đã khóc không thành tiếng, rốt cuộc nói không được. Cái kia ngồi ở chỗ ngồi Lý Cửu Nguyệt chỉ là ánh mắt ảm đạm nhìn xem, hắn vẻ mặt cứng đờ như gỗ, lộ ra rất lạnh lùng. Nàng khóc một hồi, Trần Bác Bị đi đến, nàng đau lòng nhìn xem Lý Trùng Nương. Nàng đem nàng đỡ lên, trên mặt lộ ra ôn hòa cười, thay nàng lau khô nước mắt, tiểu thư, ngươi cần gì phải thương tâm, ngươi cùng thiếu gia vốn chính là một thể song sinh, ngươi sống chính là hắn còn sống. Thiếu gia số mệnh không tốt, mới vừa ra từ trong bụng mẹ liền chết rồi, nhưng ngươi có thể còn sống sót, nếu là hắn biết rõ, khẳng định sẽ mừng thay cho ngươi. Lý Trùng Nương mặt lộ đau thương, nàng chỉ là khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Cửu Nguyệt tấm kia anh tuấn hoàn mỹ mặt, hắn lại khôi phục nguyên lai tấm kia vàng như ngày mặt. Liên người kia cũng không biết, nàng năm đó không chỉ là không có một cái nương, còn có một cái bảo huynh. Chương 1583. Thế gia đề nghị chương 1583, thế gia đề nghị Chu Phạm trở lại thư viện chính mình chỗ ở lao cha. Chu Tiểu Bạch ba cái cùng nhau ngừng lại cung kính nói. Chu Phạm miễn cưỡng cười cười, phất phất tay, để bọn hắn tiếp tục luyện. Chu Tiểu Bạch ba cái gật đầu, lại vùi đầu luyện tập. Chu Phạm trở lại trong phòng, uống ngụm nước nóng, lại ngồi yên lặng. Tiểu Quyền lặng lẽ từ trên đầu của hắn nhảy ra ngoài, chui vào tiểu bội cái kia xốp dày lồng cho trốn đi, nhưng sợ chủ nhân bị nữ nhân kia nhẫn tâm vứt bỏ, vạn nhất bắt ta chút giận làm sao bây giờ? Bắt ta chút giận không sao, vạn nhất lại muốn chụp ta chân vịt làm sao bây giờ? Trước kia kiếm chân vịt đều sắp bị chủ nhân cắt xén xong, lần này ta tuyệt không mở miệng. Tiểu Quyền Bi vẫn không hiểu muốn. Một lát sau, Tiểu Quyền nói, chủ nhân, thiên ngai nơi nào không có thơm, người nghĩ thoáng chút. Thiên ngai nơi nào không có thơm lời này là nàng từ chủ nhân nơi đó nghe tới, biết rõ đại khái ý tứ. Chu Phàm không có phản ứng nàng, huống chi cái kia đã là người khác thế tử. Tiểu Quyền suy nghĩ lại cẩn thận từng ly từng tí thêm một câu. Ngươi nếu như ưa thích người khác thê tử hoặc là tẩu tử, sau đó có thể từ từ suy nghĩ phương pháp lại tìm kiếm một cái. Phạt ngươi một tháng không thể ăn chân vịt. Tiểu Quyền ngơ ngác một chút, nước mắt ào ào chảy xuống, miệng ta tiện, ta tại sao muốn như thế hảo tâm mở miệng an ủi hắn đâu? Ta quá khó khăn á. Hôm nay chiều nghị lúc đầu bình tĩnh không lay động, tất cả đều tại thuận lợi thúc đẩy bên trong. Cho đến cũng nhanh đến hồi cuối lúc, đột nhiên có một thế gia phe phái quan viên đứng ra nói, Lý Nguyên Diệp tội ác ngập trời, đều là bởi vì giáp tâm không tốt rình mò hoàng vị mà gây nên, chuyện thế này không thể không đề phòng. Lời này vừa nói ra, trong chiều một mảnh tĩnh lặng, phòng thủ kính cung đại tổng quản lông mày nhíu lên. Trần Trừng liếc qua cái kia quan viên, tâm tư thần tốc chuyển động, việc này cũng không tại hắn trong dự liệu. Trên triều đình không ít người sắc mặt biến hóa. Lý Nguyên Diệp chính là 17 hoàng tử, đã bị đuổi ra khỏi hoàng thất, đã không thể lại tại triều thương nghị bên trên xưng là 17 hoàng tử. Lý Nguyên Diệp một chuyện tại kính đô gần nhất viên náo rầm rộ, nghi loan ti đại ti thủ đồng môn suy địch một mực đang bận bịu điều tra Lý Nguyên Diệp, liền triều nghị đều không thế nào tham gia, hắn hiện tại liền không tại triều đình bên trên. Nhưng liền tính viên náo rầm rộ, Lý Nguyên Diệp một chuyện bởi vì liên lụy hoàng thất, chuyện xảy ra sau không có cái kia quan viên cầm việc này viết văn chương, bọn hắn có thể trách cứ đại ngụy thiên tử hồ đồ không xử lý công việc, lười chính, nhưng liên quan đến toàn bộ đại ngụy hoàng thất, liền muốn cẩn thận rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều quan viên cũng không biết Lý Nguyên Diệp sự tình cùng hoạt tử thi có quan hệ, chỉ là biết rõ Lý Nguyên Diệp phạm rình mò hoàng vị mưu phản đại tội lẩn trốn. Nhưng bây giờ lại có thể có người đem việc này lấy ra nói, nháy mắt không ít quan viên đều hiểu, lại có chuyện muốn phát sinh. Mà còn việc này vẫn là thế gia bên kia phát động. Như thế nào phòng? Tả tướng Diệp Cao Sơn hỏi. Tấu mời thánh thượng lập thái tử, lấy đứt còn lại hoàng tử tưởng niệm. Cái kia người trả lời. Trên triều đình một mảnh xôn xao, thế gia hệ lại có thể muốn để thánh thượng lập thái tử. Kính cung đại tổng quản quát lạnh nói, cấm chỉ lớn tiếng ồn ào. Triều đình bên trong lập tức yên tĩnh lại, đề nghị này quá đột ngột, giá hồ phái, đại phật tự, thư viện thậm chí thế gia đại bộ phận quan viên đều không có sớm được đến bất cứ tin tức gì, bọn hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ việc này đối với mình phe phái đối với mình ảnh hưởng. Chư vị cho rằng đề nghị này như thế nào? Tả tướng Diệp Cao Sơn bình tĩnh hỏi. Triều đình bên trong vẫn là duy trì quỷ dị bình tĩnh, bất quá cái này bình tĩnh rất nhanh bị đánh vỡ. Quan viên bọn họ như vậy sự tình tranh luận, cuối cùng không thể tránh khỏi tiến vào biểu quyết giai đoạn. Kết quả là Giá Hồ phái hệ quan viên biểu thị phản đối, Đại Phật tự phe phái người tán thành, Thế Gia phe phái người tán thành, thư viện không có phản đối cũng không có tán thành. Đề nghị bị thông qua, sẽ từ tam tướng với tư cách quan văn đại biểu, hướng thánh thượng được tấu, mời lập thái tử. Đến mức lập vị nào hoàng tử là thái tử, tất cả phe phái đều ăn ý không có nâng, hiện tại còn không phải tranh luận cái này thời điểm, mấu chốt là muốn thánh thượng trước đồng ý lập thái tử. Chân chừng một mực thờ ơ lạnh nhạt, Giá Hồ phái hệ sẽ phản đối, là bởi vì Giá Hồ phái một mực là hy vọng duy trì tự do lỏng lẻo thế cục chủ trương, hiện tại lập thái tử không phải bọn hắn suy nghĩ. Đại Phật tử cùng Thế Gia sẽ tán thành, là bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói là có lợi, bọn hắn đã sớm nâng đỡ mấy vị ưu tú hoàng tử, một khi có thể lập thái tử, bọn hắn nâng đỡ hoàng tử có thể thượng vị, đem có thể giành càng lớn lợi ích. Thư viện không có nâng đỡ hoàng tử, nhưng Trần Trừng cũng không có phản đối, bởi vì hắn thấy, cái này không phải là chuyện gì xấu, một khi lập thái tử, những hoàng tử kia liền sẽ không tự mình đấu tới đấu đi, lại xuất hiện 17 hoàng tử dạng này người. Đương nhiên hắn cũng không có tán thành cần thiết, dạng này tương lai muốn đổi ý, cũng sẽ không bởi vậy bị công kích. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút là, vì cái gì Thế Gia sẽ ngay tại lúc này đưa ra lập thái tử? Chỉ là bởi vì 17 hoàng tử một chuyện nhắc nhở Thế Gia hẳn là làm thế này sao? Triều nghị bên trên tấu chương rất nhanh liền đưa đến Đại Ngụy Thiên Tử trong tay, lập hoàng chữ một chuyện liên quan đến Đại Ngụy quốc thống, kính cung đại tổng quản bọn họ đương nhiên không dám tự tiện chủ trương, thượng trình thiên tử. Trước kia tấu chương thao thao bất tuyệt, nhưng mỗi một cái triều nghị bên trên tới tấu chương đều sẽ từ đại tổng quản cho Đại Ngụy Thiên Tử rút gọn để luyện ra ý nghĩa chính, sau đó cùng nguyên tấu cùng một chỗ thượng trình. Đại Ngụy Thiên Tử chỉ cần nhìn rút gọn tinh luyện nội dung là được, vì lẽ đó hắn rất mau nhìn xong. Sắc mặt hắn bình tĩnh hỏi, hệ phái nào dắt đầu? Hồi thánh thượng, là Thế Gia phe phái một cái quan viên trước đề nghị. Thiệt công công không dám thêm dầu thêm mỡ nói, lần trước 17 hoàng tử khôi lỗi một chuyện, hắn bị trừng phạt nhỏ một cái, tước đoạt một chút trong tay quyền lực, nhưng vẫn là đại tổng quản, cuối cùng không có hoàn toàn mất đi sủng tín, nhưng hắn khoảng thời gian này tới so dĩ vãng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, hắn những cái kia con nuôi bọn họ cũng giống như thế. Thế Gia phe phái cùng Đại Phật tự phe phái tán thành, Giá Hồ phái phản đối, thư viện không có tỏ thái độ, liền thông qua lần này đề nghị. Đại Ngụy Thiên Tử nói cho bọn hắn, ta đồng ý. Đúng. Thiệt công công không người đáp. Để bọn hắn đem nhân tuyển báo lên, có thể có 4 cái danh lệch. Đại Ngụy Thiên Tử nói. Thánh thượng, lập thái tử một chuyện thánh thượng có thể độc đoán, không cần hỏi bọn hắn. Thiệt công công nhịn không được nói. Ngươi chỉ cần làm theo. Đại Ngụy Thiên Tử khẽ nhíu mày nói. Lao nô lắm miệng. Thiệt công công vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, lao nô biết rõ. Được rồi, không cần như thế kinh hoàng. Đại Ngụy Thiên Tử không kiên nhẫn nói, các ngươi những này đại tổng quản nếu như có phù hợp nhân tuyển, cũng có thể báo lên. Còn có đại ti thủ, 7 đại đạo chủ cũng có thể tiến cử nhân tuyển. Mới vừa đứng lên, Thiệt công công trái tim run lên một cái, hắn kém chút lại quỳ xuống, nhưng vẫn là duy trì trấn định, lại ứng tiếng là. Thiệt công công rất mau lui lại ra ngoài. Đại Ngụy Thiên Tử cho mình châm một chén rượu, mặt lộ bất đắc dĩ thở dài nói, lúc đầu cho rằng không lập hoàng chữ là chuyện tốt, đã như vậy, vậy liền lập đi. Đại Ngụy Thiên Tử đồng ý lập thái tử một chuyện, rất nhanh liền truyền ra đến, lại là tại kính đô thượng tầng dẫn phát hoành động, đặc biệt là không ít quan văn đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn không nghĩ tới thánh thượng lại nhanh như vậy sẽ đồng ý, cho dù là bọn hắn thượng tấu tấu mời lập hoàng chữ, nhưng bọn hắn lúc đầu đều một mực tại đoàn thánh thượng tâm tư là không muốn lập hoàng chữ, bởi vì thánh thượng nhiều năm như vậy đều không đề cập qua việc này, ai biết thánh thượng đáp ứng sảng khoái như vậy. Thánh thượng đến cùng đang suy nghĩ gì? Chương 1584. Lập hoàng chữ chương 1584, lập hoàng chữ thánh thượng không bèn bèn đồng ý lập thái tử, hắn còn cho chúng ta 4 cái danh ngạch. Tiêu Hội cao mày nói, cái này 4 cái danh ngạch hiển nhiên là Thế Gia, Giá Hồ phái, Đại Phật tự, thư viện mỗi phe phái một cái ý tứ. Kính cung những cái kia đại tổng quản cũng có tiến cử danh ngạch, chỉ là lấy những cái kia đại tổng quản chú ý cẩn thận, bọn hắn chắc chắn sẽ không tiến cử bất luận cái gì hoàng tử. Diệp Cao Sơn một bên ho khan một bên nói, trừ kính cung đại tổng quản, Nghi Loan Ti đại ti thủ cùng 7 đại đạo chủ đều có quyền tiến cử. Cho nên nói thánh thượng là có ý gì? Thật muốn từ những này tiến cử danh ngạch bên trong tuyển ra một cái sao? Vương đạo tử mặt mũi nghiêm nghị, cũng có khả năng bị tiến cử đi lên đều sẽ bị bài trừ bên ngoài. Thế nhưng là bạn nhất thánh thượng thật dự định từ những này tiến cử danh ngạch bên trong tuyển ra một cái đâu? Tiêu Hội nói, thánh thượng đối mọi chuyện đều không thèm để ý. Nói không chừng hắn sẽ nhìn các phái tiến cử danh ngạch bên trong, ai danh tự xuất hiện nhiều liền tuyển ai. Tam tướng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dẫn đầu phát động lập hoàng chữ một chuyện, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua thánh thượng sẽ đồng ý, liền tính đồng ý, cũng không nên nhanh như vậy. Liên quan lập hoàng chữ một chuyện, chỉ là đạt tới một loại nào đó mục đích, sự tình hiện tại đã vượt quá bọn hắn ngoài ý liệu. Hiện tại nên làm như thế nào? Tiêu Hội hỏi, không bằng chúng ta tùy tiện báo một cái hoàng tử danh tự đi lên. Không thể qua loa cho xong. Diệp Cao Sơn lập tức ngắt lời nói, thánh thượng cỡ nào anh minh, lại không biết chúng ta tiến cử hoàng tử có hay không dụng tâm sao? Đúng, vô luận việc này thánh thượng cái nhìn như thế nào, chúng ta đều muốn chọn một cái chúng ta duy trì ưu tú hoàng tử báo lên. Vương đạo tử cũng là tán đồng nói. Vạn nhất thật tuyển ra hoàng chữ. Tiêu Hội sắc mặt có chút khó coi, chuyện này đối với bọn hắn kế hoạch sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Hoàng chữ thế nhưng là có được không thể phủ nhận quyền kế thừa. Không sao. Diệp Cao Sơn tấm kia cứng nhắc mặt lắc đầu nói, hắn lại nhẹ giọng ho khan. Giá Hồ phái, Đại Phật tự phe phái cũng tương tự tại phòng đoán thánh thượng tâm tư. Thư viện bên này các quan văn cũng tại cãi nhau. Chân Trừng ngồi tại chủ vị, nghe lấy các quan văn tại tranh luận. Thư viện các quan văn đều có chút hoảng hốt, bởi vì thư viện cho đến nay, cho tới bây giờ không có nâng đỡ qua bất luận một vị nào hoàng tử, dạng này liền lạc hậu hơn mặt khác ba đại phe phái. Nếu như ba đại phe phái nâng đỡ hoàng tử thật được tuyển chọn làm hoàng chữ, vậy thì đối với bọn họ tới nói, vô luận như thế nào cũng không thể xem như một chuyện tốt, cái này sẽ ảnh hưởng thời đại tiếp theo. Mà còn bọn hắn thư viện tay cầm không chỉ một tiến cử danh ngạch, bảy đại đạo chủ bên trong Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm, Thương Đông đạo chủ Tống Tinh Thần tiến cử danh ngạch, bọn hắn đều có thể nghĩ cách thuyết phục một cái đối phương, giúp thư viện tiến cử. Muốn đến gia hộ phái, đại Phật tự, thế ra cũng không chỉ một tiến cử danh ngạch. Đến mức kính cung 18 cái đại tổng quản trong tay danh ngạch nhìn như rất nhiều, nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, những cái kia thái giám là không dám tiến cử, à, hay là cái kia Nga công công dám, nhưng người nào có thể mời được đến Nga công công đâu. Vì lẽ đó kính cung 18 cái đại tổng quản trong tay danh ngạch cũng không cần nghĩ. Liền xem như cái này ba cái danh ngạch, thư viện các quan văn cũng không biết nên tiến cử ai, lại như thế nào cân nhắc trong đó được mất. Ngũ tiên sinh, ngươi cho rằng nên như thế nào? Các quan văn tranh luận một hồi, vẫn là đem quyền quyết định giao cho Trần Trưởng. Không cần phải gấp, nhân tuyển chúng ta có thể chậm rãi tới nghĩ, đội vàng hạ quyết định, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Trần Trưởng nói, các ngươi hiện tại muốn trước tiên đem tất cả hoàng tử tư liệu sửa sang lại, ghi nhớ muốn điều tra rõ ràng, có hay không đã có phe phái duy trì bọn hắn, còn có bọn hắn tính cách phẩm hạnh đều muốn ghi chép lại. Trần Trưởng lên tiếng, phía dưới người liền tách ra bận rộn đi. Trong lòng bọn họ minh bạch, Trần Trưởng mặc dù nói không cần phải gấp, nhưng sự tình đã lửa xém lông mày, thế ra, Giá Hồ phái, Đại Phật tự ba nhà cũng sẽ không chờ bọn hắn. Ngày mai triều nghị vừa mở, nói không chừng quan văn bên này bốn cái danh ngạch liền muốn xác định được, thư viện nếu là không có đưa ra chính mình hoàng tử nhân tuyển, vậy cái này danh ngạch liền sẽ bị những phái hệ khác cướp đi. Trần Trưởng thấy phía dưới người tản đi, hắn mới đứng lên, rất nhanh liền trở lại thư viện, nhìn thấy Đoan Mục Tiểu Hồng. Hắn trên mặt thần sắc lo lắng mang theo tức giận nói, "Sư huynh, hiện tại như thế nào cho phải?" Hắn lo là thư viện cầm không ra hoàng tử nhân tuyển. Dẫn là hắn một mực đề nghị lao sư cùng sư minh, hoàng chữ một chuyện muốn chuẩn bị sớm, chỉ là lao sư cùng sư minh đối với cái này đều là dùng lạnh lùng thái độ. Đoan Mục Tiểu Hồng đương nhiên cũng minh bạch Trần Trưởng cái này không đầu không đuôi lại nói là chuyện gì, muốn lập xuống hoàng chữ một chuyện đã sớm tại kính đô thượng tầng truyền ra. Đoan Mục Tiểu Hồng có chút trầm mặc, lập hoàng chữ loại sự tình này đương nhiên sẽ không đơn giản, đây chính là đại ngụy tương lai nhất quốc chi quân, cũng không phải là một câu phẩm hạnh không ngại liền có thể tùy tiện tiến cử đi lên, thư viện muốn chọn ra một cái phù hợp thư viện nghĩ cách thái tử mới được. Nếu như tuyển không ra, lấy thư viện nội tình, trong tương lai đương nhiên không có cái đại sự gì, thế nhưng cái này chung quy là phải ăn thiệt thòi. Mặc dù lao sư nói không thèm để ý, nhưng tất nhiên thánh thượng hạ dạng này mệnh lệnh, chúng ta không ngại cố gắng đi làm. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, sư đệ ngươi toàn quyền phụ trách, nếu là ngươi tuyển tính ra một cái cùng cái khác thế lực không liên quan mà lại đức hạnh gồm nhiều mặt hoàng tử không còn gì tốt hơn. Nếu là không cách nào, vậy liền không ngại lùi lại mà cầu việc khác, lấy năng lực là chủ, liền tính vị kia là hoàng tử là những phái hệ khác duy trì cũng không có cái gọi là thư viện duy trì hắn, tương lai hắn leo lên hoàng vị, liền tính không cách nào giống như phía sau hắn phe phái dạng kia hồi báo, cũng vô pháp đối thư viện sinh ra quá lớn ác ý. Trần Trưởng chỉ là đau đầu gật đầu, biểu thị biết rõ, cũng chỉ có như thế biện pháp, hắn nhịn không được nói, sư minh, phía dưới người còn đưa ra một cái lo lắng, hoài nghi thánh thượng muốn chúng ta tiến cử hoàng tử danh ngạch, một cái cũng không sẽ chọn. Sư đệ, ngươi cảm thấy dạng này sự tình khả năng sao? Đoan Mục Tiểu Hồng không trả lời mà hỏi lại. Ta cảm thấy khả năng này không lớn. Trần Trưởng lắc đầu nói, liền tính lập thái tử, đối thánh thượng tới nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, thánh thượng không cần thiết chơi dạng này tiểu tâm tư. Mà còn thánh thượng muốn lập xuống hoàng chữ, khả năng cũng là bởi vì 17 hoàng tử một chuyện khiến cho hắn ý thức được vấn đề này, dứt khoát lập xuống hoàng chữ, trấn an lòng người, thuận tiện tuyển hoàng tử khác tâm tư. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, quả thật có thể đưa đến trấn an lòng người tác dụng, nhưng muốn tuyệt những hoàng tử kia tranh đoạt hoàng vị tâm tư, đây không phải lập xuống hoàng chữ liền có thể giải quyết. Trần Trưởng có chút trầm mặc, hắn biết rõ sư minh nói đúng, từ xưa đến nay, chỉ cần không có chân chính phân ra thắng bại, ai lại cam tâm đem hoàng vị chắp tay nhường cho người. Hoàng vị tranh đoạt cũng máu tanh nhất. Sư minh, Chu Phàm cùng Tống Tinh Thần trong tay danh ngạch nên xử lý như thế nào? Trần Trưởng còn nói lên một cái khác sự tình. Chúng ta lại không có phù hợp hoàng tử nhân tuyển, để bọn hắn tự động xử lý đi. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói. Trần Trưởng nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng là dạng này nghĩ cách, nếu như thư viện bên này có nâng đỡ hoàng tử, đó là đương nhiên muốn cùng Chu Phàm hai người bọn họ câu thông một chút, để bọn hắn tiến cử chính mình hoàng tử, nhưng bọn hắn đều không có, cũng không cần phải nhìn chằm chằm Chu Phàm trong tay bọn họ tiến cử danh lệch. Chương 1585. Cấp tốc chương 1585, cấp tốc làm Chu Phàm được đến kính cung bên kia ý chỉ, để hắn tiến cử hoàng tử lúc, hắn là ở vào một loại kinh ngạc trạng thái. Hắn ngay lập tức liền thông qua thư viện bên này biết rõ ràng là có chuyện gì. Về sau hắn liền không lại để ý tới, chỉ là hắn không để ý tới, cùng ngày liền có vài vị hoàng tử phát tới thiết mời, lấy các loại lý do mời hắn. Chu Phàm không để ý đến những hoàng tử này mời, mà là dặn dò thư viện người gác cổng, nếu như có người đến tìm hắn, liền nói hắn bệnh, hắn ai cũng không gặp. Lần này cho dù có hoàng tử đến hắn chỗ ở trước cửa, hắn cũng sẽ không mở cánh cửa thấy. Những hoàng tử kia cũng không thể phá cửa mà vào a. Tiến cử hoàng tử. Chu Phàm cũng không muốn dính líu loại chuyện này, hắn ai cũng sẽ không tiến cử, mà là tự động từ bỏ. Đồng thời hắn lại cảm thấy đầu có chút đau, mặc dù mặt khác 6 cái đạo chủ cũng khẳng định sẽ biết việc này, nhưng những cái kia đạo chủ đều không tại kính đô, xử lý so với hắn cái này lưu tại kính đô Hàn Bắc đạo chủ muốn tự nhiên nhiều lắm. Hắn dứt khoát nhờ cậy Trần Trưởng giúp hắn thả ra tiếng gió, nói hắn không có ý định tiến cử bất luận cái gì hoàng tử. Tựa hồ là bởi vì cho thấy thái độ, cũng không có hoàng tử mặt dạn mày dày đến nhà bái phòng Chu Phàm, nhưng thiếp mời vẫn không có dừng lại. Chu Phàm cũng không có tâm tư hồi phục những ngày thiếp mời, trong nội tâm hắn lần nữa suy nghĩ Kính Đô loại địa phương này, hắn vẫn là không cần ở lại lâu tốt, chờ lần này sự tỉnh tiếng gió hơi trở lại yên tĩnh, hắn liền hướng Kính Cung bên kia yêu cầu về Hàn Bắc đạo đi. Đến mức Tiêu gia, hắn còn không có nghĩ đến tốt biện pháp, tìm được tốt cơ hội, chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này, dù sao lấy hắn tốc độ phát triển, mang xuống đối với hắn chỉ có chỗ tốt, chờ phù hợp thời cơ xuất hiện, hắn lại đối phó Tiêu gia. Chu Phàm không muốn tham dự tiến cử hoàng chữ một chuyện, nhưng cái này không trở ngại hắn xem náo nhiệt, hắn cũng muốn biết chuyện này sẽ như thế nào phát triển. Đại Ngụy Thiên tử đồng ý lập hoàng chữ, triều nghị bên trên quan văn bắt đầu một phen làm bộ tranh luận, sau đó tứ đại phe phái đều ăn ý đưa ra chính mình hoàng tử nhân tuyển. Thế gia đề cử là Lục hoàng tử, Giá Hồ phái tuyển 45 hoàng tử, Đại Phật tự tuyển là 101 hoàng tử, mà thư viện tuyển là không có bao nhiêu danh khí 99 hoàng tử. Quan văn bốn cái danh ngạch rất nhanh liền đưa đi lên. Nhưng trừ quan văn đưa ra bốn cái nhân tuyển bên ngoài, giống như đại ti thủ đồng môn suy địch, bảy đại đạo chủ, Tính Cung đại tổng quản, những người này đều không có tiến cử bất luận cái gì hoàng tử, giống như không biết chuyện này đồng dạng. Những người này không dám tùy tiện tham dự những việc này, kỳ thật đều là có nhất định lý do, bởi vì đại ti thủ, bảy đại đạo chủ, đại tổng quản những này chức vị đều là thiên tử bổ nhiệm, tại thiên tử không có yêu cầu nhất định muốn tiến cử hoàng tử dưới tình huống, những người này liền đều lựa chọn quan sát hoặc là từ bỏ. Bốn cái nhân tuyển báo lên, các quan văn liền tạm thời đem việc này buông xuống, trong lòng bọn họ minh bạch, cái này dù sao cũng là tuyển hoàng chữ, liền tính thánh thượng lại tùy ý, cũng sẽ không vội vàng hạ quyết định, thậm chí hoàng chữ nhân tuyển chưa hẳn ngay tại cái này bốn cái hoàng tử bên trong sinh ra. Đến tột cùng tuyển ai, có thể hạ quyết định chỉ có thánh thượng. Chu Phàm chỉ hy vọng việc này mau chóng kết thúc, nhưng hắn cũng cảm thấy đây không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, chỉ là không có nghĩ đến, tại nhân tuyển báo lên xế chiều hôm đó, Kính Cung bên trong tới ba cái tiểu thái giám. "Chu đại nhân, thánh thượng để chúng ta hỏi ngươi, thật không có muốn tiến cử hoàng tử sao?" Trong đó một cái tiểu thái giám mở miệng hỏi, thánh thượng nói nếu là không có, vậy hắn liền muốn hạ quyết định, không đợi các ngươi. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, nhanh như vậy liền muốn ra kết quả sao? "Chu đại nhân." Tiểu thái giám thúc giục nói, thánh thượng chờ chúng ta trở về hồi phục đâu. Phiên Phước Công Công nói cho thánh thượng, ta đối các hoàng tử chưa quen thuộc, không dám lung tung tiến cử, lầm quốc sự. Chu Phàm bận biểu trả lời. Ba cái tiểu thái giám biểu thị biết rõ, sau đó liền rời đi. Ba cái tiểu thái giám vừa đi, Chu Phàm liền lập tức rời đi chỗ ở. Khi hắn tại thư viện tìm được đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng lúc, Trần Trường cũng tới. Vừa mới trong nội cung người tới đi tìm ngươi, hỏi thăm ngươi là có hay không muốn tiến cử hoàng tử đúng không? Trần Trường nhìn xem Chu Phàm hỏi. Đúng. Chu Phàm trả lời. Trần Trường tin tức linh thông, cái này cũng không kỳ quái. Kính Cung cũng không phải kín không kẽ hở, đoán chừng ba cái kia tiểu thái giám được phái tới tìm hắn lúc, những tin tức kia liền rơi xuống Kính Đô thế lực lớn trong hai. Vậy là ngươi trả lời thế nào hắn? Trần Trường hỏi. Ta không có tiến cử bất luận cái gì hoàng tử. Chu Phàm nói. Trần Trường lại quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng, sư minh, thánh thượng vừa rồi đột nhiên lại hỏi lại một lần 18 cái đại tổng quản, bảy đại đạo chủ, đại ti thủ, nói nếu như lại không có báo ra tiến cử nhân tuyển, hắn liền muốn hạ quyết định. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng ngơ ngác một chút, thánh thượng làm sao vội vã như thế? Đúng, thực tế quá vội vàng. Trần Trường gấp đến độ đi tới đi lui, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng thánh thượng sẽ cẩn thận lựa chọn, hoặc là dứt khoát kéo lấy, thánh thượng muốn làm cái gì? Trần Trường tại suy nghĩ thánh thượng nhanh như vậy hạ quyết định, sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Chu Phàm cũng là có chút nhíu mày, cái này Đại Ngụy Thiên tử làm việc thật sự là lần lượt vượt quá hắn dự kiến. Khó trách những cái kia Kính Đô lớn nhỏ thế lực đều rất khó suy đoán thánh ý, từ xưa đến nay, thánh ý khó dò đế hoàng không phải là không có, nhưng giống như làm việc như thế ngoài dự liệu đế hoàng thực tế quá hiếm thấy. Rất khó dùng Hôn Quân Minh Quân dạng này rõ ràng nhãn hiệu dán tại vị này Đại Ngụy Thiên tử trên thân, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực đều là đang yên lặng chú ý việc này, bởi vì liên quan đến hoàng chữ, ai cũng không dám thượng tấu mời thánh thượng nghĩ lại, bằng không đây là muốn làm nhiễu lập hoàng chữ sao? Đây chính là đại tội. Chỉ là nửa nén hương thời gian không đến, Kính Cung liền truyền ra một phần thánh chỉ nội dung rất dài, nhưng tổng kết là một câu đơn giản lời nói, đó chính là: Lục hoàng tử Lý Nguyên Cơ tính tình ôn nhã, tài đức vẹn toàn, lập làm thái tử. Lục hoàng tử Lý Nguyên Cơ trở thành thái tử. Chu Phàm khỏe mắt đều nhảy lên, quan văn bên kia đưa bốn cái tiến cử ra ngoài, Lục hoàng tử chính là một, vì lẽ đó chọn chúng Lục hoàng tử cũng không lạ thường, nhưng vẫn là để tâm tình của hắn phức tạp. Trong nội tâm hắn hiện lên ý nghĩ đầu tiên lại là, cái này Lục hoàng tử nếu là thật thành Đại Ngụy thiên tử, vậy sẽ có bao nhiêu số khổ nữ tử trở thành cùng thê. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác khả năng, nói không chừng Lục hoàng tử sẽ tiến thêm một bước, đang ngồi trên hoàng vị về sau, đắc chí vừa lòng công nhiên tuyên bố bộc lộ, sau đó hậu cung của hắn tất cả đều là diện thủ hội những cái kia trai lơ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy phát động, Đại Ngụy Thiên tử tuyển Lục hoàng tử làm thái tử, thật không phải cái gì tốt lựa chọn. Không nghĩ tới thánh thượng thật nhanh như vậy hạ quyết đoán. Chân Trường mặt lộ dị sắc nói: "Đúng nha, quá nhanh." Đoan Mục Tiểu Hồng nuốt nuốt mi tâm, hắn ngược lại là đối Lục hoàng tử trở thành thái tử không có cái gì quá nhiều ác cảm, chẳng qua là cảm thấy giống như lão sư nói dạng kia, thánh thượng mấy năm này làm việc càng ngày càng khó mà suy nghĩ. Khó trách lão sư sẽ như thế lo lắng, Đại Ngụy Thiên tử thế nhưng là Đại Ngụy ổn định căn cơ, nếu là thật xảy ra vấn đề gì, cái kia toàn bộ Đại Ngụy đều sẽ bất ổn, đặc biệt là tại đại kiếp sắp tới trước mắt. Bốn vị hoàng tử, cũng chỉ có chúng ta thư viện tiến cử đi lên 99 hoàng tử hơi yếu một phần, nhưng chênh lệch cũng không tính lớn, thánh thượng vì cái gì liền tuyển định Lục hoàng tử với tư cách thái tử? Chân Trường có chút hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này có lẽ sẽ có đáp án, có lẽ sẽ không có đáp án, cái này muốn xem kính cung nơi đó có thể hay không truyền ra tin tức, đây là ai cũng vô pháp xác định sự tình. Thư viện tin tức con đường cũng không yếu, Trần Trừng rất nhanh liền từ trong cung thu đến tin tức, cả người hắn triệt để ngây người. Hắn không nghĩ tới thánh thượng thế mà lại dùng dạng này biện pháp tới xác lập hoàng chữ. Chương 1586. Sứ giả chương 1586, sứ giả sư đệ, chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Tiểu Hồng rất ít gặp nhà mình sư đệ thất thố như vậy. Chu Phàm cũng là nhìn xem Trần Trừng, trong nội tâm muốn Trần Trừng nhìn thấy là tin tức gì. Trần Trừng chấn định lại, sắc mặt hắn phức tạp nói, theo trong nội cùng truyền ra tin tức, thánh thượng lúc ấy để tiểu thái giám cho hắn mang tới 3 cái xúc sắc, hắn ném một cái xúc sắc, ném xong xúc sắc, liền để ở đây đại tổng quản biết chỉ, lập lục hoàng tử vì thái tử. Cái này, Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn nói không ra lời. Đoan Mục Tiểu Hồng đồng dạng trầm mặc. Lập hoàng chữ trọng yếu như vậy lại sự, lại có thể dùng ném xúc sắc tới quyết định, cái này không khỏi quá trò đùa. Loại hành vi này thực tế là, có lẽ thánh thượng là cảm thấy chúng ta tiến cử 4 vị hoàng tử đều rất không tệ, hắn lựa chọn không xuống, mới dùng ném xúc sắc tới quyết định. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt mày đều mang một phần mỏi mệt, ý đồ vì Đại Ngụy Thiên Tử giải vây. Trước kia liền tính lão sư một mực nói Đại Ngụy Thiên Tử có vấn đề, nhưng Đoan Mục Tiểu Hồng y nguyên tin tưởng Đại Ngụy Thiên Tử, bất quá hắn hiện tại cũng có chút dao động. "Sư Minh, ta hoài nghi thánh thượng căn bản là không thèm để ý chúng ta tiến cử là ai, hắn chỉ là muốn mau chóng quyết định việc này." Trần Trừng mặt lộ tức giận nói, trong nội tâm hắn suy nghĩ nếu không phải biết rõ sư Minh sẽ không đồng ý, hắn khẳng định phải xuất linh thư viện quan văn thật tốt mắng một chút thánh thượng. Cái này khác biệt đại Phật tự tiểu Phật tự ở giữa giải quyết tranh chấp lần kia, đây chính là hoàng chữ, liên quan đến Đại Ngụy tương lai. Tuyển lục hoàng tử làm thái tử hắn không có ý kiến, nhưng tại sao có thể dùng dạng này phương thức? Chu Phàm không có lên tiếng, thư viện thánh nhân hắn chưa thấy qua, hắn không biết thánh nhân như thế nào, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử hắn gặp qua một lần, hiện tại lại là nhìn thấy Đại Ngụy Thiên Tử là cái dạng này, hắn đối Đại Ngụy tương lai cũng là lo lắng không thôi. Chúc mừng điện hạ. Một đám người đối lục hoàng tử Lý Nguyên Cơ biểu thị chúc mừng. Hiện tại không thể gọi lục điện hạ, mà là muốn kêu thái tử điện hạ. Có người cười rạng rỡ định bợ nói, đây chính là Đại Ngụy tương lai quốc quân, tại ý chỉ phát ra nháy mắt, liền không ngừng có thế lực phái người tới đối lục hoàng tử biểu đạt ra đầy đủ kết giao chi ý. Hiện tại trong phòng chính đại mở yến hội, mở tiệc chiêu đãi những người kia. Lục hoàng tử Lý Nguyên Cơ mặt mũi tràn đầy gió xuân, cười đối tới chúc mừng hắn người biểu đạt thiện ý, nhưng kỳ thật trong nội tâm hắn cũng không có nửa điểm vẻ cao hứng, bởi vì cái này vốn là không có cái gì đáng giá cao hứng. Hoàng chữ, thái tử, hắn là ném xúc sắc tuyển ra tới thái tử, bên ngoài đã có người rêu cợt hắn là xúc sắc hoàng chữ. Trong nội tâm hắn hiện lên khó tả cơn giận dữ, trên mặt ngược lại cười đến càng rực rỡ. Ba người đã ngồi một hồi lâu, nước trà đều có chút lạnh. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Tiêu Hội mặt lộ mờ mịt, tại sao muốn như thế vội vàng, như thế tùy tiện dùng dạng này hoang đường phương pháp tới lập hoàng chữ? Đều nhiều năm như vậy, chúng ta không phải một mực rất rõ ràng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấu hắn sao? Diệp Cao Sơn ho khăn nói, Lâm Vô Nhai không được, Tàng Tam không được, chúng ta lại dựa vào cái gì có thể? Nguyên nhân chính là như thế. Nguyên nhân chính là như thế. Nguyên nhân chính là như thế. Vương Đạo Tử mặt mũi âm trầm, có vẻ hơi kích động. Chỉ là Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn nhìn xem hắn ngậm miệng lại, hắn cũng biết, có một số việc tốt nhất vĩnh viễn đừng nói ra miệng, dạng này mới có thể tốt hơn bảo thủ bí mật, dù cho cái này trong phòng chỉ có 3 người bọn họ đều không nói. Một trận náo kịch mà thôi. Diệp Cao Sơn nói, cái này sẽ không đối với chúng ta sự tình có bất kỳ ảnh hưởng. Hoàng chữ đã ra kết quả, Chu Phàm suy nghĩ tiếp qua 2 ngày liền hướng Đại Ngụy Thiên Tử thân thỉnh về Hàn Bắc Đạo, tính đôi hắn thực tế là không muốn lại ở lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lại có một việc khiến cho hắn bị chỉ hoan xuống dưới. Phải nói việc này sớm đã phát sinh, chỉ là hắn một mực không hiểu rõ tình hình mà thôi. Phải nói Đại Ngụy cũng không có mấy người biết rõ, chỉ có kính cung mấy vị đại tổng quản, Đại Ngụy Thiên Tử, Tam tướng biết rõ mà thôi. Nhưng bởi vì xác nhận tất cả thuận lợi, Chu Phàm, Trần Trừng, Đại Tiên Sinh, 2 vị tới từ Đại Tiểu Phật Tự Quốc Sư, Đại Thi Thủ Đông Môn Suy Địch những này thân ở kính đô đại nhân vật mới được mời vào trong nội cung. Như thế nhiều đại nhân vật tụ chung một chỗ, lần trước còn là bởi vì 17 hoàng tử, đương nhiên lần này Đại Ngụy Thiên Tử cũng không có xuất hiện, chủ trì tập nghị là Tam tướng. Chu Phàm nhìn thoáng qua ngồi tại chủ vị Tam tướng, đặc biệt là Hữu tướng Tiêu Hội, mới sắc mặt bình tĩnh rời đi ánh mắt. 3 vị đại nhân đến tột cùng là chuyện gì? Đông Môn Suy Địch không khách khí chút nào nói, ta vội vàng đâu. Đông Môn Suy Địch gần nhất đều bận rộn lùng bắt 17 hoàng tử, lại không thu hoạch được gì, lo lắng phát hỏa, nếu không phải phát sinh đại sự thực tế không hứng thú tiến vào cũng nghe những người này nói mỏ. Đại Ti thủ chớ có lo lắng. Vương Đạo Tử thản nhiên nói, trước đó vì không xuất hiện ngoài ý muốn, vì lẽ đó thánh thượng liền yêu cầu một mực giữ bí mật, nhưng bây giờ đã không có giữ bí mật cần thiết. Tất cả mọi người là hết sức chăm chú nghe lấy. Buổi sáng ngày mai, Tây Lương cùng Đông Việt sứ giả sẽ đến kinh đô. Vương Đạo Tử đem sự tình nói ra. Tây Lương cùng Đông Việt sứ giả. Chu Phạm những này người không biết sự tình hai mặt nhìn nhau, Tây Lương cùng Đông Việt đều là đại ngụy nước láng giềng, Lương quốc tại Tây bị đại ngụy xưng là Tây Lương, Việt quốc tại Đông được xưng là Đông Việt. Trên thực tế bọn họ chính thức xưng hô là Lương quốc, Việt quốc. Cái này hai quốc cùng đại ngụy quan hệ cũng không tốt, đã có rất nhiều năm không có lui tới qua, hiện tại Trung tướng Vương Đạo Tử nói hai quốc có sứ giả tới kinh đô, mà còn giữa bất chi bất giác đến. Cái này làm sao không để Chu Phạm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Chu Phạm càng là như vậy, Tây Lương muốn vào đại ngụy, chỉ có đi qua Hàn Bắc Đạo. Mặt khác đường liền tính võ giả cũng rất khó đi được thông, cũng là nói Tây Lương sứ giả tới đại ngụy là đi qua Hàn Bắc Đạo, nhưng hắn cái này Hàn Bắc Đạo chủ tuyệt không biết tình tiết sự kiện. Vì sao đến bây giờ mới nói? Trần Trừng trầm giọng nói. Không phải đã nói rồi sao? Can hệ trọng đại, là thánh thượng đồng ý giữ bí mật. Tiêu Hội một câu nói ngăn chặn Trần Trường chỉ trích, Lương Việt hai quốc sứ giả lần này tới Đại Ngụy là bí mật tới, không thể để quá nhiều người biết, tiếng gió một khi để lộ, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cái kia cũng không cần thiết làm được như thế lén lén lút lút. Trần Trường khó hiểu nói, mặc dù ba nước quan hệ không tốt, nhưng nếu như muốn sửa chữa phục hồi ba nước quan hệ, phái sứ giả tới không phải rất bình thường sự tình sao? Hoàn toàn có thể quang minh chính đại đến. Trần đại nhân, bọn hắn cũng không phải vì sửa chữa phục hồi ba nước quan hệ mà tới. Diệp Cao Sơn trầm giai nói, lần này hai quốc sứ giả tới kinh đô, là vì đại kiếp sắp tới một chuyện, tự nhiên không thể lộ ra, thậm chí quang minh chính đại lý do cũng không thể tìm, tốt nhất không có ai biết bọn hắn tới. Đây cũng là Tây Lương, Đông Việt hai quốc đưa ra bí mật tới, cũng được đến thánh thượng đồng ý. Bởi vì đại kiếp sắp tới, Tây Lương, Đông Việt hai quốc phái tới sứ giả. Chu Phàm trong lòng bọn họ chấn động. Đây là chuẩn bị hợp tác tới ứng đối đại kiếp sao? Thế nhưng là Chu Phàm bọn hắn lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì Tây Lương, Đông Việt hai quốc quá yếu, bọn hắn đối Đại Ngụy đến nói hoàn toàn là vương hữu, Đại Ngụy lại như thế nào sẽ nghĩ cùng bọn hắn hợp tác? Đại Ngụy thiên tử gặp bọn họ muốn làm cái gì? Chương 1587. Lai sứ mục đích chương 1587, lai sứ mục đích thánh thượng cùng hai quốc lai sứ muốn thương nghị sự tình gì, cũng không có nói cho chúng ta biết. Vương đạo tử nhằm vào Chu Phàm trong lòng bọn họ nghi vấn trả lời, thánh thượng để chúng ta tiếp đãi tốt bọn hắn. Liên tam tướng cũng không biết thánh thượng muốn cùng bọn họ nói chuyện gì. Đám người lại là một trận trầm mặc, thánh thượng nếu như không muốn nói, sợ rằng cũng vô pháp biết rõ, nhưng cái này không trở ngại trong lòng bọn hắn hiện lên đủ loại suy đoán. Biết rõ tới là ai chăng? Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tây Lương, Đông Việt hai quốc mặc dù kém xa Đại Ngụy, nhưng cũng không phải không có cao thủ, nếu tới là mấy cái kia đứng đầu tu sĩ, tại lao sư hắn không tại kính đô dưới tình hình như thế, đem những tu sĩ kia bỏ vào kính đô là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Chúng ta yêu cầu bọn hắn phái tới là đạo cảnh phía dưới người. Diệp Cao Sơn giải thích nói, bọn hắn cũng đồng ý, nhưng chúng ta muốn tại bọn hắn tiến vào kính đô trước cẩn thận kiểm tra một phen, đừng bị bọn hắn lừa gạt. Ta ngược lại ước gì tới là mấy người kia. Đông Môn Suy Địch cười lạnh nói, nếu như là bọn hắn, kia đến cũng đừng nghĩ đi. Không phải Đông Môn Suy Địch mù quáng tự đại, kính đô có toàn bộ Đại Ngụy lợi hại nhất thủ hộ đại trận, hai quốc thật dám phái những cái kia đứng đầu tu sĩ tiến vào kính đô, một khi khởi động đại trận, vậy liền rất khó có thể chạy thoát được. Đoan Mục Tiểu Hồng lo lắng là tại kính đô bên trong đánh nhau, thương tới dân chúng vô tội mà thôi. Vì lẽ đó cái kia hai quốc hẳn là cũng không có lá gan này dám phái dạng này cao thủ tiến vào kính đô. Mọi việc chú ý cẩn thận một phần tốt, đến lúc đó chính là chúng ta những người này tăng thêm trong cung Long Công Công cùng đi nên đón hai quốc lai sứ. Tiêu Hội nói, trong điện người đương nhiên không có ý kiến. Thương nghị tốt như thế nào nên đón hai quốc lai sứ về sau, đám người lúc này mới tàn đi. Thư viện Chu Phạm, Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trừng ngồi cùng một chiếc phủ xe rời đi. Chờ ra kính cung về sau, Trần Trừng sắc mặt nghiêm túc nói, sư minh, ngươi nói thánh thượng muốn cùng Tây Lương, Đông Việt hai quốc nói chuyện gì? Hiện tại loại thời điểm này. Đoan Mục Tiểu Hồng dừng một chút nói, chỉ sợ không phải thánh thượng muốn cùng bọn hắn đàm luận, mà là bọn hắn muốn cùng thánh thượng đàm luận. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, hắn hiểu được, đại kiếp sắp tới, Tây Lương, Đông Việt ngồi không yên, vì lẽ đó mới đến tìm Đại Ngụy trao đổi. Ở phía trước hai lần đại kiếp bên trong, Tây Lương, Đông Việt cũng không phải kêu lương quốc, Việt quốc, mà là cơ hồ thành trốn cung người, về sau mới chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục lại. Đại kiếp vừa tới, sinh linh đồ thán, triều đại hủy diệt, đây chính là hai quốc phải đối mặt nguy cơ. Duy chỉ có Đại Ngụy ở phía trước hai lần đại kiếp bên trong miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Dù cho bị chết chưa tới một thành nhân khẩu, nhưng căn cơ vẫn còn, không có diệt quốc, chuyện thế này có thể nào không làm cho người nóng mắt. Trần Trường ý nghĩ cùng Đoan Mục Tiểu Hồng không sai biệt lắm, hắn lo lắng nói, loại chuyện này căn bản không có cách nào đàm luận, chúng ta đều Úc còn không mang nổi mình Úc, không giúp được bọn hắn. Trần Trường lại rất nhanh mặt lộ ngạc nhiên, chẳng lẽ thánh thượng còn muốn đáp ứng bọn hắn? Tuyệt không có khả năng. Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt chìm xuống dưới, liền tính thánh thượng đáp ứng, đại Phật tử cùng chúng ta thư viện còn có thế gia cũng sẽ không đáp ứng. Đáp ứng bọn hắn cái gì? Chu Phàm cảm thấy có chút không hiểu đấu. Tiến cung danh lệch. Trần Trừng không có dấu diếm nói, Chu Phàm cấp độ này cũng có tư cách biết rõ loại sự tình này, trước đó không có người nói với hắn, chỉ là bởi vì hắn mới vừa làm Hàn Bắc đạo chủ không lâu, trong thời gian ngắn không có tiếp xúc đến phương diện này sự tình mà thôi. Tiến cung danh lệch. Chu Phàm có chút nhíu mày. Chuẩn xác hơn đến nói là đại kiếp thời gian tiến cung danh lệch. Trần Trừng sắc mặt nghiêm túc nói, đại kiếp vừa đến, Đại Ngụy an toàn nhất địa phương là kính đô, mà kính đô an toàn nhất địa phương là kính cung. Hoàng thất nhân thiện, mỗi lần đại kiếp tới, đều sẽ cho phép bên ngoài người tiến cung tị nạn. Chỉ là liền tính kính cung lại lớn, có thể chứa được nhân số cũng có hạn, tăng thêm cân nhắc lương thực dự trữ tiêu hao vấn đề, kính cung tối đa dung nạp 100 vạn người. 100 vạn người. Chu Phàm tâm tình lập tức trở nên nặng nề, cái này nghe hình như không ít, nhưng Đại Ngụy thực tế quá lớn, liền xem như kính đô một thành, nhân khẩu cũng đạt tới 2000 vạn. 100 vạn người trong cung có thể chống đỡ bao lâu? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Chỉ cần thông thiên kính không ra vấn đề, chỉ cần khống chế để nhân khẩu số lượng cân bằng, kiên trì mấy chục năm đều không có vấn đề. Đoan Mục Tiểu Hồng trả lời, chúng ta làm kỹ càng phương án, trong cung có thể trồng trọt lương thực, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Danh ngạch như thế nào xác nhận? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi ra hắn quan tâm nhất vấn đề. Cái này kính cung đã thành đại kiếp tiến đến thời gian chỗ tránh nạn, trốn ở bên trong sống sót cơ hội so trước còn lớn hơn. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặt một chút nói, danh ngạch tại xác nhận đại kiếp sắp tới lúc, liền định ra tới, mỗi cái quan gia tán thành thế lực trong tay đều sẽ có nhất định danh ngạch, trừ cái đó ra, chính là từng cái lĩnh vực nhân tài, cũng tại có thể tiến vào kính cung danh ngạch bên trong. Người bình thường đương nhiên là không cách nào tiến vào kính cung, chỉ có thể tại kính cung bên ngoài địa phương khác tị nạn, sống sót cơ hội không phải là không có, nhưng rất thấp. Chỉ là lại có biện pháp gì, trừ ra những cái kia thế gia đại tộc bên ngoài, từng cái lĩnh vực nhân tài, võ giả, tu sĩ, những này là đại ngụy một quốc căn cơ, cũng là kiếp sau đại ngụy có thể cấp tốc quật khởi cam đoan, là đại ngụy hy vọng. Có đôi khi, chúng ta không thể không làm ra tàn khốc lựa chọn. Đoan Mục Tiểu Hùng nói, liền xem như đề xướng chúng sinh bình đẳng Phật gia, đối với chuyện như thế này cũng không thể nói gì hơn. Chu Phàm, ngươi thân là Hàn Bắc đạo chủ, trong tay cũng có số lượng nhất định danh ngạch, ngươi có thể đem chính mình bạn bè thân thích đưa vào kính cung đến. Trần Trường nói. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn có danh ngạch việc này không kỳ quái, nhưng y nguyên để hắn cảm thấy tâm tình nặng nề. Nói như vậy, hai quốc sứ giả lần này tiến cung diện thánh, là muốn danh ngạch tới. Hẳn là. Trần Trường nói, trừ danh ngạch, ta nghĩ không ra bọn hắn tới gặp thánh thượng còn muốn nói chuyện gì. Thánh thượng sẽ không cho bọn hắn danh ngạch, chúng ta danh ngạch đều không đủ dùng, chỗ nào để ý tới bọn hắn Tây Lương, Đông Việt. Nói là dạng này nói, nhưng Trần Trường cũng không có đầy đủ lòng tin, bởi vì thánh thượng làm việc càng ngày càng khó suy đoán. Hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng, Chu Phàm liền dậy thật sớm, cùng Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trường hai người ngồi phù xe đến Bắc Tam Thập Tứ Môn. Bắc Tam Thập Tứ Môn chỉ là dự bị cánh cửa, nếu là vô sự cũng sẽ không mở ra. Hai quốc tới sứ giả sẽ từ cửa này tiến đến. Quan gia phủ sư bọn họ đang kiểm tra Bắc Tam Thập Tứ Môn kiểm tra đo lường phụ trận, đồng thời dựa theo trước đó an bài tăng thêm bên trên mặt khác phụ trận đi vào, đây là kiểm tra đo lường có tồn tại hay không tu sĩ phụ trận. Đương nhiên là có những này phụ trận còn không đủ, đối phương nói không chừng có thủ đoạn có thể lừa gạt qua. Vì lẽ đó Chu Phàm bọn hắn mới có thể tự mình tới, tự mình xác nhận sứ giả tình huống. Trong cửa hai bên đứng nghi loan ti võ giả, tam tướng, hai vị quốc sư, Đông Môn suy địch, Long Công Công cũng đều đã tới. Hai vị tới từ đại tiểu Phật tự quốc sư xưa nay trầm mặc ít nói, tam tướng đại biểu thế gia cùng thư viện thủy hỏa bất dung. Đông Môn suy địch cũng là đứng, ai cũng không để ý tới, loại tình huống này, nếu là hắn cùng tam tướng nói chuyện, khẳng định đắc tội thư viện, nếu như cùng thư viện bên kia người nói chuyện, khẳng định sẽ đắc tội thế gia, cái này không phù hợp hắn giải quyết công việc nguyên tắc, dứt khoát ai cũng không để ý tới. Đến mức Long Công Công, càng là sẽ không phản ứng ngoài cùng những người này, hắn chỉ là tới giám thị. Trong lúc nhất thời, trừ phụ trách làm việc phủ sư võ giả, chỗ cửa thành chư vị đại nhân vật, ai cũng không có làm sao nói. Đại nhân, đã bố trí xong. Một cái phủ sư đi tới đối Đông Môn suy địch chắp tay hành lễ nói. Chương 1588. Trước cửa thành chương 1588, trước cửa thành nghe được kiểm tra đo lường phụ trận đã bố trí xong, Đông Môn suy địch nhìn thoáng qua tam tướng, lần này người chủ trì chính là lấy tam tướng cầm đầu. Vậy liền mở cửa thành ra. Diệp Cao Sơn nói. Phù sư đám võ giả rất nhanh hành động, giải trừ cửa thành phong cấm phụ trận, hai cánh cửa mới chậm rãi mở ra. Bắc Tam Thập Tứ Môn phụ cận cũng không có náo nhiệt phường thị, cho dù có người ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cũng sẽ bị võ giả lập tức xua đuổi rời đi. Cửa thành hoàn toàn bị mở ra về sau, đám người có thể nhìn thấy hai chiếc phù xe từ khoảng cách 10 trượng bên ngoài địa phương đi song song lái tới, hai chiếc phù xe sau lưng còn đi theo mấy chục người mặc áo đen cùng áo đỏ điêu luyện nam tử. Phù xe đang đến gần cửa thành thời gian ngừng lại, hai chiếc phù xe riêng phần mình đi xuống một người. Chu Phàm bọn hắn đều là nhìn xem hai người kia. Hai người này một cái là người mặc ám xanh quần áo nam tử trung niên, giữ lại mọc cùng ở ngực màu đen râu dài, một cái khác là người mặc bạch bào thanh niên anh tuấn. Hai người mang theo hơn 10 người từ ngoài cửa thành đi đến. Chu Phàm bọn hắn đều là lấy riêng phần mình thủ đoạn xác nhận hai quốc lai sứ có hay không ẩn giấu đi tu sĩ. Dù sao cũng là ngoại quốc sứ giả, quá thô bạo kiểm tra đo lường thủ đoạn là không thể dùng, nếu không đại ngụy sẽ bị chế giễu. Nhưng liền tính không cách nào dùng một phần quá đơn giản kiểm tra đo lường thủ đoạn, muốn kiểm tra có hay không có đạo cảnh tu sĩ tồn tại, đối Chu Phàm bọn hắn đến nói cũng không khó. Ngắn ngủi một đoạn đường, Chu Phàm bọn hắn lập tức xác nhận, Tây Lương, Đông Việt hai quốc lần này tới người bên trong, không có cất giấu tu sĩ. Đi qua như thế nhiều cao thủ xác nhận, không có, vậy liền hẳn là thật không có trong đám người. Tam tướng tiến lên liên tiếp, mặt lộ ý cười cùng hai quốc lai sứ Hàn Huyền, giống như nhiều năm không thấy bằng hữu. Hai quốc cầm đầu sứ giả đồng dạng khách khí, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Đi qua lẫn nhau báo họ tên, Chu Phàm bọn hắn mới biết được hai cái này sứ giả danh tự. Người mặc ám xanh quần áo nam tử trung niên chính là Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học, Đông Việt cùng đại ngụy quan chế không giống, Đông Việt đại học sĩ chỉ có 5 cái này 5 cái đại học sĩ đều là học phú ngũ sa hạng người, thống lĩnh Đông Việt quan văn, địa vị giống như là tể tướng. Đến mức người mặc bạch bào thanh niên anh tuấn chính là Tây Lương quốc đại tướng quân La Trinh Thiên. Nghe tới bạch bào thanh niên nói ra chính mình thân phận tính danh lúc, đại ngụy chư vị đại nhân vật đều là sắc mặt run lên, Đông Môn suy địch càng là hai mắt híp lại, trong nội tâm hắn sát ý sôi trào. Tây Lương hiếu chiến, dù cho cùng đại ngụy chiến tranh đều là thua nhiều thắng ít, nhưng y nguyên khi bại khi thắng, không có mất đi đấu trí. Bọn hắn bên kia không có nghi loan ti dạng này chế độ, áp dụng là quân doanh chế, tất cả quái dị sự vụ, đối ngoại chiến tranh đều dựa vào quân doanh tới xử lý, quan gia võ giả đều là gia nhập quân doanh thân ở chức vị quan trọng. Tây Lương 16 doanh, mỗi một doanh 10 vạn người, tổng cộng 160 vạn binh mã, trong đó mỗi doanh quân sự chủ quan đều trao tặng tướng quân danh hiệu. Tại 16 cái tướng quân phía trên, còn có một vị đại tướng quân, cùng Đông Môn suy địch cái này đại ti thủ chỉ đối bảy đại đạo chủ có trên danh nghĩa quyền chỉ huy khác biệt, Tây Lương đại tướng quân đối 16 doanh tướng quân nắm giữ quyền sinh sát, kia là thiết thiết thực thực quyền lực. Tại Tây Lương, chỉ có Tây Lương hoàng đế tại Tây Lương đại tướng quân phía trên, Tây Lương đại tướng quân có thể nói là dưới một người, trên vạn người đại nhân vật, đương nhiên đây chỉ là Tây Lương quan trường, tại Tây Lương còn có không ít thế lực lớn cùng cao thủ tại. Nhưng liền tính như thế, Tây Lương đại tướng quân thân phận không thể bảo là không tôn quý. Đại Ngụy liền tính lại không nhìn chúng Lương Việt hai quốc, nhưng cũng sẽ không đối bọn chúng làm như không thấy. Nghi Loan Ti hàng năm đều sẽ phái ra rất nhiều gián điệp tiến vào hai quốc, dò xét tình huống. Đồng dạng Lương Việt hai quốc càng là không tiếc đại giới, ý đồ thẩm thấu Đại Ngụy, hiểu rõ Đại Ngụy cái này cường địch tình huống. La Trinh Thiên là 10 năm trước mới làm lên đại tướng quân, nhưng hắn tuyệt đối là Tây Lương đặc thù nhất đại tướng quân, bởi vì hắn là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, liền võ giả cũng không bằng. Tây Lương trong lịch sử đại tướng quân, cái nào không phải tu vi cao tuyệt cường giả? Nhưng chính là dạng này một phàm nhân, lại có thể trở thành Tây Lương đại tướng quân, áp đảo 16 doanh tướng quân, khiến cho Tây Lương 16 doanh quân lực cao hơn một tầng, đạt tới Tây Lương tiến triều đến nay cường thịnh nhất thời kỳ. Đông Môn Suy Địch cũng là bởi vì này mới đối La Trinh Thiên sinh ra sát ý, giết người này, Tây Lương hoàng đế sẽ đau mất một cánh tay đắc lực. Trước đó Nghi Loan Ti cũng không biết tổ chức bao nhiêu lần đối La Trinh Thiên ám sát, nhưng đều thất bại. Người này là một phạm nhân bình thường, nhưng Tây Lương đối với hắn bảo hộ rất nghiêm mật. Nghi Loan Ti tu sĩ gọi đùa muốn giết La Trinh Thiên so giết Tây Lương hoàng đế còn khó. Đương nhiên loại tình huống này, Đông Môn Suy Địch cũng không có khả năng xuất thủ, bất quá đối phương trở về lúc, có lẽ có thể động chút tay chân. Chu Phàm cũng là đánh giá La Trinh Thiên, hắn đương nhiên cũng biết La Trinh Thiên. Kỳ thật tại hắn đảm nhiệm Hắc Thủy Đại Đô Hộ thời gian liền biết La Trinh Thiên, dù sao Hắc Thủy Đô Hộ phủ lớn nhất nguy hiểm vĩnh viễn là cùng nó lân cận Tây Lương. Trở thành Hán Bắc đạo chủ về sau, càng là không có khả năng sơ sẩy dạng này vấn đề, Tây Lương nếu như thông qua Hắc Thủy Đô Hộ phủ, vậy liền có thể tiến công Hán Bắc đạo mặt khác ba châu, Hán Bắc đạo vĩnh viễn là đại ngụy đối mặt Tây Lương quân trận thứ nhất tuyến. Vị này khẳng định là đại ti thủ Đông Môn đại nhân. La Trinh Thiên mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, đột nhiên nhìn xem Đông Môn Suy Địch nói: "Nghe qua đại tướng quân tên, hôm nay cuối cùng được gặp một lần." Đông Môn Suy Địch cười đáp lại: Đông Môn đại nhân phái đi Đại Lương những người kia thế nhưng là đối ta nhiệt tình cực kỳ. La Trinh Thiên cười nói, bất quá Đông Môn đại nhân xin yên tâm, ta đã nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn, mặc dù thế nhân đều nói chúng ta Đại Lương người thô bị không văn minh, nhưng đều là lời đồn, chúng ta cũng không có mất đi đạo đại khách. Như thế liền đa tạ đại tướng quân. Đông Môn Suy Địch nói, đại tướng quân lần này tới, chúng ta khẳng định cũng sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Vậy trước hết đa tạ đại ti thủ. La Trinh Thiên không nhìn Đông Môn Suy Địch uy hiếp, hắn nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng, ánh mắt có chút nghiêm trọng, bất quá rất nhanh cười nói, vị này khẳng định là thư viện đại tiên sinh. Đại tướng quân tốt. Đoan Mục Tiểu Hồng khẽ gật đầu nói. La Trinh Thiên lại nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng bên cạnh Chu Phàm, hắn cười nói, vị này hẳn là Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm Chu đại nhân. Đại tướng quân tốt. Chu Phàm cũng là cười nói, hắn trở thành Hàn Bắc đạo chủ, La Trinh Thiên khẳng định có hắn bức họa, lại thêm hắn đầu trọc, cũng không có nhận. Thật sự là hậu sinh khả úy, ta tại Chu đại nhân cái tuổi này, còn tại tốn tâm tư suy nghĩ ngủ một cái thương nhân con gái, cũng không có Chu đại nhân bực này bản sự. La Trinh Thiên khen, chỉ là Chu đại nhân, ngươi không tại Hàn Bắc đạo, tại Kính Đô nơi phồn hoa này, ta để người dẫn đầu đại quân tiến đánh Hàn Bắc đạo. Ngươi vậy phải làm sao bây giờ? Không sao. Chu Phàm cười đáp lại, đại tướng quân nếu là dám đến, vậy ta khẳng định phải đem Tây Lương quân lưu lại hảo hảo chiêu đãi. Hảo khí phách. La Trinh Thiên ha ha cười nói, đại ngụy cùng ngươi cùng thế hệ người, chỉ sợ không người có thể đưa ra phải. Đại tướng quân, đại học sĩ, hai vị mời đi, thánh thượng còn đang chờ các ngươi. Vương đạo tử nói. La Trinh Thiên chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, lúc này mới quay người cùng Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học cùng một chỗ ngồi lên đại ngụy chuẩn bị cho bọn họ phụ xe. Chu Phàm bọn hắn thì là khác nhau ngồi lên mặt khác phụ xe. Đến mức La Trinh Thiên bọn hắn mang đến người, cũng tự sẽ có sắp xếp. Chương 1589. Đại kiếp sắp tới chương 1589, đại kiếp sắp tới thân phận xác nhận sao? Phù xe bên trên Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Mặc dù hai người kia tự xưng Đông Việt đại học sĩ, Tây Lương đại tướng quân, nhưng cũng không bài trừ đối phương phái tới là tên giả mạo. Đang tại cha. Chân Trừng buông xuống dùng để liên lạc truyền âm khí cụ nói. Bắc Tam thập tứ môn khoảng cách Kính Cung cũng không tính xa, vì lẽ đó liền tính không dùng loại kia đằng không bay lượn phù xe, cũng không cần bỏ ra quá nhiều thời gian, chỉ là nửa nén hương thời gian. Lấy phủ xe tốc độ liền tiến vào Kính Cung trăm trượng bên trong. Nhanh đến cửa cung lúc, thư viện bên kia con đường truyền đến tin tức, xác nhận cái kia hai cái lai sứ thân phận không có vấn đề, chính là bản nhân không sai. Là thật lớn mật, lại dám tự mình tới. Chân Trừng mặt lộ dị sắc nói. La Trinh Thiên cũng không cần nói, Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học cũng là Đông Việt rất trọng yếu người, nếu như hao tổn tại Đại Ngụy, đối Đông Việt đến nói, tổn thất này cũng không nhỏ. Đó là bọn họ biết rõ bọn hắn nhất định phải bước lên dạng này nguy hiểm. Đoan Mục Tiểu Hùng nói, nếu tới người thân phận không nặng, như thế nào thể hiện đi ra bọn hắn đối với chuyện này coi trọng? Đông Việt đại học sĩ, Tây Lương đại tướng quân, so với bọn hắn quốc gia hoàng tử vương gia còn muốn nặng. Vừa đến cửa cung, phù xe liền dừng lại, bọn hắn phải đi bộ tiến vào Kính Cung, cửa cung bên trong có càng lộng lẫy phù xe chờ lấy bọn hắn đội ngồi. Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học cùng Tây Lương đại tướng quân xuống, bọn hắn đều là ngước đầu nhìn lên mỹ lệ rộng lớn tấm gương, giống như dựng đứng xanh lam hồ lớn. Thật là xinh đẹp đến không cách nào hình dung cơ bảo. Tống Tu Học sắc mặt phức tạp tán thán nói: "Đúng nha, thật mỹ lệ đến làm cho người tâm động không thôi." La Trinh Thiên đáp lời nói: "Đám người mang theo bọn hắn từ trong gương xuyên qua." Lại ngồi lên kim hoàng lộng lấy phù xe, hướng Kính Cung chỗ sâu mà đi. Phù xe tại trên đường chạy gấp, ước chừng sau một nén nhang mới ngừng lại được. Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên hạ phù xe, Tư Tả tướng Diệp Cao Sơn cùng Long Tông Công bồi theo tiến vào một tòa cung điện nghỉ ngơi, chờ lấy thánh thượng triệu kiến. Chu Phàm bọn hắn đi một tòa khác cung điện, đồng dạng chờ lấy thánh thượng gọi bọn hắn đi qua. Trung tướng Vương Đạo Tử đi theo một cái tiểu thái giám hướng thánh thượng báo cáo tình huống đi, bất quá không đến bao lâu, Vương Đạo Tử liền mặt mũi tràn đầy cơn giận dữ đi vào trong điện, chư vị tản đi đi, thánh thượng nói hắn muốn đơn độc thấy hai quốc sứ giả. Chu Phàm bọn hắn đều là giật mình, như thế đại sự quốc gia, đại ngụy thiên tử không cho bọn hắn tham dự vào. Đông môn suy địch trong mắt chuyển một cái nói, thánh thượng khẳng định có chính mình lý do, chúng ta vẫn là trở về đi. Như vậy sao được? Trần Trường nghiêm nghị quát, thánh thượng đơn độc thấy cái kia hai quốc sứ giả, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đều sẽ là đại ngụy tội nhân, đây tuyệt đối không được. Đoan Mục Tiểu Hồng khẽ như mày, không có ngăn cản chính mình sư đệ. Chu Phàm bọn hắn trong lòng đều hiểu, Trần Trường thuyết pháp này chỉ là lấy cớ, trên thực tế ai cũng có thể đoán ra, đại ngụy thiên tử cùng hai quốc sứ giả phải thương lượng là chuyện gì, đi qua hoang đường hoàng chữ một chuyện, không ít người trong nội tâm đều lo lắng, đại ngụy thiên tử lại sẽ làm ra cái gì hoang đường sự tình đến. Vì lẽ đó tốt nhất có người ở đây, lúc tất yếu khuyên can, đây mới là Trần Trường trong lời nói chân thực muốn biểu đạt ý tứ. Đông môn suy địch không dám mở miệng, Tiêu Hội nói, Trần đại nhân lời ấy có lý, nhưng chúng ta nên như thế nào khuyên thánh thượng thu hồi ý nghĩ này đâu? Đương nhiên là chúng ta cùng một chỗ hướng thánh thượng thỉnh cầu cùng đi thánh thượng cùng một chỗ thấy cái kia hai quốc sứ giả. Trần Trường nói, tam tướng sẽ tán thành hắn nói lời nói, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, hiện tại bọn hắn thế nhưng là có cộng đồng lợi ích. Trong điện có thư viện, thế ra, đại tiểu Phật tự người tại, Tiêu Hội lại liếc mắt nhìn hai vị quốc sư. A Di Đà Phật, ta đồng ý Trần đại nhân đề nghị. Đại Phật tự Tuệ Hư mở miệng trước nói, ta cũng không có ý kiến. Tiểu Phật tự Tuệ Nguyên nói tiếp đi. Đông môn suy địch sẽ không mở miệng đồng ý, nhưng bây giờ như thế nhiều người đồng ý, hắn phản đối cũng vô dụng, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thấy hai vị quốc sư đều đồng ý, Vương đạo tử nói, vậy ta đi đem chư vị ý nghĩ nói cho thánh thượng. Trung tướng đại nhân, ta cùng một chỗ cùng đi. Mở miệng là Đoan Mục Tiểu Hồng. Vương đạo tử suy nghĩ một chút sẽ đồng ý xuống. Vương đạo tử cùng Đoan Mục Tiểu Hồng đi gặp đại ngụy thiên tử, Chu Phàm bọn hắn liền kiên nhận chờ đợi, không đến bao lâu, Vương đạo tử cùng Đoan Mục Tiểu Hồng lại cùng nhau trở về. Sư minh, như thế nào? Trần Trường gấp giọng hỏi. Thánh thượng đồng ý. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ ý cười nói, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như đại ngụy thiên tử không đồng ý, bỏ xuống bọn hắn kiên trì một thân một mình thấy cái kia hai quốc sứ giả, cái kia vấn đề liền lớn. Đại ngụy thiên tử cho phép, đám người rất nhanh liền có thể rời bước, tiến vào Tử Nguyên Điện. Trong mọi người, chỉ có Chu Phàm là lần đầu tiên tiến vào Bạch Ngọc Trải Đất Tử Nguyên Điện, lần trước đại ngụy thiên tử gặp hắn, cũng không phải là như thế chính thức trường hợp. Đương nhiên đại ngụy thiên tử không để ý tới triều sự, liền xem như tam tướng tới Tử Nguyên Điện số lần ít đến tương cảm. Kim Lăng Hoa cửa sổ, 12 đạo xà nhà kim trụ vân long chạm nổi, trong điện mái vòm càng là bởi vì trận pháp làm cho đầy sao rực rỡ, phong ánh rung động lòng người. Bất quá cái này lộng lẫy cung điện, hấp dẫn nhất Chu Phàm ánh mắt vẫn là Tử Ngọc lâu trên bậc đen nhánh hoàng tọa. Sau lưng cao ba trượng to lớn mà cổ quái hoàng tọa vĩnh viễn cùng Tử Nguyên Điện không hợp nhau. Quả nhiên là đen nhánh hoàng tọa. Chu Phàm nói thầm trong lòng một tiếng, hắn đối với cái này đã từng có hiểu rõ, đại ngụy kiến triều đến nay, cái này hoàng tọa ngay tại là đại ngụy tối cao quyền lực biểu tượng. Chư vị khanh gia như là đã đến, vậy liền tuyên lương Việt hai quốc sứ giả vào đi. Hoàng tọa phía trên truyền đến đại ngụy thiên tử thanh âm. Đám người vội vàng đứng ở một bên, bọn hắn liền tính ngước đầu nhìn lên, cũng thấy không rõ ngồi tại hoàng tọa lên đại ngụy thiên tử. Rất nhanh, Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học, Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên tại Long Công Công cùng Tả tướng Diệp Cao Sơn cùng đi tiến vào Tử Nguyên Điện. Long Công Công đứng tại Tử Ngọc lâu dưới bậc thềm, Diệp Cao Sơn trở lại hắn cái kia đứng vị trí. Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên hướng về hoàng tọa lên đại ngụy thiên tử hành lễ. Miễn lễ. Đại ngụy thiên tử nói, hai vị đường xa mà đến, vất vả, ta xưa nay không thích lễ nghi phiền phức. Lần này các ngươi tới là đại biểu riêng phần mình quốc gia cùng ta đại ngụy thương nghị đại kiếp sắp tới hợp tác công việc, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Thánh thượng sảng khoái. Tống Tu Học nhìn thoáng qua đứng tại một bên Chu Phàm đám người, hắn nói thẳng, chúng ta Việt quốc gần đây quái dị tập kích sự kiện càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu mạnh đại quái dị, liền xem như không thể biết cấp quái dị, mấy năm này cũng là xuất hiện đến lên, lương quốc cũng là tương tự tình huống, đúng không, La đại tướng quân? Đúng là như thế. La Trinh Tiên sắc mặt nghiêm túc nói, tất nhiên lương Việt hai quốc như thế, cái kia nghĩ đến đại ngụy tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tống Tu Học thở dài, đủ loại dấu hiệu cho thấy đại kiếp sắp tới không phải nói ngoa, mà còn từ quái dị tập kích sự kiện tới nhìn, đã càng ngày càng gần. Chỉ sợ sẽ là cái này trong vòng 1-2 năm. Chu Phàm bọn hắn cũng là tâm tình nặng nề, Tống Tu Học phán đoán hẳn là sẽ không có sai, đại ngụy thượng tầng đồng dạng là có dạng này phán đoán. Cho nên chúng ta hai quốc hy vọng có thể cùng đại ngụy kết thành thệ ước liên bang, giắt tay ứng đối sắp tới đại kiếp. Tống Tu Học thanh âm cao lên. Chương 1590. Ba nước đại kế chương 1590, ba nước đại kế Tống đại học sĩ nói đúng là chúng ta lương quốc suy nghĩ. La Trinh Tiên mở miệng phụ hòa nói, bọn hắn đem chính mình tố cầu nói ra, liền đợi đến đại ngụy thiên tử hồi phục. Ngồi tại hoàng tọa bên trên đại ngụy thiên tử nói, chư vị khanh gia, các ngươi thấy thế nào, đều có thể nói ra. Đại ngụy thiên tử cho phép bọn hắn tham dự lần này thương thảo, đương nhiên sẽ không cho bọn họ nói chuyện. Tả tướng Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói, hồi thánh thượng, thực lực tương đương mới có thể kết minh, thần không cho rằng lấy lương Việt hai quốc thực lực, chúng ta đại ngụy cần thiết cùng bọn hắn kết minh. Tả tướng đại nhân lời ấy sai rồi. Tống Tu Học phản bác, chúng ta Việt quốc cùng lương quốc thực lực dĩ nhiên không bằng đại ngụy, nhưng chúng ta hai quốc cũng không phải cái gì nước yếu, kết minh về sau hô bang hỗ trợ, chẳng lẽ đối ngụy quốc không có chỗ tốt sao? Tống đại học sĩ, ta thật không nhìn thấy chỗ tốt gì. Diệp Cao Sơn cười lạnh nói, lương Việt hai quốc là biết mình qua không được cái này đại kiếp, muốn phụ thuộc chúng ta đại ngụy thôi. Tả tướng đại nhân, lời này của ngươi liền quá phận. La Trinh Tiên nói, lương Việt hai quốc ở nơi này phía trước hai lần đại kiếp bên trong quốc gia, đúng là nhịn không nổi, triệt để hủy diệt, nhưng không có nghĩa là hai nước chúng ta cũng sẽ luân lạc tới dạng này tình trạng, lần này chúng ta đều là làm sung túc chuẩn bị. La đại tướng quân. Trần Trường nói, chúng ta ba quốc mặc dù lân cận, nhưng bởi vì quốc thổ bao la, đại đa số địa phương đều là nguy hiểm hoang dã chi địa, như thế bao la đại địa diện tích, chúng ta liền tính kết thành liên bang, chỉ sợ cũng khó mà đưa đến bất cứ tác dụng gì, còn không bằng không liên quan tới nhau. Ba nước khoảng cách nhau rất xa, muốn hô bang hỗ trợ, rất khó thực hiện. La Trinh Thiên nhìn thoáng qua Tống Tu Học khẽ gật đầu, liền chắp tay nói, Thánh Thượng, xin cho phép ta lấy ra địa đồ, giải thích việc này. Tống Tu Học là sợ bị hiểu lầm, vì lẽ đó mới trước đưa ra yêu cầu. Có thể, đại học sĩ xin cứ tự nhiên. Tống Tu Học từ miệng trong túi lấy ra một viên phù ngọc, hắn cười nói, chư vị đều biết, ta chỉ là một người bình thường, ai có thể thay ta kích hoạt cái này phù ngọc, bên trong là ta chuẩn bị địa đồ. Cho ta. Đoan Mục Tiểu Hồng nói. Tống Tu Học liền đem phù ngọc ném cho Đoan Mục Tiểu Hồng, Đoan Mục Tiểu Hồng cẩn thận kiểm tra phù ngọc, xác nhận không có vấn đề, mới đưa vào chân nguyên kích hoạt phù ngọc. Một đạo bạch sắc quang mang từ phù ngọc bên trong tản ra, ngưng tụ thành địa đồ. Địa đồ rất kỹ càng, là lương Việt Ngụy ba nước. Tống Tu Học tiếp về phù ngọc nói ra, chư vị mời nhìn, đây là chúng ta ba quốc địa đồ, chính như Trần đại nhân nói tới dạng kia, chúng ta ba quốc địa vực bao la, ở giữa cách nhau hoang dã chi địa, nếu là kết minh, liền tồn tại liên bang lỏng lẻo, làm theo ý mình vấn đề. Nhưng vấn đề này, lương Việt hai quốc đã sớm vì thế thương lượng qua, các ngươi nhìn. Bạch quang ngưng tụ thành trên bản đồ xuất hiện vô số dây đỏ, hai bên dây đỏ thẳng đứng chỉ hướng địa đồ trung đoạn, khiến cho ba nước cấu kết thành một cái trang lưới liềm hình dáng quang hình. Trong điện tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn mơ hồ hiểu được. Chúng ta giải quyết liên bang lỏng lẻo vấn đề biện pháp chính là di chuyển, đem thôn xa xôi bên trong thành toàn bộ di chuyển tụ tập. Tống Tu Học nói, chính là chúng ta chỗ vạch dây đỏ, dạng này chúng ta liền ba nước liền tập trung ở một đầu hình đường thẳng địa vực bên trên. Chúng ta lại xây dựng truyền tống trận pháp, một khi tạo thành đường, không cần phí bao nhiêu thời gian, chúng ta liền có thể đến căn cứ bất kỳ địa phương nào, đi chi viện. Tụ tập chỗ tốt ở chỗ, chúng ta có thể đem tất cả nhân lực cùng tài nguyên tập trung lại, dạng này đại kiếp tiến đến lúc, càng có thể đem tất cả lực lượng dùng tới đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trước đó sở dĩ áp dụng phân tán ở lại phương án, trừ tài nguyên có hạn bên ngoài không cách nào làm cho quá nhiều người tập trung ở cùng một chỗ bên ngoài, có bộ phận nguyên nhân là vì để tránh cho gặp quá mạnh đại quái dị tập kích, dẫn đến tổn thất quá lớn. Nhưng bây giờ đại kiếp tiến đến, tụ tập cùng một chỗ ứng đối đại kiếp, cách làm này cũng rất bình thường, trên thực tế đại ngụy cũng có tương tự phương án, nhưng đại kiếp loại hình còn không có xác nhận trước, liền không có áp dụng mà thôi. Chỉ là Tống Tu Học đưa ra kế hoạch càng thêm to lớn, đem ba nước hợp thành một đầu tập trung đường hình địa vực, nếu có thể tài nguyên cùng hưởng, cái này hay là tại đại kiếp đến lúc có thể bảo hộ càng nhiều người. Tống Tu Học lại hướng hoàng tọa bên trên đại ngụy thiên tử cung kính nói, tại tới trước đó, hai nước chúng ta quốc chủ đều đã tán đồng kế hoạch này, nếu như đại ngụy đồng ý, vậy cái này kế hoạch liền có thể áp dụng, một khi tạo thành một đường, đối ba nước đến nói đều là một chuyện thật tốt, mong rằng thánh thượng đáp ứng. Kế hoạch này là ai nghĩ ra được? Trần Trừng hỏi, trong lòng hắn cũng rất rung động, mà còn kế hoạch này có rất tốt áp dụng tính, đối ba nước đến nói, đúng là lợi nhiều hơn hại. Đây là hai nước chúng ta tụ tập rất nhiều nhân tài thương lượng đi ra. La Trinh Tiên cười nói, nghe không tệ. Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày nói, thế nhưng tại không có xác nhận đại kiếp là cái gì trước đó, đem người tập trung lại là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Đại tiên sinh nói, chúng ta cũng có nghĩ tới. La Trinh Tiên nói, chúng ta còn tại tìm kiếm một bộ không cách nào đem người tụ tập lại, lại thích hợp ba nước hợp tác phương lược, hiện tại đã có hình thức ban đầu, nhưng cũng bởi vì chỉ có hình thức ban đầu, tại hoàn thành trước đó, chúng ta liền không để cho các vị mở ra. Mấu chốt là chúng ta hy vọng chư vị đang ngồi nhìn thấy Lương Việt hai quốc cùng đại ngụy kết minh thành tâm. Vương đạo tử hừ một tiếng nói, nếu như chỉ là trình độ nhất định kết minh, chúng ta đại ngụy tự nhiên sẽ vui lòng. Chỉ là các ngươi hy vọng kết minh đến cái dạng gì trình độ? Trung tướng đại nhân đây là ý gì? Tống Tu Học trầm giọng nói, đại kiếp sắp tới, chúng ta ba quốc kết minh coi là dứt bỏ thành kiến, không giữ lại chút nào kết minh. Đúng nha, nếu không phải không giữ lại chút nào kết minh, cái kia lại có ý nghĩa gì? La Trinh Thiên nói, đây không có khả năng. Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói, chúng ta không cách nào không giữ lại chút nào cùng các ngươi kết minh. Mắt thấy muốn ầm ĩ lên, hoàng tọa bên trên đại ngụy thiên tử lên tiếng. Tốt rồi, kỳ thật trong điện người đều minh bạch, Lương Việt hai quốc lần này tại sao đến đây, kết minh thực chất lại là vì cái gì? Nói như vậy rất không có ý nghĩa. Đại Ngụy Thiên Tử không nhịn được nói, ta hy vọng các ngươi thẳng thắn đến nói. Trong điện yên tĩnh trở lại, La Trinh Tiên rất nhanh khẽ cười nói, thánh thượng như thế, cái kia xin tha thứ ta nói thẳng, Lương Việt hai quốc hy vọng tại kết thành đồng minh thời điểm, có thể có được một phần đại kiếp thời gian tiến cung danh lệch. Các ngươi muốn nhiều ít? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Chúng ta muốn không nhiều, chỉ là tất cả muốn 10 vạn danh lệch. Tống Tu Học vừa nói. Lương Việt hai quốc muốn 20 vạn danh lệch, tính cung chỉ có thể dung nạp 100 vạn người, nói cách khác Lương Việt hai quốc một cái liền muốn 1/5 danh lệch. Tiêu Hội cười lạnh nói, nếu như các ngươi chỉ là muốn mười mấy danh lệch, chúng ta sẽ nhớ nước láng giềng tình cảm bên trên, sẽ cho các ngươi, nhưng các ngươi muốn 20 vạn danh lệch, dựa vào cái gì? Hữu tướng đại nhân nói rất có đạo lý. Đông Môn Suy Địch cười khẩy nói, Lương Việt cộng lại đều không đủ chúng ta đại ngụy đánh, dựa vào cái gì cho các ngươi 20 vạn danh lệch? Chương 1591. Gia giá chương 1591, gia giá nếu như đại ngụy yếu đuối, không bằng Lương Việt, bị buộc phân ra tiến cung danh lệch, kia là không thể làm gì sự tình, nhưng đại ngụy cường thịnh viễn siêu Lương Việt, liền tính Lương Việt cộng lại đối đầu đại ngụy, cũng không có khả năng thắng. Nếu không phải đại ngụy thiên tử không có quá hùng tâm bừng bừng ý nghĩ, cự tuyệt vô số lần đại thần trong triều bọn họ ý đồ đối Lương Việt tiến hành sáp nhập, thôn tính chiến tranh, Lương Việt hai quốc đã sớm trở thành đại ngụy phụ thuộc. Lương Việt hai vị sứ giả yêu cầu tiến cung danh ngạch cử động giống như hai tiểu hài tử muốn ý đồ cướp một cái cường đại võ giả trong tay bánh kẹo như vậy hoang đường một người. Cái này cũng khó trách Đông Môn Suy Địch mở miệng trân trọng. Đối mặt Đông môn suy địch châm trọng, Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học cùng Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên đều không có sinh ra quá nhiều cảm xúc, bởi vì bọn hắn nói ra dạng này lời nói thời gian liền dự bị đến sẽ có dạng này nhục nhã. Hồi thánh thượng, Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học không mình hành lễ nói, thông thiên kính thuộc về đại ngụy, chúng ta tôn trọng đại ngụy, vì lẽ đó hai quốc sẽ không suy nghĩ miễn phí yêu cầu tiến cung danh ngạch, Lương Việt hai quốc nguyện ý là riêng phần mình 10 vạn danh ngạch trả giá cao. Cái gì đại giới? Đại ngụy thiên tử hỏi. Trừ kết minh bên ngoài, hai quốc nguyện ý hết thảy đưa ra 2000 khối quý anh đem đổi lấy 20 vạn tiến cung danh ngạch. La Trinh Thiên nói: "Quý anh." Trong điện một trận trầm mặc, Chu Phàm ánh mắt lấp lóe, "Quý anh là một loại rất đặc thù tài liệu, có thể cho tu sĩ hoặc trận pháp cung cấp to lớn năng lượng, để nó biến đến càng thêm cường đại, trừ ra bởi vì sử dụng vượt xa bình thường quy lực lượng mà dẫn đến thân thể phụ tải di chứng bên ngoài, hình như không có càng nhiều di chứng. Quý anh chủ yếu nắm giữ tại đại ngụy quan gia trong tay, Hàn Bác đạo chủ trong phủ cũng bảo tồn có 3 khối quý anh, nhưng quan gia đối tất cả có được quý anh người đều làm ra qua cảnh cáo, nếu như không tất yếu thời điểm, không thể sử dụng quý anh." Hình như sử dụng quý anh số lần không thể quá nhiều, nếu như vượt qua số lần, người sử dụng sẽ phát sinh một phần khó có thể tưởng tượng chuyện quỷ dị. Vì lẽ đó Chu Phàm cho tới bây giờ chưa từng dùng qua quý anh, mà là đem hắn lưu tại Hàn Bắc đạo chủ phủ, lưu làm cần dùng gấp. Loại tài liệu này rất đặc thù, có thể lặp đi lặp lại vô hạn sử dụng, quan gia đưa ra tư liệu biểu hiện, hầu như không có quý anh bởi vì sử dụng quá độ mà năng lượng hao hết mà biến mất, nói là hầu như, là bởi vì thỉnh thoảng sẽ có mấy khối vô duyên vô cớ biến mất, nhưng không cách nào xác nhận có hay không bởi vì năng lượng hao hết nguyên nhân. Quý anh có thể tạo được rất lớn tác dụng, có thể nói là quan gia một loại vật tư chiến lược. Chu Phàm tính ra, đại ngụy tất cả thế lực lớn cộng lại quý anh không cao hơn 5000 số lượng, quý anh là từ vô cùng xa xôi địa phương lưu chuyển tới vật chân quý, liền tính đại ngụy cũng không biết lai lịch, Tây Lương cùng Đông Việt cũng không có khả năng biết rõ, nhưng lưu chuyển đến bên này quý anh thực tế quá ít. Hiện tại Tây Lương cùng Đông Việt cam lòng lấy ra 2000 quý anh, cái này chỉ sợ đã là lấy sạch bọn hắn hơn phân nửa của cải. Dạng này cho giá cả không thể bảo là không cho người tâm động. Nhưng vấn đề là 20 vạn tiền cung danh ngạch cùng 2000 khối quý anh cái gì nhẹ cái gì nặng đâu? Chu Phàm trong lúc nhất thời rất khó cân nhắc đi ra. Trong điện người cũng tại đánh giá Lương Việt hai quốc gia giá, trong lúc nhất thời lòng người lưu động. Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên cũng đang lặng lặng chờ đợi. Tống đại học sĩ, La đại tướng quân, chúng ta cần thương nghị thật kỹ lưỡng một cái, làm phiền các ngươi trước đi bên cạnh điện nghỉ ngơi một hồi. Đại Ngụy Thiên tử thấy nhiều người thần không có người mở miệng, hắn liền nói. Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên liền theo Long Công Công rời đi từ nguyên điện. Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên vừa đi, Đại Ngụy Thiên tử lại nói, hiện tại đã không có ngoại nhân, chư vị khanh gia có thể nói thoải mái. Hồi thánh thượng, thần cho rằng không thể. Diệp Cao Sơn trước nói, 2000 khối quý anh đương nhiên quý giá, nhưng làm sao có thể cùng 20 vạn tiến cung danh ngạch đánh đồng, đây chính là sống sờ sờ 20 vạn nhân mạng. Thần cho rằng có thể cân nhắc. Trần Trường phản bác, 2000 khối quý anh có thể tại đại kiếp bên trong đưa đến tác dụng rất lớn, có thể cứu vãn đâu chỉ 20 vạn cái nhân mạng. Trần đại nhân nói tới chính là ta suy nghĩ, so sánh 20 vạn tiến cung danh ngạch, 2000 khối quý anh có thể tạo tác dụng lớn hơn. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, bởi vì là dạng này trường hợp, Đoan Mục Tiểu Hồng liền xưng hô chính mình sư đệ là Trần đại nhân, cho thấy chính mình công và tư rõ ràng. Đại kiếp cũng không biết là cái dạng gì, lại như thế nào xác nhận quý anh có thể tạo được tác dụng. Vương đạo tử trầm giọng nói, nếu như một chút tác dụng đều không được, đây chẳng phải là tổn thất càng lớn. Quý anh vô luận là bị tu sĩ sử dụng hay là dùng tại thủ hộ đại trận các phương diện, đều có thể đưa đến tác dụng trọng yếu, nếu như quý anh đều không được tác dụng, vậy ta cho rằng lần đại kiếp nạn này, không có người nào có thể chống đỡ nổi. Trần Trừng lạnh lùng nói, liên tính quý anh có thể tạo được tác dụng càng lớn, thần cho rằng cũng không thể đổi. Tiêu Hội nói, lần này tiến cung danh ngạch sớm đã định xuống dưới, 100 vạn bên trong như thế nào phân ra 20 vạn danh ngạch. Ai nguyện ý đưa ra nhà mình danh ngạch? Thư viện ra sao? Trần Trường cười nhạo nói, danh ngạch phân ra đến, tự nhiên là thế lực khắp nơi dựa theo tỷ lệ chia đều, đây cũng không phải việc tư, mà là công sự. Trần Trường, Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Tam tướng vì thế bắt đầu cãi cọ. Chu Phàm thân là Hàn Bắc đạo chủ không dám lên tiếng Thiên Vị thư viện, cũng tạm thời không cần hắn lên tiếng. Hắn mới đầu có chút kinh ngạc, vì cái gì Đại Tiên Sinh cùng Ngũ Tiên Sinh muốn kiên trì đổi quý anh, mà Tam tướng nói không thể đổi. Hắn nghe lấy hai bên tranh luận, rất nhanh liền hiểu được trong đó nguyên do. Thư viện muốn đổi, là vì bất tính. Cái kia 2000 quý anh có thể bảo hộ càng nhiều bình dân, mà phân san ra đi 20 vạn danh ngạch. Bởi vì một số võ giả phụ sư loại hình tinh anh vốn là không thể khinh động, nếu không tiếp sau trùng kiến sẽ không có người có thể dùng. Vì lẽ đó một khi quyết định đổi, cái kia 20 vạn danh ngạch đến lúc đó đoán chừng càng nhiều là thế gia đại tộc quyền quý danh ngạch bên trong phân đi ra. Tam tướng cũng nghĩ đến điểm ấy, vì lẽ đó mới kiên quyết phản đối. Đây là bọn hắn hai bên vì thế tranh luận nguyên nhân các bạn. Chu Phàm có thể thấy rõ sự tình, hai vị đại tiểu Phật tự quốc sư cùng Đông môn suy địch cũng có thể thấy rõ ràng. Các ngươi năm người ý tứ ta đều hiểu. Đại Ngụy Thiên tử lên tiếng đánh gãy bọn hắn tranh luận, hai vị quốc sư, Chu Khanh gia, Đông Môn Khanh gia, bốn người các ngươi ý tứ đâu? Tam tướng, Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trường lập tức ngậm miệng lại. Thần cho rằng có thể đổi. Chu Phàm lập tức cờ sĩ rõ ràng duy trì thư viện, cái này không chỉ là bởi vì hắn vốn chính là thư viện một phương, càng là bởi vì hắn cũng đồng ý đại tiên sinh bọn hắn chủ trương. Chu Phàm nói như thế, không có người bất ngờ, mấu chốt là hai vị quốc sư cùng Đông Môn suy địch ý nghĩ. Đại Phật tự tuệ hư nói, A Di Đà Phật, thần cho rằng trao đổi quý anh cử động lần này quá mạo hiểm, vì lẽ đó không tán thành dùng để trao đổi. Chu Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, hắn lúc đầu cho rằng Đại Phật tự sẽ đồng ý, chỉ là Đại Phật tự lại có thể phản đối. Tiểu Phật tự Tuệ Nguyên nói, thần cho rằng quý anh tác dụng càng lớn, đến lúc đó có thể cứu càng nhiều người, có thể đổi. Giống như là làm trái lại đồng dạng, đại Phật tự phản đối, tiểu Phật tự ngược lại là tán thành. Vậy bây giờ liền có 4 người tán thành, 4 người phản đối, còn thừa lại Đông Môn Suy Địch. Tất cả mọi người nhìn xem hình thể khổng lồ Đông Môn Suy Địch, Đông Môn Suy Địch trên mặt thịt mỡ run lên, hắn vội ho một tiếng nói, thần cho rằng bọn họ hai bên nói đều có lý, lại nhất thời không biết ai nói đến càng có lý hơn. Chu Phàm kém chút liền mắt trợn trắng, hắn cái này thượng quan, thật sự là thiết thực trung lập phái, cái quỷ gì sự tình cũng không nguyện ý tỏ thái độ, người nào cũng không nguyện ý đắc tội. Nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, giống như hắn loại này trung lập phái đã sớm bị các đại phái hệ chen lấn lăn xuống đài. 4 người tán thành 4 người phản đối, một người tương đương bỏ quyền. Đương nhiên đây cũng không phải bỏ phiếu, không phải nói ai nhiều ai liền sẽ thắng, vẫn là muốn nhìn Đại Ngụy Thiên Tử làm ra như thế nào lựa chọn. Chương 1592. Thiên tử cảnh giới chương 1592, thiên tử cảnh giới hoàng tọa phía trên Đại Ngụy Thiên Tử, ai cũng không thấy được hắn biểu lộ, hắn rất nhanh mở miệng. Chư vị đang ngồi khanh gia đại đa số cũng không biết, vì cái gì ta đồng ý Lương Việt hai quốc phái tới sứ giả trao đổi hợp tác sự tình. Chu Phàm nghiêm túc lắng nghe, cái này hắn xác thực không biết. Đó là bởi vì Lương Việt hai quốc nói nếu như Đại Ngụy không đồng ý hợp tác, cái kia tại đại kiếp tiến đến trước, bọn họ sẽ liên thủ cùng Đại Ngụy trước tiên đánh một trận. Đại Ngụy Thiên Tử nói ra nguyên nhân. Thánh thượng, chúng ta Đại Ngụy không muốn chiến, nhưng cho tới bây giờ không sợ chiến. Trần Trường trầm mặt nói, có hợp tác hay không, căn bản không cần cân nhắc vấn đề này, nếu là thật muốn đánh, vậy liền tại đại kiếp trước xuất binh đem bọn nó diệt. Trần Trường nói tới lời nói, không có người nói lời phản đối, lấy Đại Ngụy quốc lực quả thật có thể làm được loại chuyện này. Chúng ta Đại Ngụy đương nhiên sẽ không e ngại dạng này uy hiếp. Đại Ngụy Thiên Tử thản nhiên nói, nhưng Trần Khanh gia, nếu là thật chiến tranh, muốn đánh thắng đối Lương Việt chiến tranh, muốn diệt Lương Việt, chúng ta Đại Ngụy cũng không thể tránh khỏi có chỗ tổn thất. Tại đại kiếp sắp tới trước mắt, cùng hai quốc đánh một trận chiến tranh, đối với chúng ta Đại Ngụy đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Chu Phàm bọn hắn nhất thời trầm mặc, Đại Ngụy thật là so Lương Việt cộng lại mạnh, đánh nhau nhất định có thể thắng, thế nhưng thắng về sau, liền tính muốn theo Lương Việt bên trong rút máu bù về Đại Ngụy tổn thất, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Mà vạn nhất đại kiếp tới quá nhanh, dạng này chiến tranh đương nhiên không có lợi, nếu như không tất yếu, thật không nên đánh. Tại lần trước đại kiếp, Lương Việt hai quốc tiền triều cũng từng hướng Đại Ngụy yêu cầu qua tiến cung danh ngạch, lúc ấy Đại Ngụy không để cho, về sau tại đại kiếp trước, ba nước hỗn chiến, Đại Ngụy thắng, nhưng thắng trả giá cao cũng không nhỏ, đại kiếp tiến đến về sau, cho nên chết càng nhiều không nên chết người. Đại Ngụy Thiên Tử nói có ít người không biết lịch sử, vì lẽ đó ta ý là có thể không đánh liền không đánh, bọn hắn yêu cầu cũng không quá đáng, 20 vạn danh ngạch đổi 2000 quý anh, như thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Trong điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai Đại Ngụy Thiên Tử sớm đã có hợp tác tâm tư. Có lẽ lúc trước Đại Ngụy Thiên Tử không muốn bọn hắn tham dự lần này đàm phán, chính là không muốn nhiễu lần này hòa đàm. Thánh thượng nhân thiện. Đoan Mục Tiểu Hùng nói, cái này vừa bạn phù hợp thư viện ý nghĩ. Thánh thượng nói, thật sự là một lời điểm phá thần trong nội tâm mê mụ, thần cũng tán thành hợp tác. Đông Môn Suy Địch đội vàng đuổi theo phụ họa. Tam tướng sắc mặt tái xanh, nhưng bọn hắn cũng không tiếp tục nói lời phản đối. Tam tướng không phản đối, Đại Phật Tử Quốc Sư Tuệ Hư đồng dạng không có phản đối. Việc như thế xem như định xuống dưới. Đông Việt đại học sĩ Tống Tu học cùng Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên rất nhanh lại trở lại từ nguyên điện bên trong. Trung tướng Vương Đạo Tử nói, Tống đại học sĩ, La đại tướng quân, chúng ta đi qua thương nghị, hối đoái danh ngạch một chuyện không phải là không thể, nhưng chúng ta cần 2500 quý anh. Cái này quý anh hối đoái danh ngạch, đương nhiên không thể nào để cho bọn hắn nói nhiều ít liền nhiều ít, mà là muốn ép càng nhiều tài nguyên đi ra. Vương Đạo Tử lời này là hai quốc sứ giả tiến đến trước đó, đi qua Đại Ngụy Thiên Tử cho phép. Đây không có khả năng. Tống Tu học lập tức lớn tiếng nói, 2000 quý anh đã là chúng ta có thể kiếm ra tới cực hạn. Hai bên có kẻ mặc cả, Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là ngồi tại hoàng tọa nhìn lên. Đi qua kịch liệt có kẻ mặc cả, cuối cùng Tống Tu học cùng La Trinh Thiên hai người vẫn là lui một bước, nguyện ý cho đến 2,25 không quý anh, lại nhiều liền không nguyện ý cho. Kết quả này đã rất không tệ, một huyện cũng sẽ không có bao nhiêu thế gia có thể có được quý anh, giống như Cao Tượng huyện thế gia bên trong, cũng chỉ có Trương Lý gia có được quý anh. Đám người cũng mơ hồ minh bạch, cái này chỉ sợ là Lương Việt hai quốc có thể đưa ra cực hạn. Thánh thượng, ngươi xem coi thế nào? Hữu tướng Tiêu Hội thấy Lương Việt hai quốc không chịu lại để cho, mới quay về Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Đại Ngụy Thiên Tử nói đường đường chính chính lời nói, đồng ý xuống dưới. Tống Tu học cùng La Trinh Thiên liền đội vàng hành lễ tạ ơn. Kể từ đó, đại khái mục đích xem như định xuống dưới, thật lực bồi tiếp chi tiết đã định, cái này cần thời gian tới từ từ suy nghĩ, cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể xác định được. Đợi hợp tác chi tiết xác định được, còn muốn làm phiền Thánh thượng lập xuống lời thề, chỉ cần Thánh thượng lập xuống lời thề, Lương Việt hai quốc nhất định lập tức đem 2,250 quý anh đưa đến Đại Ngụy. La Trinh Thiên cười nói, Chu Phàm đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn, như thế lớn hợp tác, Lương Việt hai quốc đương nhiên sẽ không dễ tin Đại Ngụy, sẽ muốn tìm Đại Ngụy Thiên tử lập xuống lời thề. Nếu không nếu như đem 2,250 quý anh cho Đại Ngụy, Đại Ngụy lại lật lọng làm sao bây giờ? Đại Ngụy Thiên tử chịu lập xuống lời thề mới là hai bên có thể hợp tác cơ sở. Cái này không có vấn đề. Đại Ngụy Thiên tử thanh âm theo hoàng tọa phía trên truyền xuống, chúng ta sẽ hiện ra đầy đủ thành ý, nhưng có chuyện vẫn là muốn nói cho các ngươi biết, ta không có tiến vào đạo cảnh, chỉ có thể lập xuống quỷ thề. Quỷ thề? Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Đại Ngụy Thiên tử không phải tu sĩ. Cái này sao có thể? Vậy ai tại trưởng không thông thiên kính dạng này chí bảo? Một cái võ giả có thể thôi động dạng này chí bảo? Thánh thượng nói đùa, ngươi làm sao có thể không có tiến vào đạo cảnh? La Trinh Thiên ngơ ngác một chút nói. Đông Việt đại học sĩ Tống Tu học cũng là mặt lộ vẻ hoài nghi, muốn nói ai mạnh nhất, Tây Lương cùng Đông Việt luôn luôn cho rằng là nắm giữ thông thiên kính Đại Ngụy Thiên tử, Đại Ngụy Thiên Tử cảnh giới Lương Việt hai quốc không ai có thể biết rõ ràng, thế nhưng bọn hắn cho rằng liền tính không bằng thư viện thánh nhân cùng đại Phật tự lao thủ tọa, cũng không kém bao nhiêu. Kết quả Đại Ngụy Thiên Tử nói hắn không có tiến vào đạo cảnh. Hai vị, sự thật như thế. Đoan Mục Tiểu Hùng nói, thánh thượng sẽ không nói láo lừa các ngươi, thánh thượng cả đời đạo cảnh vô vọng, các ngươi nếu như không tin, ta có thể lập xuống đạo thể chứng minh thánh thượng không có nói sai, dùng cái này tới lấy tín nhiệm hai người các ngươi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cảm thấy đại tiên sinh cử động lần này quá xúc động, vạn nhất Đại Ngụy Thiên Tử là tại Ngụy Trang cảnh giới, cái kia đại tiên sinh tương lai thế nhưng là sẽ phải chịu đạo tâm phạt vệ. Tốt, nếu như đại tiên sinh có thể lập thể cam đoan, vậy ta cùng Tống đại học sĩ tự nhiên là tin. La Trinh Tiên không chút do dự nói, một cái thư viện đại tiên sinh so Lương Việt hai quốc 2,25 không quý anh muốn quý giá, bởi vì đây là tương lai thư viện thánh nhân. Ngồi tại đen nhánh hoàng tọa bên trên Đại Ngụy Thiên Tử cũng không có lên tiếng, ngầm thừa nhận loại này cam đoan. Đoan Mục Tiểu Hồng ngay trước tất cả mọi người, lập xuống đạo thể, cam đoan Đại Ngụy Thiên Tử không cách nào tiến vào đạo cảnh. Chu Phàm thấy kinh hồn táng đảm, nếu như đổi hắn, hắn vô luận như thế nào đều là không dám là Đại Ngụy Thiên Tử làm dạng này cam đoan, bởi vì Đại Ngụy Thiên Tử quá thần bí, ai biết hắn có phải hay không một mực tại Ngụy Trang. Có đại tiên sinh bảo đảm, chúng ta không có vấn đề. Tống Tu Học vừa cười vừa nói, kể từ đó sự tình thương lượng đến không sai biệt lắm, Đại Ngụy Thiên Tử liền để Lương Việt hai quốc sứ giả ở lại trong cung, chờ thương lượng xuất cụ thể hợp tác hiệp nghị, tam phương đều xác nhận không có vấn đề, Đại Ngụy Thiên Tử lại lập xuống quỷ thề về sau, cái này hợp tác liền tính chân chính hoàn thành. Chương 1593. Hoàng Thất Bí Đàm. Chương 1593. Hoàng Thất Bí Đàm. Tử Nguyên Điện bên trong nhiều người thần rất nhanh liền lui xuống. Long Công Công phụ trách an bài hai quốc sứ giả vào ở đi. Trong điện liền chỉ còn lại Đại Ngụy Thiên Tử và hầu hạ tiểu thái giám cùng trông coi ngoài điện thị vệ. Các ngươi đều ra ngoài đi. Đại Ngụy Thiên Tử nói. Đám tiểu thái giám cùng thị vệ tất cả không người hành lễ lui ra. Đại Ngụy Thiên Tử theo đen nhánh hoàng tọa bên trên xuống tới, hắn dạng này đứng nhìn xem đen nhánh hoàng tọa. Tại hoàng tọa trước mặt là cao quý thiên tử, hắn đồng dạng có vẻ hơi nhỏ bé. Thật không biết ngươi có cái gì tốt. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài, nếu như lúc đó ta không có lựa chọn trở thành hoàng đế, hay là ta cũng không cần gánh vác như thế nhiều. Hay là cảm thấy lời này quá kiểu cách, hắn có chút trầm mặc, lắc đầu, trên đời chỗ nào có nếu như, hắn cũng vô pháp quay đầu. Theo hắn được xác nhận làm thiên tử thời khắc đó, vận mệnh liền định xuống dưới, hắn chú định gánh vác lấy những vật này. Hắn lại nghĩ tới hôm nay sự tình, nói khẽ, hy vọng bọn họ là thật tâm thực lòng kết minh, dạng này liền rất tốt, đối tất cả mọi người tốt. Hai quốc sứ giả tự có chuyên môn người chiêu đãi. Không có chuyện gì, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trưởng ngồi phụ xe rời đi kinh cung. Rời đi kinh cung về sau, Chu Phàm mới cau mày nói, không đúng. Cái gì không đúng? Trần Trưởng hỏi. Vừa rồi cái kia Đông Việt đại học sĩ cùng Tây Lương đại tướng quân nửa đường thế nhưng là ra ngoài, để chúng ta tại Tử Nguyên Điện thương nghị một đoạn thời gian. Chu Phàm nói, nếu như chúng ta muốn thiết lập ván cục để bọn hắn vào, đại khái có thể tìm một cái tử sĩ giả trang đại tiên sinh, lập xuống đạo thể, hai người kia đều là nhất đẳng người thông minh, bọn hắn vì cái gì không đối với cái này đưa ra chất vấn. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Trần Trưởng hai mặt nhìn nhau, đây đúng là một vấn đề, cái này dính đến số lượng như thế nhiều quý anh, Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên hẳn là sẽ cẩn thận làm việc mới đúng, vì cái gì không đưa ra chất vấn đâu. Chẳng lẽ bọn hắn không phải tới tìm kiếm tiến cung danh lệch, mà là có mặt khác nhu đồ. Trần Trưởng sắc mặt trầm xuống nói, cũng không nhất định. Đoan Mục Tiểu Hồng suy nghĩ một chút nói, có lẽ là tại lúc ấy dưới tình huống, bọn hắn không nghĩ quá nhiều, đương nhiên càng có thể là biết rõ chúng ta thư viện xưa nay làm việc quang minh chính đại, sẽ không cầm thư viện danh dự đặt ở loại chuyện này bên trên. Nếu như thư viện liên hợp quan gia cùng một chỗ lừa dối lấy Lương Việt hai quốc quý anh, cái này cùng tên trộm không thể nghi ngờ, chuyển ra ngoài, liền xem như Đại Ngụy người đọc sách đều sẽ đối thư viện cảm thấy thất vọng, phải biết bản thân bất chính, lại như thế nào dạy bảo đệ tử làm việc đoan chính. Chuyện này đối với thư viện đến nói, là một cái rất nghiêm trọng đả kích. Liên tính thật có dạng này mưu kế, thư viện cũng sẽ không tham dự vào. Đoan Mục Tiểu Hồng lời nói cũng là có nhất định đạo lý. Nhưng Tống Tu Vi cùng La Trinh Tiên thật là bởi vì tin tưởng thư viện tín dự, mà không có đưa ra chất vấn sao? Chu Phàm đối với cái này vẫn là tồn tại hoài nghi, nếu như đổi hắn, liền tính thư viện tín dự không sai, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Xác thực không thể chủ quan, đợi lát nữa ta cùng tính cung bên kia liên hệ, đem việc này nói cho bọn hắn, để bọn hắn nhất thiết phải cẩn thận một chút. Đoan Mục Tiểu Hồng suy nghĩ một chút lại nói, kỳ thật không cần quá lo lắng vấn đề này, nơi này là kinh đô, vô luận là tại trong cung La Trinh Tiên hai người vẫn là bọn hắn mang đến người, nếu như thật lòng mang ác ý, cũng làm không được cái gì. Sư Minh nói rất có đạo lý, chúng ta chỉ cần cẩn thận chú ý là đủ. Trần Trưởng cũng là như thế nói. Đại tiên sinh, thánh thượng thật không cách nào tiến vào đạo cảnh sao? Chu Phàm hỏi, hắn theo kính cung đi ra, vẫn rất hiếu kỳ vấn đề này. Đúng thế. Đoan Mục Tiểu Hùng nói, nếu không ta như thế nào dám cho thánh thượng làm dạng này đảm bảo? Chu Phàm, ngươi là lo lắng thánh thượng đối với mình cảnh giới tiến hành ngụy trang sao? Trần Trưởng cười hỏi. Chu Phàm không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Ngươi cứ yên tâm đi, cái này khả năng căn bản lại không tồn tại. Trần Trưởng lắc đầu nói, nếu không phải như thế xác nhận, sư minh muốn lập đạo thể thay thánh thượng đảm bảo lúc, ta khẳng định sẽ ngăn cản. Phải nói Đại Ngụy hoàng thất trừ thái tổ hoàng đế bên ngoài, 3000 năm thời gian, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tiến vào đạo cảnh, một cái cũng không có. Nếu như Đại Ngụy hoàng thất thật tại Ngụy Trang không có cách nào tiến vào đạo cảnh, vậy cái này loại sự tình đã tiến hành 3000 năm. Ta nghĩ không ra bất kỳ lý do, Đại Ngụy hoàng thất muốn Ngụy Trang bọn hắn không cách nào tiến vào đạo cảnh, liền tính trong truyền thuyết thực lực cao cường thái tổ hoàng đế, hắn cảnh giới cũng tồn tại rất lớn nghi vấn, dù sao thông thiên kính thế nhưng là hắn nắm giữ, hắn có hay không tiến vào đạo cảnh, ai có thể nói được rõ ràng. Đoan Mục Tiểu Hồng tiếp lời nói, lão sư nói Thái Tổ Hoàng đế hẳn là cũng không có tiến vào đạo cảnh, lúc đó có thể lật nhào tiền triều, thành lập đại ngụy, chỉ sợ mượn nhờ là thông thiên kính lực lượng. Chu Phàm ngơ ngẩn, cái này đã vượt quá hắn tu hành thưởng thức, một mực trưởng khống không giới tiểu nhân quả kính trí bảo lại là liền đạo cảnh đều không có võ giả. Đây không tính là gì quá lớn bí mật, đại ngụy hoàng thất huyết mạch không cách nào tiến vào đạo cảnh, đoán chừng thư viện những này đại ngụy thế lực lớn đều biết, hắn không biết còn là bởi vì hắn tấn thăng quá nhanh, đại ngụy rất nhiều bí mật đều chưa kịp đi nghĩ cách hiểu rõ. Hắn chợt nhớ tới trước đó cùng đại hoàng tử gặp mặt, đại hoàng tử ngôn ngữ ở giữa đối đạo cảnh ghen tị, hắn lúc đầu còn tưởng rằng là đại hoàng tử thiên phú không được, hiện tại mới tỉnh ngộ tới, cái này chưa chắc là đại hoàng tử thiên phú không được, mà là đại ngụy hoàng thất người làm cái gì không cách nào tiến vào đạo cảnh. Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, cái này ai cũng không rõ ràng. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, còn có việc này dù sao liên quan đến đại ngụy hoàng thất. Đại tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ không tùy tiện đối người nói chuyện này. Chu Phàm lắc đầu nói, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ quái dị, hắn lại nghĩ tới một kiện để hắn không hiểu sự tình. Đó chính là đại ngụy thiên tử thiếu niên lên ngôi, bây giờ tại vị hơn 200 năm, nếu như đại ngụy thiên tử không có tiến vào đạo cảnh, vậy liền không cách nào dựa vào tu hành gia tăng tuổi thọ, cái kia đại ngụy thiên tử là như thế nào sống lâu như thế? Đại hoàng tử tuổi tác hình như cũng không nhỏ. Bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng là sưu tập tăng thọ linh dược, nhưng tăng thọ linh dược vốn là hiếm thấy, liền tính thân là thiên tử cũng chưa hẳn có thể sưu tập đến quá nhiều tăng thọ linh dược, nếu không, đại ngụy liền có thể vĩnh viễn là một cái hoàng đế, mà không phải cựu hoàng chết đi, tân hoàng đăng cơ. Bí mật các ý đồ được đến thập đại tin tức xếp hạng thứ 3 chính là đại ngụy hoàng thất tuổi thọ bí mật. Giữa hai cái này khẳng định có rất lớn quan hệ. Người đang suy nghĩ gì? Đoan Mục Tiểu Hùng hỏi. Đại ngụy hoàng thất người hình như rất trường thọ. Chu Phàm ám chỉ nói. Đoan Mục Tiểu Hùng nói, đại ngụy hoàng thất mặc dù không cách nào tiến vào đạo cảnh, nhưng Lý thị nhất tộc sát thực rất trường thọ. Theo chúng ta thư viện chỗ quan sát, trước mắt chúng ta phát hiện đại ngụy hoàng thất huyết mạch bên trong tuổi thọ ngắn nhất là 152, cao tuổi thọ sẽ đạt tới 300. Đoan Mục Tiểu Hồng nói đến đây sắc mặt phức tạp, nhưng kỳ quái là Lý thị nhất tộc tuổi thọ hẳn là không cách nào vượt qua 300, liền tính sử dụng tăng thọ linh dược cũng không thể, đại ngụy lịch đại thiên tử phần lớn là 300 tuổi thọ hết chết giả. Chương 1594. Đại Nhật phần diễm chương 1594, đại Nhật phần diễm đại ngụy Lý thị hoàng thất đều là trường thọ loại, nhưng lại không cách nào vượt qua 300 tuổi. Chu Phàm trong nội tâm dâng lên kỳ quái cảm giác, có được siêu việt thường nhân tuổi thọ, nhưng lại không cách nào tiến vào đạo cảnh, hắn không biết là ghen tị đại ngụy Lý thị hoàng thất vẫn là vì bọn họ cảm thấy bi ai được rồi. Đại ngụy thành viên hoàng thất vì cái gì tuổi thọ đều như thế dài? Chu Phàm tự nhiên mà vậy hỏi. Không trở thành tu sĩ tuổi thọ liền có thể đạt tới 300 tuổi. Chu Phàm cảm thấy mình đau xót, hắn cái này chết sớm loại khổ cực như thế tu luyện tiến vào linh nghiệm cảnh sơ kỳ, tuổi thọ mới đạt tới 335 tuổi, mới nhiều đại ngụy thiên tử 30 năm tuổi thọ, hắn có thể không đau xót sao? Chẳng lẽ là đại ngụy hoàng thất thể nội tồn tại cái gì đặc thủ trường thọ ghen sao? Thế nhưng là loại này trường thọ không khỏi quá kỳ lạ, đã vượt quá nhân loại bình thường có thể đạt tới phạm chủ. Người bình thường liền tính tuổi thọ rất dài, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới đại ngụy hoàng thất ngắn nhất tuổi thọ 152. Cái này chỉ sợ đại ngụy hoàng thất thành viên cũng giải thích không rõ ràng. Trần Trừng lắc đầu nói, bất quá rất nhiều người hoài nghi cùng bọn hắn quyệt nhân thiên phú có quan hệ. Quyệt nhân thiên phú? Đại ngụy hoàng thất là quyệt nhân thế gia. Chu Phàm lại là ngơ ngác một chút, hắn phát hiện chính mình thật sự là đối đại ngụy hoàng thất không có chút nào hiểu rõ. Bất quá hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại ngụy hoàng thất người xuất thủ, người xa lạ càng là không sẽ dám lung tung nói về đại ngụy hoàng thất, hắn đối đại ngụy hoàng thất hiểu rõ thật cực kỳ thiếu. Đại ngụy hoàng thất quyệt nhân thiên phú tên là đại nhật phần diễm, loại này quyệt nhân thiên phú rất đặc thù. Đoan Mục Tiểu Hồng giải thích nói, đại nhật phần diễm không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng nó có rất mạnh ngăn cách đặc tính, có thể ngăn cách tất cả độc tố, tật bệnh, nguyên rủa các loại dị thường lực lượng ăn mòn. Liên thư viện ghi chép, đại ngụy thành viên hoàng thất sẽ không sinh bệnh, bọn hắn cũng không e ngại bất luận cái gì độc tố, nguyên rủa. Đương nhiên đây có phải hay không là nói quá sự thật, vẫn chưa biết được, nhưng đại ngụy lịch đại thiên tử cho tới bây giờ không có chết bởi nguyên rủa độc tố ghi chép. Đại nhật phần diễm giống như có thể đốt cháy tất cả độc bệnh nguyên rủa. Cái này hay là cũng ảnh hưởng bọn hắn tuổi thọ, dù cho không phải mỗi cái thành viên hoàng thất đều có thể thức tỉnh đại nhật phần diễm thiên phú, nhưng quyệt nhân thiên phú vốn là chạy xuôi tại quyệt nhân trong huyết mạch. Chu Phàm nói, cái kia đại ngụy hoàng thất không thể tiến vào đạo cảnh, có thể hay không cũng là bởi vì cái này quyệt nhân thiên phú ảnh hưởng mà dẫn đến. Không tìm ra, có người từng có dạng này suy đoán. Đoan Mục Tiểu Hồng suy nghĩ một chút nói, nhưng lão sư cho rằng loại ý nghĩ này không chính xác. Vì cái gì đây? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, thư viện thánh nhân vì cái gì cho rằng loại ý nghĩ này không chính xác? Bởi vì trừ đại ngụy hoàng thất, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bởi vì quyệt nhân thiên phú mà ảnh hưởng tiến vào đạo cảnh tồn tại. Ví dụ, Đoan Mục Tiểu Hùng nói, lão sư cha rất nhiều điển tịch, có thể hay không tiến vào đạo cảnh, quyệt nhân thiên phú sẽ không tồn tại ảnh hưởng, càng nhiều là nhìn người bất khí. Không có ví dụ, vậy liền không cách nào chứng thực loại này suy đoán là chính xác. Loại này logic lại không thể nói có vấn đề. Ba người nói hoàng thất các loại bí văn, Chu Phàm trong lòng minh bạch, bí mật các khẳng định biết rõ đại ngụy hoàng thất trưởng thọ loại chiếm đa số, thậm chí cũng biết quyệt nhân thiên phú đại nhật phần diễm tồn tại. Bí mật các muốn biết chỉ sợ là đại ngụy hoàng thất vì cái gì có thể như thế trường thọ. Không đến bao lâu, phù xe rất nhanh liền đến thư viện, dọc theo đường đi, Đoan Mục Tiểu Hồng tâm tình rất không tệ. Đại tiên sinh làm sao cao hứng như thế? Chu Phàm hỏi. Thánh thượng năm gần đây làm việc trở nên cổ quái rất nhiều. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ ý cười nói, nhưng thánh thượng tính tình không có thay đổi, vẫn là cái kia nhân thiện thiên tử, nếu không liền sẽ không ở lương Việt hai quốc bức bách dưới tình huống, chủ động được bộ, nhường ra danh lệch, đổi lấy quan trọng hơn quý anh và chân quý hòa bình. đây là Đoan Mục Tiểu Hồng cảm thấy vui mừng địa phương, chỉ cần thánh thượng tính tình không có đổi thành tàn bạo, vậy đối đại ngụy đến nói, chính là một chuyện thật tốt. Trần Trường cùng Chu Phàm đều là có chút trầm mặc, hai người bọn họ đều đồng ý Đoan Mục Tiểu Hồng nói, nếu không phải vì để tránh cho chiến tranh, đại ngụy thiên tử cần gì phải làm ra nhượng bộ, từ hướng này đến nói, đại ngụy thiên tử làm đến quả thật làm cho người không lời nào để nói. Mà còn đại ngụy thiên tử kế vị đến nay, chỉ cần không phải Tây Lương Đông Việt hai bên phát động chiến tranh, đại ngụy liền sẽ không xuất binh ứng chiến. Đại Ngụy quốc lực có thể đạt tới trước nay chưa từng có cường thịnh, cùng Đại Ngụy Thiên Tử không loạn lên chiến sự cũng có rất lớn quan hệ. Nếu không phải Đại Ngụy Thiên Tử bình thường không để ý tới triều sự, cả ngày trốn ở trong cung mua vui, ngẫu nhiên làm việc hoang đường, hắn tuyệt đối là từ trước tới nay minh quân. Phu xe đến thư viện, Chu Phàm xuống xe trước cáo từ rời đi. Trần Trừng theo Đoan Mục Tiểu Hồng trở lại Đoan Mục Tiểu Hồng chỗ ở, Trần Trừng nói: "Sư minh, liên hệ với lão sư sao?" "Không có." Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ bất đắc dĩ nói: "Đều đi qua nhiều ngày như vậy, lão sư khẳng định đã rời xa ba nước, lão sư hình như cũng quyết tâm không cùng chúng ta liên hệ." Trừ phi lão sư chủ động liên hệ ta, nếu không chúng ta muốn liên lạc hắn liền khó. Lão sư thật sự là ném chết đề, cái gì cũng bất quá hỏi. Trần Trường Phan là nói, hắn chu du các nước, liền không thể chờ một chút sao? Mà còn liền tính chu du các nước, liên lạc một chút chúng ta, lại có ảnh hưởng gì? Hiện tại đi nơi nào cũng không biết, dạng này sẽ để cho chúng ta rất lo lắng. Đoan Mục Tiểu Hồng biết rõ lão sư rời đi nguyên nhân, nhưng hắn cũng không dám khẳng định lão sư có hay không nói dối, hắn trầm mặc một chút nói, lão sư có chính mình ý nghĩ, đến cần liên hệ chúng ta, tự sẽ liên hệ, lấy lão sư tu vi cảnh giới, thế gian cũng không ai có thể tổn thương hắn. Trần Trường khẽ gật đầu, hắn thở dài, thế nhưng là lão sư không tại kinh đô, ta đều là cảm giác có chút không an lòng. Trước kia lão sư trấn thủ kinh đô, hắn làm chuyện gì đều rất yên tâm, bởi vì liền tính có đại sự xảy ra, có lão sư tại, hắn cũng sẽ không cảm thấy e ngại. Lão sư rời đi kinh đô, hắn khoảng thời gian này ngủ được đều có chút không an ổn, loại bất an này khả năng là bởi vì lão sư không tại mà cảm thấy không quen mà thôi. Dù sao lão sư không tại, nhưng kinh đô có thủ hộ đại trận, có đại sư minh, có thánh thượng tại, có thể xảy ra chuyện gì. Hai sư huynh đệ lại là thương lượng một chuyện tình, Trần Trường mới cáo từ rời đi. Trần Trường rời đi về sau, Đoan Mục Tiểu Hồng ngồi tại phòng trước, nhìn xem sân nhỏ bên trong thăm thẳm cỏ xanh, trong nội tâm suy nghĩ hôm nay thánh thượng biểu hiện và đã rời đi kính đô lão sư. "Lão sư, kỳ thật thánh thượng rất tốt, ngươi cần gì phải cố chấp như thế cho rằng thánh thượng có vấn đề đâu?" Hắn thở dài, bất đắc dĩ nghĩ. Một cỗ nhìn như phổ thông xe ngựa, từ một con ngựa già kéo lấy theo trong núi lớn đi ra, lái xe vẫn là một cái tuổi không nhỏ lão già mù. Trong xe người bỗng nhiên liên tiếp đánh ba cái hắt xì. "Sư thúc, có phải hay không phía trước có cái gì nguy hiểm?" Lão giả mù đội vàng lên tiếng hỏi, hắn nói chuyện bấm ngón tay tính toán, lại tính ra con đường phía trước thông thuận, nhưng hắn tính chưa hẳn liền chuẩn xác. "Suy nghĩ gì nha ngươi? Chẳng lẽ ta liền hắt xì cũng không thể đánh sao?" Trong xe Lâm Vô Nhai nổi nóng nói, "Ngươi đây là xem bói tẩu hỏa nhập ma, muốn hay không đợi chút nữa ta hói ngủ đầm, ngươi cũng cho ta nhìn cái kia đầm tính toán." Lão giả mù cười khan một tiếng, không dám nói tiếp. "Tối đa chính là ta những cái kia đần đồ đệ nhắc tới ta mà thôi." Chương 1595. Không mạch viêm luân chương 1595. Không mạch viêm luôn đêm. Hôi Hà bên trên thuyền gỗ dường như hàng cổ không thay đổi. Trên thuyền tiểu Bạch ba huynh đệ đang tại nghiêm túc tu luyện. Chu Phàm nhìn xem hoàng tọa bên trên tiểu Nam Hải, hắn suy nghĩ một chút nói, "Vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, ta lần trước đề cập với ngươi thông thiên kính, nó trưởng khống giả chỉ là một cái không cách nào bước vào đạo cảnh võ giả, loại tình huống này khả năng sao?" Tiểu Nam Hải mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Ngươi nói là nghiêm túc sao? Cái kia thông thiên kính thế nhưng là cấp cao nhất chí bảo, nó trưởng khống giả làm sao có thể là một cái võ giả? Thật không thể nào sao?" Chu Phàm ánh mắt lấp lóe, "Nếu như rằng này cái kia trưởng khống thông thiên kính một người khác hoàn toàn. Bất quá cái này sao có thể? Dạng này chí bảo, đại ngụy hoàng thất làm sao có thể yên tâm giao đến một ngoại nhân trong tay? Trừ phi cái kia ngoại nhân lập xuống đạo thể, vĩnh viễn sẽ không phản bội đại ngụy hoàng thất hoặc đại ngụy thiên tử, nhưng coi như thế, lời thề muốn thiết kế rất khá mới được, vừa có sơ hở, nói không chừng liền sẽ có diệt tộc họa. Mấu chốt là nếu như tồn tại dạng này một người, thế ra, thư viện, đại Phật tự lại hoàn toàn không biết gì cả." Tiểu Nam Hải khẽ gi một tiếng, hắn lại sửa lời nói, cũng không phải không có khả năng. Như thế nào mới có thể làm đến? Chu Phàm hỏi. Muốn để một cái võ giả trưởng khống dạng này đỉnh cấp chí bảo, phát huy nó đại bộ phận uy năng, điều kiện rất hà khắc, hầu như không cách nào đạt thành. Tiểu Nam Hải dựng thẳng lên ba ngón tay nói, cái này muốn phù hợp ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái này thông thiên kính vốn chính là võ giả này thân nhân hoặc tiên tổ bản mệnh pháp bảo. Một khi là bản mệnh pháp bảo, vốn là cùng nó tiên tổ tính mệnh tương liên, loại này huyết mạch truyền lại cho hậu đại, khiến cho hậu đại cùng này bản mệnh pháp bảo có nhất định cấu kết. Điều kiện thứ hai, bản mệnh pháp bảo chủ nhân từ bỏ chính mình tính mệnh, nếu như bản mệnh pháp bảo sinh sôi khí linh, đồng dạng muốn giết chết mới được, chấm dứt hậu họa. Từ bỏ tính mạng mình là để bản mệnh pháp bảo trở thành vật vô chủ. Cái điều kiện thứ ba, dùng chính mình nhân hồn tới quán chú bản mệnh pháp bảo, khiến cho bản mệnh pháp bảo thuộc về mình hậu nhân, dạng này liền tính hậu nhân chỉ là một phàm nhân, cũng có thể vận dụng tiên tổ bản mệnh pháp bảo, dạng này quán chú chỉ có thể duy trì một đời. Nếu muốn đem hắn kéo dài tiếp, chủ nhân đời trước đồng dạng muốn dùng chính mình nhân hồn quán chú pháp bảo, dạng này mới có thể đem đời đời truyền lại đi xuống, nếu như đứt một đời, cái kia giống như loại pháp bảo này, bộ tộc này cũng không còn cách nào thôi động. Chu Phàm nghe hiếu kỳ hỏi, hình như cũng không phải rất khó. Tiểu Nam Hải khẽ cười một tiếng nói, xa so với ngươi nghĩ một khó, có thể có được thông thiên kính dạng kia bản mệnh pháp bảo tu sĩ, ngươi cảm thấy hắn tu vi cảnh giới như thế nào? Rất cao. Chu Phàm nói. Sẽ chỉ so ta cao. Tiểu Nam Hải sắc mặt nghiêm túc nói, ta bản mệnh pháp bảo cũng không bằng hắn, hắn thực lực chỉ sợ đã cùng ta phụ hoàng tương đương, dạng này cảnh giới, tại tu sĩ bên trong tuyệt đối là truyền thuyết tồn tại. Nếu là hắn muốn che chở chính mình tộc nhân, làm gì dùng dạng này biện pháp? Đó chính là hắn ngã xuống sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. Đúng nha, nghĩ như thế nào đều chỉ có ngã xuống cái này một cái khả năng. Tiểu Nam Hải cảm thấy có chút tiếc nuối, ta trong ký ức cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này một nhân vật, nhưng dạng này nhân vật không thể dễ dàng như thế ngã xuống, không phải nói sẽ không ngã xuống, nếu như một khi ngã xuống, hậu duệ làm sao có thể có được dạng này đỉnh cấp chí bảo? Giết chết hắn đối thủ liền tính không đem hắn hậu duệ chém tận giết tuyệt, cũng sẽ cướp đi dạng này đỉnh cấp chí bảo. Chu Phàm minh bạch, giả dụ thật tồn tại một người như vậy, hắn chết rồi, nếu là hắn muốn dùng làm như vậy phương pháp đem chính mình bản bệnh pháp bảo lưu cho chính mình hậu duệ, nhưng hậu duệ khẳng định là thủ không được. Liên tính hắn đối thủ không cướp đi dạng kia đỉnh cấp chí bảo, cái kia mặt khác thực lực cao cường tu sĩ đâu? Tiểu Nam Hải khẽ nhíu mày, dạng này một quốc gia quang minh chính đại có được dạng này chí bảo, vốn chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nếu như cái kia nắm giữ người chỉ là một cái võ giả. Xem ra ngươi sinh hoạt tại một cái rất kỳ quái quốc gia, ngươi tốt nhất rời xa cái kia nắm giữ thông thiên kính cổ quái nhất tộc. Ta chỗ này còn có rất nhiều liên quan tới cái kia tộc tin tức. Chu Phàm nói, cái kia tộc rất trường thọ, bọn hắn tộc nhân tuổi thọ ngắn đều có 152 tuổi, trường thọ có 300 tuổi. Nhưng kỳ lạ là bọn hắn tuổi thọ không thể đột phá 300 tuổi hạn mức cao nhất, mà còn bộ tộc này không ai có thể tiến vào đạo cảnh. Còn có đây là một cái quyệt nhân thế gia, bọn hắn có được tên là Đại Nhật Phần Diễm Thể Quyệt Nhân Thiên Phú. Đại Nhật Phần Diễm Thể. Tiểu Nam Hải có chút nhíu mày, ta chưa từng nghe qua loại này quyệt nhân thiên phú, ngươi nói cho ta nghe một chút đặc thù. Chu Phàm liền kỹ càng miêu tả. Bách độc bất xâm, bách bệnh không sinh, còn không sợ bất luận cái gì nguyền rủa. Tiểu Nam Hải trầm mặc, lộ ra vẻ suy tư, nghe tựa như không mạch viêm luân diễn sinh ra tới thánh linh hỏa. Không mạch viêm luân là cái gì? Chu Phàm hỏi. Không mạch viêm luân là một loại sống sót trong hư không quái dị, nó cấp bậc một mực là tồn tại tranh luận, bộ dáng giống như mặt trời chói trang bị móc sạch ở giữa, từ vô số viêm luân tạo thành, nếu như trong hư không gặp gỡ nó, một cái xử lý không tốt liền sẽ bị đốt cháy chết. Chỉ có ý nghĩ ngăn cách liệt diễm mới có thể sống sót, bằng không ngươi khả năng nhìn thấy nó lần đầu tiên, thân thể liền sẽ đốt cháy. Tiểu Nam Hải nói, nó thực lực rất khủng bố, nhưng lúc rời đi, thỉnh thoảng sẽ lưu lại từng đoàn thánh linh hỏa, những cái kia thánh linh hỏa có thể xua tan độc bệnh nguyền rủa những vật này. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người nào theo không mạch viêm luân nơi đó thu hoạch quyệt nhân thiên phú. Tiểu Nam Hải cau mày nói, bất quá chưa từng nghe qua cũng không lạ kỳ, bởi vì thế giới quá bao la. Kia có phải hay không là cái này quyệt nhân thiên phú dẫn đến bọn hắn nhất tộc trưởng thọ cũng không cách nào tiến vào đạo cảnh đâu? Chu Phàm lại lấy ra trước đó hỏi đại tiên sinh vấn đề hỏi thăm Tiểu Nam Hải. Trường thọ khả năng là chịu đến quyệt nhân thiên phú ảnh hưởng, dù sao bởi vì quyệt nhân thiên phú mà trở nên trường thọ sự tình là xuất hiện qua. Tiểu Nam Hải nói, chỉ là ta không dám khẳng định tuổi thọ không cách nào tăng trưởng có phải hay không quyệt nhân thiên phú ảnh hưởng. Đến mức không cách nào tiến vào đạo cảnh. Tiểu Nam Hải mặt lộ nghi hoặc, cái này kỳ quái hơn, quyệt nhân thiên phú hẳn là không cách nào ảnh hưởng đến có thể hay không tiến vào đạo cảnh, trước kia chưa từng xảy ra loại sự tình này, đây cùng quyệt nhân thiên phú không có quan hệ. Này sẽ là bởi vì cái gì? Chu Phàm hỏi. Không biết. Tiểu Nam Hải sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi đưa ra tin tức quá ít, ta không cách nào đưa ra chuẩn xác phán đoán. Bọn hắn có được đỉnh cấp chí bảo, lại hết lần này tới lần khác là võ giả nắm giữ cái này chí bảo, tuổi thọ dài nhưng lại không cách nào tiến vào đạo cảnh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đặc thù một cái thế gia. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, Tiểu Nam Hải thân là vạn quốc chi hoàng, hắn thống ngự vạn quốc thế gia chỉ sợ nhiều đến đếm không hết, kiến thức càng là viễn siêu thường nhân, hắn đều cảm thấy đại ngụy hoàng thất cổ quái, cái kia đại ngụy hoàng thất thật cực kỳ cổ quái. Còn có một cái khả năng. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên lại nói, cái kia thông thiên kính nếu như là một cái rất lợi hại quái dị, đây hết thể có lẽ liền nói đến thông. Chương 1596. Hoặc tử thi văn chương 1596, hoặc tử thi văn thông thiên kính là một cái quái dị. Chu Phàm là người, hắn không nghĩ tới vạn quốc chi hoàng sẽ như thế nói. Ngươi cảm thấy loại khả năng này không có sao? Tiểu Nam Hải hỏi lại, nếu như cái này thông thiên kính là quái dị biến thành, ngươi nói bộ tộc kia chính là cái này quái dị nô bộc, bọn hắn quyệt nhân thiên phú còn có vượt qua thường nhân trưởng thọ đều là cái này quái dị ban tặng. Cái này cũng giải thích được, vì cái gì võ giả cũng có thể thôi động như thế lợi hại đỉnh cấp trí bảo, mà trí bảo nội ẩn bao la không gian thực chất là cái kia quái dị thể nội. Nghe lấy Tiểu Nam Hải lời nói, Chu Phàm lưng xẹt qua một trận băng lãnh hàn ý, khiến cho toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng. Nếu như Tiểu Nam Hải suy đoán là thật, hắn lại có thể tại quái dị trong thân thể qua lại mấy lần. Nếu như cái kia quái dị đột nhiên muốn giết hắn, hắn khẳng định trốn không được. Cho nên nói không phải võ giả thôi động cái gì lợi hại trí bảo, mà là tấm gương kia quái dị tự mình xuất thủ tiêu diệt quái dị. Tiểu Nam Hải nói, nếu như là dạng này, bộ tộc kia thiên phú cũng không phải là không mạch viêm luân, mà là tới từ cái kia tấm gương quái dị. Nếu như là tấm gương quái dị, theo nó biểu hiện ra ngoài thực lực tới nhìn, nó hẳn là không yếu, ta chưa từng nghe qua, khả năng là ta lên thuyền về sau mới sinh ra cường đại quái dị. Chu Phàm ổn định lại thần đạo, thế nhưng là cái kia quái dị ngụy trang thành tấm gương, lại có thể từ đó được cái gì? Nó thế nhưng là che chở toàn bộ quốc gia chân quốc chi bảo. Cái này ta cũng không rõ ràng. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, nhưng có chút cường đại quái dị không phải là ăn người, mà là nghĩ ra được những vật khác. Bộ tộc kia nếu như quái dị nô bộc, khẳng định là ý nghĩ nuôi nâng cái kia cường đại quái dị. Đương nhiên đây chỉ là cái suy đoán, cùng lúc trước cái kia suy đoán đồng dạng, chưa hẳn chuẩn xác. Ngươi cung cấp càng nhiều tin tức cho ta, ta mới có thể phán đoán chính xác trong đó thật giả. Cung cấp tin tức, cái này nói nghe thì dễ. Chu Phàm lắc đầu, thông thiên kính bí mật, biết rõ chỉ sợ cũng chỉ có đại ngụy lịch đại thiên tử. Đại ngụy Lý thị nhất tộc đến tột cùng lại như thế nào trưởng không thông thiên kính đâu? Hoặc là nói cái này căn bản liền không phải cái gì đỉnh cấp chí bảo, mà là một cái quái dị. Vạn quốc vĩ đại thiên cung địa, nếu như ta xuất hiện nguy hiểm, ngươi có thể bám thân giúp ta sao? Chu Phàm cảm thấy mơ hồ bất an, kính đô so với hắn nghĩ còn muốn như sợ, hắn muốn tìm cách đem bám thân hiệp nghị xác nhận xuống mới được. Ngươi trưởng thành cần nhờ chính mình, ta đồng dạng đều sẽ không giúp ngươi, trừ phi là mười phần nguy hiểm, ta mới có thể suy tính một chút. Tiểu Nam Hải nói. Chu Phàm, mắt lạnh gió trên bầu trời kính đô vụ vụ thổi qua, hưu hưu tại từng hàng giống như cự thú xương sườn nóc nhà bên trên, lại hướng lên chính là quấn quanh mười vạn phụ trụ ngọc long đầu rồng tại phun ra thất thải quang hoa, kính đô bầu trời đêm mỹ lệ mà nhiều màu. Chỉ là tại từ nhỏ sống ở kính đô người xem ra, đây hết thảy không thể bình thường hơn được, thậm chí một phần tiểu hải cho rằng trời liền nên là như thế này màu sắc. Chọc, con lựa chọc, ngươi có giúp ta hay không? Ta. Nóc nhà bên trên hiện ra một thân ảnh, nàng lắp bắp hỏi. A Di Đà Phật, Trương thí chủ tại sao muốn dạng này gắt gao dây dưa tiểu tăng đâu? Lại là một thân ảnh hiện ra. Hai người thân ảnh đều rất ảm đạm, bọn hắn sử dụng đặc thù che đậy khí cụ hoặc thuật pháp. Kính đô trên không cũng tương tự tại nghi loan ti trong theo dõi, đương nhiên so với phố lớn ngõ nhỏ muốn an toàn nhiều lắm. Tòa thành thị này quá to lớn, nếu như chỉ dựa vào đi bộ, theo một mặt đến một chỗ khác, đi một ngày một đêm đều chưa hẳn có thể đến tới, cần thủ hộ nhân thủ đồng dạng muốn rất nhiều. Nghi loan ti, tuần tra doanh cộng lại nhân thủ, cũng chính là miễn cưỡng đầy đủ duy trì, đối với bầu trời giám sát khó tránh khỏi sẽ yếu kém rất nhiều. Bởi vì ta tìm không thấy hợp, phù hợp giúp đỡ, ta cùng trong nhà mất đi liên hệ, thì chủ bị bắt đi vào, ta nhất định phải nghĩ cách cứu thi chủ. Trương buồn buồn nói. Trương thí chủ quả nhiên trung tâm đáng khen, ngươi muốn cứu cứ việc đi cứu, cùng ta dính tí quan hệ nào? Hòa thượng kia quay đầu lạnh lùng nói, hắn rõ ràng là nhất hành, chỉ là lúc này hắn không còn là đầu trọc, mà là giữ lại một đầu tóc ngắn, người bình thường thấy hắn cũng khó có thể nhận ra hắn là hòa thượng. Ngươi cái này con lựa chọc quá lần. Trương buồn buồn nói, ta không phải nói, ta tìm không thấy phù hợp giúp đỡ, vì lẽ đó mới gọi ngươi hỗ trợ. Nhất hành nói, ta là nói ta tại sao phải giúp ngươi? Bởi vì ta tìm không thấy phù hợp giúp đỡ. Trương buồn buồn lần nữa nói, ngươi còn muốn ta nói mấy lần? Nhất hành nói, ngươi tìm không thấy phù hợp giúp đỡ là ngươi sự tình, có quan hệ gì với ta? Có thể, thế nhưng là chúng ta là một đám, chúng ta một cùng chết bên trong chạy trốn, cùng một chỗ ngủ, đi ngủ, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Trương buồn buồn nói. Nhất hành tức giận đến toàn thân run rẩy, Trương thí chủ đừng muốn nói bậy, chúng ta chỉ là trùng hợp bị cái kia hắc bạch ly cùng nhau bỏ qua, sau đó cùng một chỗ theo cái địa phương quỷ quái kia trốn thoát, ban đêm cũng là riêng phần mình ngủ riêng phần mình, thế nhưng là cho tới bây giờ không có cái gì vượt qua hành vi. Kém, không sai biệt lắm thời gian đi ngủ, không phải một cùng một chỗ ngủ sao? Trương buồn buồn nói. Ngươi có thể ở loại địa phương này lâu như vậy, không bị phát hiện, cũng là làm có ngươi. Nhất hành thở dài nói. Có dày tại, nghi loan ti những cái kia chó, cậu bật nhìn không thấy ta. Trương buồn buồn nghiêm túc giải thích nói, ngươi, cùng ta đi cứu thi chủ, cứu ra thi chủ, ta để hắn cho ngươi muốn ma Phật xá lợi. Nhất hành có chút trầm mặc, hắn ma thai dưỡng Phật đại kinh đã tu luyện tới một cái quan trọng cánh cửa, hắn cần ma Phật xá lợi mới có thể phá cửa hạng, ngưng kết kim đan. Ma Phật xá lợi, đại tiểu Phật tự khẳng định có, nhưng đại tiểu Phật tự sẽ không cho hắn. Hắn chỉ có thể tới phồn hoa nhất kính đô thử thời vận, hắn còn hỏi qua Trương buồn buồn nói hoạt tử thi có, nhưng tại thi chủ trong tay. Liên tính hoạt tử thi chủ có, ta cũng vô pháp giúp ngươi cứu hắn. Nhất hành lắc đầu nói, ngươi cho rằng Nghi Loan Ti tổng phủ là tốt như vậy xong sao? Nghi Loan Ti tổng phủ cao thủ nhiều như mây, lại bố trí cường đại trận pháp, liên tính bất tử cảnh tu sĩ cũng có đi không về. Trương buồn buồn loại ý nghĩ này quá ngây thơ, cái này cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Không, thử qua sao, làm sao biết? Trương buồn buồn nói, thi chủ đối lại ta ân trọng như núi, ta không thể không báo. Vậy ngươi liền đi báo đi, dù sao ngươi nghiệp chướng nặng nề, chết không có gì đáng tiếc. Nhất hành hờ hững nói. Đúng lúc này, một trận to lớn tiếng oanh minh khiến cho toàn bộ kính đô đều mơ hồ run rẩy lên, giống như thiên địa xoay chuyển đi qua đồng dạng. Trương buồn buồn cùng Nhất hành đội vàng ổn định thân ảnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại kính đô phía tây, có bạch sắc quang mang bao phủ, bạch sắc quang mang hóa thành một cái to lớn khô lâu đồ án, bạch quang khô lâu khiến người ta một loại âm trầm cảm giác. Hoặc tử thi văn. Trương buồn buồn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động lên, hán, bọn hắn đều tới. Trương buồn buồn nói tự nhiên là hoạt tử thi còn sót lại cao thủ. Nhất hành giật mình, hắn mặt lộ kinh ngạc, đây không có khả năng, bọn hắn là tại chịu chết sao? Dám ở kính đô đánh ra dạng này quan văn, hoạt tử thi người đều điên rồi phải không? Chỉ cần có chút lý trí người đều không dám làm dạng này sự tình. Đại gia, chờ lấy ta. Trương buồn buồn hướng cái kia hoạt tử thi văn vào tới. Ngu xuẩn, khả năng này là một cái bẫy. Nhất hành thấp giọng quát nói, thế nhưng là hắn rất nhanh liền ngây người. Mười vạn phù trụ ngọc long đầu rồng ngậm miệng lại không phun ra thất thải quang hoa, lộng lẫy màn trời dần dần tiêu tán. Kính đô mười vạn phù hình trụ thành thủ hộ đại trận bị quan bế. Hắn ngẩng đầu nhìn đen nhánh màn trời, trái tim cấp tốc nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Chương 1597. Kính đô loạn chương 1597, kính đô loạn lộng lẫy màn trời biến mất, khiến cho rộng lớn cự thành lâm vào trong khủng hoảng. Tam Nha Hoàn Phường, Sú Trung Phường, Trường Lạc Phường hết thảy phường thị người sớm đã bởi vì cái kia tiếng nổ vang trong mộng bừng tỉnh, bây giờ thấy lộng lẫy màn trời biến mất, càng là sợ hãi không thôi. Kính đô trước kia vô luận xảy ra chuyện gì, 10 vạn phù hình trụ thành thủ hộ đại trận cũng sẽ không bị triệt mở, ít nhất từ ngàn năm nay chính là như thế. Kính đô phía tây cái kia bạch quang khô lâu càng thêm làm người khác chú ý, chỉ là rất nhanh liền không có người chú ý cái kia bạch quang khô lâu, không biết từ nơi nào tuân ra vô số người, những người này ở đây đường phố bên trên cùng tuần tra doanh cùng nghi loan ti các loại quan gia võ giả, phù sư chém giết cùng một chỗ. Thậm chí tuần tra doanh cùng tuần tra doanh ở giữa đang chém giết lẫn nhau, tất cả phường nghi loan ti võ giả, phù sư cũng đang chém giết lẫn nhau, chết đi càng nhiều người, thậm chí chẳng biết tại sao ngày xưa đồng bạn rút đao khiêu chiến. Thành nội hỗn loạn đã tại bắt đầu. Bình dân bách tính bọn họ trốn ở trong phòng hoặc từ trong nhà đi ra, tiếng khóc tiếng la toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ. Phòng ốc thiêu đốt màu da cam hỏa diễm bốc lên, khói mù phóng lên tận trời. Thành nội sinh hoạt không phải quan gia võ giả tu sĩ cũng là cảnh giác, bọn hắn càng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết đạo thành bên trong có đại sự xảy ra, những võ giả này tu sĩ đều đang tìm kiếm an toàn tị nạn chi địa. Tình huống tại kịch liệt chuyển biến xấu, cự thành bị triệt mở lộng lấy màn trời, bí ẩn bóng tối quái dị cùng đủ loại biết bay quái dị từ không trung đập xuống đến, thu hoạch con mồi. Nắm giữ phi hành thuật phương pháp tu sĩ đằng không mà lên, quan sát tình huống, chỉ là lại không hiểu thấu lọt vào công kích. Trừ một chút đã sớm chuẩn bị địa phương, chống cự hỗn loạn, thành nội đại đa số địa phương đều lâm vào hỗn loạn trong khủng hoảng. Thư viện đồng dạng đụng phải công kích, những cái kia mang theo các loại mặt nạ tu sĩ liền giống như thủy triều bừng lên, thả ra các loại nhưng sợ quái dị. Thư viện trận pháp ngay lập tức mở ra, nhưng trận pháp này là một lần nữa bố trí, khó tránh khỏi tồn tại chỗ thiếu sót, trận pháp chỉ là trèo chống một hồi, liền bị công phá. Thư viện võ giả các tu sĩ cùng mang theo mặt nạ võ giả tu sĩ và quái dị hôn chiến với nhau. Khắp nơi đều là hỗn chiến, ánh lửa tứ tán. Thiên Quyết Minh các thành viên đang điên cuồng sử dụng đủ loại phạm vi lớn sát thương khí cụ phụ lục, phối hợp bọn hắn thả ra quái dị. Thư viện đội vàng ứng đối, trong lúc nhất thời ở vào thủ thế. Nhưng một đạo kim sắc lưu quang từ đó bật ra, kim sắc lưu quang những nơi đi qua, vô luận là mang theo mặt nạ võ giả tu sĩ vẫn là quái dị, đều bạo thành một đoàn huyết nhục nát mạn. Là thư viện đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng. Chứ Đoan Mục Tiểu Hồng, Chu Phàm cùng thư viện tu sĩ cao thủ cũng hướng về những này Thiên Quyết Minh thành viên đánh tới. Thư viện võ giả cấp tu sĩ sĩ khí đại trấn, theo trong tập kích hồi phục lại. Rất khoái công kích thư viện Thiên Quyết Minh thành viên cùng vãi dị còn thừa không có mấy. Kim sắc lưu quang trở lại thân thể bên trong, Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem đen nhánh màn trời, sắc mặt nghiêm túc nói, mau chóng làm rõ chuyện gì xảy ra, giữ lại bộ phận người trông coi thư viện, đem có thể phái ra nhân thủ hướng bốn phía thăm dò, trợ giúp cần trợ giúp người. Đoan Mục Tiểu Hồng nói xong lăng không bay lên. Chu Phàm cũng là đột nhiên bị bừng tỉnh, mới từ trên thuyền bị tách rời ra, hắn đồng dạng kiếm không rõ chuyện gì xảy ra, tất cả phát sinh quá đột ngột. Hắn thi triển ngự phong thuật bay lên, vừa bay, mới phát hiện có bóng tối quái dị hướng hắn đánh tới, hắn hừ lạnh một tiếng. Chân nguyên mãnh liệt mà ra, đem những cái kia bóng tối quái dị trực tiếp nghiền chết. Bay trên trời cao bên trong, to lớn rộng lớn thành thị, màu vỏ quýt ánh lửa khắp nơi, khói đen bốc lên dâng lên. Chu Phàm ra mặt run lên, toàn bộ loạn, không biết ai đang cùng ai chém giết. Đông môn suy địch bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Đoan Mục Tiểu Hồng mặt mang lãnh sắc, hắn lấy ra một viên truyền âm ngọc phủ, ý đồ liên hệ Đông môn suy địch. Nhưng Đông môn suy địch không có trả lời, hắn lại thử liên hệ phụ trách tuần tra doanh sự vụ tất cả đại tướng lĩnh, đồng dạng không có trả lời. Liên Kính Cung đều không có trả lời. Đoan Mục Tiểu Hồng tâm tình càng ngày càng nặng nề. Hắn đã không lo được tức giận, lấy ra một viên kim ngọc phù bài, đây là khống chế thành bên trong thủ hộ đại trận một viên kim ngọc phù bài. Cái này viên kim ngọc phù bài cũng không thể khống chế toàn bộ thủ hộ đại trận, chỉ có thể mượn dùng đại trận bộ phận lực lượng. Dạng này phù bài tam tướng thế gia đều có một viên, đại tiểu Phật tự hai vị quốc sư đều có một viên, nghi loan ti tổng phủ có ba cái. Chỉ có 9 cái kim ngọc phù bài hợp lại cùng nhau, mới có thể thôi động toàn bộ đại trận, bọn hắn ước định vô luận ai rời đi kinh đô, đều muốn đem kim ngọc phù bài lưu tại kinh đô, để phòng ngoài ý muốn. Đương nhiên trừ cái này 9 cái kim ngọc phù bài, Kính Cung kỳ thật còn có một bộ khác kim ngọc phù bài, nhưng bộ kia phù bài sẽ rất ít dùng đến. Trên thực tế, thôi động toàn bộ thủ hộ đại trận sự tình, tại từ ngàn năm nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua, chỉ cần dựa vào một viên kim ngọc phù bài điều động đại trận bộ phận lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm giết chết đột kích quái dị. Chu Phàm đối thủ hộ đại trận sự tình vô cùng rõ ràng, Đoan Mục Tiểu Hồng lấy ra kim ngọc phù bài, chỉ là xác nhận thủ hộ đại trận có hay không còn có thể dùng. Không được, hoàn toàn không cách nào dùng. Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh liền xác nhận xuống dưới. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chu Phàm mặt lộ khó hiểu nói: Kính đô thủ hộ đại trận, liền tính bộ phận phụ trụ bị phá hủy, cũng không tổn hao gì toàn bộ đại trận vận chuyển. Có người hủy thủ hộ đại trận hạch tâm, khiến cho thủ hộ đại trận đóng kín không cách nào lại khởi động. Đoan Mục Tiểu Hồng âm thanh lạnh lùng nói: Nếu muốn lặng yên không một tiếng động hủy đi thủ hộ đại trận hạch tâm, chỉ có nắm giữ kim ngọc phù bài người mới có thể làm được. Chỉ là nắm giữ 9 cái kim ngọc phù bài người cũng đều là có thể tin. Liền tính ý kiến khác biệt, nhưng cũng cùng đại ngụy lợi ích tương quan. Hủy thủ hộ đại trận, đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Đi, chúng ta trước về thư viện, xem bọn hắn có hay không điều tra ra chuyện gì xảy ra. Đoan Mục Tiểu Hồng tâm tư chuyển động. Hiện tại khắp nơi đều loạn thành một bầy, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh dưới tình huống, hắn cũng không biết như thế nào làm mới phù hợp. Chu Phàm gật đầu, hắn nhìn thoáng qua loạn thành một bầy kính đô, biết rõ kính đô cái này đêm cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Hai người thần tốc đáp xuống thư viện người xuống tới. Bên ngoài bây giờ rất loạn, khắp nơi đều có người đang chém giết lẫn nhau, có thể biết chuyện gì xảy ra. Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Nghi Loan Ti cùng tuần tra doanh tin tức con đường toàn bộ sụp đổ, ngẫu nhiên có thể kết nối tin tức người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hình như có rất nhiều cái tuần tra doanh phát sinh phản loạn, đồng thời có rất nhiều tà ác tổ chức võ giả tu sĩ đang gây sóng gió. Thư viện thánh nhân thứ 79 đệ tử tề tử ngã thanh âm hấp tấp nói: ngũ sư minh phụ đệ đồng dạng lọt vào xung kích, bất quá ngũ sư minh bên kia đã giết chết xâm phạm hàng người, hắn cũng đang tại xác minh tình huống. Lại là một cái thánh nhân đệ tử nói. Thư viện bên ngoài rất nhanh lại truyền tới tiếng chém giết, lại có thế lực hướng thư viện bên này. Lần này là một đám người mặc áo đen võ giả. Thư viện võ giả các tu sĩ chỉ có thể tiến lên liên tiếp. Đại tiên sinh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Chu Phàm chỉ nói là một câu, đồng dạng chạy tới hỗ trợ. Đoan Mục Tiểu Hồng cấp tốc suy tư, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn chợt nhớ tới lão sư trước khi đi lưu cho hắn hai cái cẩm nang. Hắn vội vàng lấy ra một bạc cẩm nang, phá giải ra, phát hiện bên trong là một tấm cuốn lại tờ giấy, hắn kéo thẳng tờ giấy, chỉ thấy trên tờ giấy viết, như kính đô đại loạn, chỗ nào đều không cần đi, trông coi thư viện. Chương 1598. Chúng sinh mong muốn chương 1598, chúng sinh mong muốn nếu kính đô đại loạn, chỗ nào đều không cần đi, trông coi thư viện. Đoan Mục Tiểu Hồng giật mình, hiện tại kính đô bốn phía đều là náo động, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang chết, để hắn trông coi thư viện, chỗ nào đều không đi. Kính cung cũng liên lạc không được, hắn làm sao có thể chỉ lưu tại nơi này. Hắn lấy ra cái thứ hai kim sắc cẩm nang, lão sư nói qua, nếu cái thứ nhất màu bạc cẩm nang làm không được, vậy liền mở ra cái thứ hai kim sắc cẩm nang. Hắn mở ra cái thứ hai kim sắc cẩm nang, bên trong đồng dạng có một tờ giấy, trên tờ giấy viết, nguyên khởi kính cung, từ bằng tâm ý nguyên khởi kính cung. Đoan Mục Tiểu Hồng hoang mang lo sợ, kính cung một mực là trong lòng hắn an toàn nhất địa phương, vì cái gì lão sư nói là nguyên khởi kính cung? Lão sư tất nhiên sớm dự báo lần này lại loạn, tại sao muốn tùy ý nó loạn? Lão sư, người đang suy nghĩ gì? Đoan Mục Tiểu Hồng thu hồi tờ giấy, hắn chỉ là đánh giá chiến thành một đoàn đám người, xác nhận thư viện chiếm cứ ưu thế về sau, hắn rất nhanh liền làm quyết định, tất nhiên lão sư nói nguyên khởi kính cung, vậy hắn nhất định phải đi kính cung nhìn một chút. Hắn thân thể nhoáng một cái, liền đến tể tử ngã bên người, một trưởng vô ra ngoài, đem tể tử ngã đối thủ trực tiếp chụp chết, hắn đối tể tử ngã nhanh tiếng nói, "Tể sư đệ, các ngươi trông coi thư viện, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như chuyện gì xảy ra, kịp thời liên hệ ta." "Tốt, sư minh cứ việc đến liền là." Tể tử ngã thở dốc một hơi nói. Giữa các tu sĩ chiến đấu lực phá hoại kinh người, thư viện cực kỳ nhiều phòng ốc nếu là không có phụ trận phòng hộ, đều sụp đổ xuống dưới. Cũng không biết từ nơi nào đi ra như thế nhiều võ giả tu sĩ. "Chu Phàm, ngươi đi theo ta." Đoan Mục Tiểu Hồng lại lắc đến Chu Phàm bên người, nhìn xem Chu Phàm một đao đánh chết một cái tu sĩ về sau nói, "Chúng ta đến kính cung đi xem một chút. Hiện tại thư viện bên này mạnh nhất chiến lực là hắn cùng Chu Phàm, nếu như kính cung thật ra chuyện gì, nhiều người cũng không nhất định có thể tạo tác dụng, chỉ có cường giả mới có thể lên quyết định tác dụng." "Tốt, ta cùng ta ba cái nhi tử nói tiếng." Chu Phàm rút đao vào vỏ, hắn hướng chiến trường về sau chạy đi. Đoan Mục Tiểu Hồng không tiếp tục chờ Chu Phàm, hắn biết rõ Chu Phàm đáp ứng, khẳng định ngay lập tức sẽ đuổi theo, hắn bay lên, hướng phía đông kính cung phương hướng mà đi. Chu Phàm Tuấn Di đem Chu Tiểu Bạch ba cái gọi đến bên người, ba người bọn hắn cùng tiểu bội đều đang trợ giúp giết địch, mà còn hiệu suất rất cao. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, ta muốn đi địa phương càng nguy hiểm, các ngươi lưu tại thư viện, nếu như thực tế tình huống không đúng, vậy liền tự mình nghĩ cách bảo vệ mình đi trước, rời đi kính đô biết sao?" Chu Phàm nói. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu bội đều là nhẹ gật đầu. "Nếu như gặp phải đối phó không được sự tình, dùng truyền âm khí cụ nói cho ta." Chu Phàm đối với mình ba cái nhi tử cùng tiểu bội đều rất yên tâm, hắn ngự phong bay lên. Hắn hiện tại đã là linh nhập cảnh, ngự phong thuật sử dụng liền tính không bằng trên mặt đất thuấn di, nhưng không trung không có chướng ngại vật, sẽ so trên đất thuấn di phải nhanh một chút. Đến mức mục tiêu trên không quá rõ ràng làm bia ngắm sự tình, càng là không cần sợ hãi, bởi vì không trung một vùng tăm tối, cũng không quá dễ dàng thấy rõ hắn vị trí, cho dù có người mượn nhờ khí cụ nhìn thấy hắn, hắn cũng không phải rất sợ hãi, bởi vì hắn đủ mạnh. Chỉ là hắn rất nhanh liền tại không trung lơ lửng, cảnh giới càng cao, tầm nhìn liền càng rõ ràng, chớ nói chi là hắn tiến vào linh nghiệm cảnh, chỉ cần đem linh nghiệm phát tán ra, liền xem như trong đêm tối tại khoảng cách nhất định bên trong cũng cùng ban ngày không sai. Hắn trông thấy đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng lơ lửng giữa không trung không nhúc đích. Đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng trước mặt cách đó không xa lơ lửng một cái hòa thượng này người khoác cây bông gòn cà sa cũ nát đánh lên hơn 10 miếng bá, cuốn phong thổi đến tăng nhân cà sa bay phất phới, cái này tăng nhân gầy đến như một bộ khô lâu. Hai người gặp gỡ chỉ là nháy mắt sự tình, Chu Phàm cấp tốc chạy đến hai người còn không có nói chuyện qua, hắn nhìn xem màn quỷ dị này, hòa thượng này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng hiển nhiên đại tiên sinh bị ngăn lại đường đi. Đại Phật tự nghĩ ý đồ như phản sao? Đoan Mục Tiểu Hồng ánh mắt lăng lệ quá to. A Di Đà Phật, đại tiên sinh, đây là chúng sinh mong muốn, đại Phật tự chỉ là thuận theo chúng sinh mong muốn mà thôi, làm sao đến mưu phản nói chuyện? Tăng nhân thanh âm ôn hòa nói. Vậy ngươi thân là đại Phật tự thủ tọa, làm sao theo hoang tây đạo lặng yên không tiếng động tới kính đô? Đoan Mục Tiểu Hồng chất vấn, lại làm sao cản ta đường đi? Đại Phật tự thủ tọa. Chu Phàm triệt để kinh sợ, đại Phật tự thủ tọa lúc nào rời đi đại Phật tự tới kính đô? Đêm nay sự tình đại Phật tự ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Tất cả chỉ là chúng sinh mong muốn, bần tăng xuất hiện tại kính đô cũng là như thế. Đại Phật tự thủ tọa mặt mũi từ bi nói. Chu Phàm, ngươi nhanh đi. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không quay đầu lại nói. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, có đại Phật tự thủ tọa tại, hắn khả năng thời gian rất lâu thoát thân không ra. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn cẩn thận lách qua hai người hướng kính cung bên kia phi hành mà đi. Đại Phật tự thủ tọa từ đầu tới đuôi không có nhìn Chu Phàm một cái, không phải hắn không coi trọng Chu Phàm cái này Hàn Bắc đạo chủ, mà là thư viện đại tiên sinh cũng không dễ đối phó, cái này Chu Phàm chỉ có thể giao cho những người khác tới đối phó. Lão thủ tọa cũng tới sao? Đoan Mục Tiểu Hồng lạnh lùng hỏi. Nếu như đại Phật tự vị kia lão thủ tọa cũng tại, lão sư không tại dưới tình huống, vạn sự đều thôi. Bần tăng không dám lừa gạt đại tiên sinh. Đại Phật tự thủ tọa nói, sư phụ bế tử quan, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở đây, kỳ thật sư phụ chưa hẳn tán thành Bần tăng làm như thế, ngược lại là ngươi lão sư sẽ tán thành Bần tăng làm như vậy. Nói hiệu nói vượng. Đoan Mục Tiểu Hồng phẫn nộ quát, nếu không phải là như thế, đại Phật tự thủ tọa mỉm cười nói, thư viện thánh nhân lại vì sao rời đi Kinh Đô đâu? Nếu như thánh nhân không rời đi Kinh Đô, chúng ta lại như thế nào dám mạo hiểm làm việc? Thánh nhân trong nội tâm so đại tiên sinh rõ ràng, đây hết thảy đều là chúng sinh mong muốn, thánh nhân từ bi, cũng lòng mang chúng sinh, cho nên mới sẽ ngay tại lúc này rời đi, Bần tăng bí mật tới Kinh Đô cũng là như thế. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc, kỳ thật trong nội tâm hắn rõ ràng, đại Phật tự thủ tọa nói tới liền tính không phải sự tình toàn bộ chân tướng, cùng sự thật không kém là bao nhiêu. Lão sư biết rõ Kinh Đô sẽ loạn, cũng tùy ý Kinh Đô loạn cả lên. Lão sư, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thánh nhân không có nói cho đại tiên sinh, nghĩ đến là biết rõ đại tiên sinh tính cách sẽ không đồng ý. Đại Phật tự thủ tọa thở dài nói, thủ đoạn sát thực không qua mình, nhưng đều là vì chúng sinh, hy vọng đại tiên sinh lưu tại thư viện, Bần tăng cũng lưu tại thư viện, cùng đại tiên sinh vô luận đàm luận Phật kinh vẫn là đàm luận thi thư kinh nghĩa đều có thể, đại tiên sinh ngươi xem coi thế nào? Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, cái này thật không tốt, lão sư không nói cho ta, là bởi vì ta xác thực sẽ không đồng ý, nhưng liền lão sư đều thuyết phục không được ta, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi liền có thể? A Di Đà Phật. Đại Phật tự thủ tọa toàn thân tản mát ra kim quang, hắn liền như một cái độ lên kim sơn kim khô lâu, quang minh đại phóng, tựa như chân Phật lâm thế, cái kia Bần tăng cũng chỉ có thể lĩnh giáo đại tiên sinh cao chiêu. Hai người không nói gì thêm, mà là hướng không trung thăng lên, nếu như bọn hắn tại tầng trời thấp đánh nhau, sẽ chỉ thương tới vô tội. Rất nhanh trên không trung truyền đến ầm ầm thanh âm, hai đoàn kim sắc hào quang tại không trung kịch liệt va chạm, sấm sét vang dội, chỉ là cái này lôi điện là kim sắc. Đây là một cuộc chiến sinh tử. Chương 1599. Kính đô loạn các hoàng tử. Chương 1599. Kính đô loạn các hoàng tử. Tại bạch quang đầu lâu dâng lên lúc, cái này tại tất cả có dã tâm thế lực trong mắt, chính là một cái tín hiệu. Bắt đầu, thật bắt đầu. Đứng tại trên nhà cao tầng đại hoàng tử cười như điên nói, 17 đệ, ngươi quả nhiên không có làm cho tất cả mọi người thất vọng. Thực nhật giáo đồ ở đâu? Hắn la lớn. Hình bóng thoát ẩn thoát hiện người xuất hiện tại trên lầu cát, hướng về đại hoàng tử cái này chân chính giáo chủ quỳ lạy. Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên hỏi. Kính đô có hai dạng đồ vật trọng yếu nhất, có được có thể được Kính đô. Đại hoàng tử nhìn cách đó không xa truyền đến bạo tạc tiếng oanh minh, lạnh lùng nói, một là thủ hộ đại trận, hai là thông thiên kính. Thủ hộ đại trận chỉ có kính cung mới có được hoàn chỉnh trưởng công quyền, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể trước hết để cho thủ hộ đại trận không cách nào khởi động, sau đó là thông thiên kính, kỳ thật có thông thiên kính, liền tính nắm giữ hoàn chỉnh thủ hộ đại trận cũng không hề dùng. Thế nhưng là thiên hạ ai có thể phá thông thiên kính? Nam tử kia mở miệng hỏi, liền tính lại gấp, cũng không đợi tại mấy câu nói đó thời gian. Ta cũng không biết, nhưng 17 đệ dám phát động tập kích, hẳn là cùng một ít người tại hợp tác, có biện pháp đoạt được thông thiên kính. Đại hoàng tử trầm giọng nói, bọn hắn như thế nào làm tạm thời không cần để ý tới, chúng ta chỉ cần hướng kính cung tiến đến, tùy thời đoạt được thông thiên kính. Đúng. Đám người cùng nhau lên tiếng. Quả nhiên tới. Lục hoàng tử đứng chắc tay, mặt lộ cười lạnh. Hắn sau lưng tụ tập một đoàn diện thủ hội tu sĩ võ giả. Điện hạ anh minh, biết rõ bọn hắn ý đồ mưu đồ thông thiên kính. Một cái khí chất âm nhu nam tử mặt lộ cùng nhiệt nói, đây không phải thổi phồng, theo mấy chục ngày trước, điện hạ liền nghĩ cách để diện thủ hội tu sĩ lần lượt tiến vào kính đô. Ta cái này thái tử vị trí tới không hiểu đấu, không cần cũng được. Lục hoàng tử lớn tiếng nói, nhưng hoàng tọa cũng không thể nhường ra đi, theo ta đi đoạt được thông thiên kính, chân chính nắm giữ thiên hạ quyền, đến lúc đó các ngươi chính là ta ái phi. Đúng. Diện thủ hội tu sĩ lớn tiếng đáp. Thế nhân đều nói nguyễn nhân hội cái gì cũng dám trộn, vô luận là chân quý tài vật vẫn là trên cổ đầu người. Đứng tại tứ cô nương vương, nhìn xem loạn thành một bầy phương thị, 45 hoàng tử nói, nhưng chỉ sợ thế gian tất cả mọi người không biết, nguyễn nhân hội tuyên bố muốn đánh cắp thông thiên kính cũng không phải là nói một chút mà thôi. Tứ cô nương phường tuần ra càng ngày càng nhiều võ giả tu sĩ, những ngày võ giả tu sĩ đều đứng tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, hướng về bọn hắn người sáng lập hội hành lễ. Đi thôi, như thế tốt đánh cắp thời cơ, cũng không nên lãng phí. 45 hoàng tử nhìn xem ánh lửa ngút trời tứ cô nương phường, phụ hoàng, ngươi không chịu cho, vậy ta liền tự mình tới bắt. Lưu tại kính đô các hoàng tử thấy đại biến này, có mở mị không dám tùy ý ra khỏi nhà người, càng nhiều là mừng rỡ muốn điên mang lên chính mình thủ hạ, hướng kính cung tiến đến, vô luận là cứu giá vẫn là trong lòng có mưu đồ, bọn hắn đầu tiên muốn tới là kính cung. Chuyện gì xảy ra? Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại áo công công sợ xanh mặt lại thanh âm bén nhọn hô, ai đóng kín thủ hộ đại trận? Đại nhân, ngươi không sao chứ? Chíu Thâm Thâm lập tức xuất hiện tại hắn bên người. Bọn hắn vừa mới đến kính đô, đi qua diệt tuyết cường đạo thành công, Chíu Thâm Thâm liền bị triệu hồi kính đô nhậm chức. Cũng là bởi vì vừa mới đến kính đô, áo công công còn không cách nào tiến cung thấy mình cha nuôi, hắn lưu tại tòa trang viên này bên trong, chờ lấy cha nuôi xuất cung gặp hắn, ai ngờ liền phát sinh dạng này sự tình. Trang viên đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân bồi rối bốn phía chạy nhanh, trang viên bên ngoài truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Chíu Thâm Thâm thi triển phi hành thuật phương pháp, đang không nhìn thoáng qua, hắn mới rơi trên mặt đất, lắc đầu nói, đại nhân, bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ loạn thành một bầy. Đêm qua tối, hắn căn bản thấy không rõ lắm. Tiểu Chíu, khẳng định là ra đại sự, ta tại kính đô nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua thủ hộ đại trận bị quan bế. Áo công công đội vàng hấp tấp lấy ra truyền âm khí cụ. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện chính mình căn bản liên lạc không được cha nuôi cùng những cái kia nghĩa đệ bọn họ. Tiểu Chíu, kính cung cũng xảy ra chuyện. Áo công công giọng khe khẽ nói, hắn mặt lộ không thể tin, nếu không phải kính cung xảy ra chuyện, cha nuôi cùng đệ đệ bọn họ làm sao có thể liên lạc không được. Đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Chíu Thâm Thâm nhíu mày hỏi, hắn đối Kính Đô chưa quen thuộc, có thể giúp không được cái gì đại ân, cũng không biết là cái nào nghịch tật làm. Áo Công Công tại sảnh quá móc được trong lòng như có lửa đốt đi qua đi lại, hắn rất nhanh liền lớn tiếng nói, "Tiểu Chíu, chúng ta muốn về Kính Cung xem, cha nuôi nói không chừng gặp nguy hiểm. Dù cho bên ngoài khả năng rất loạn rất nguy hiểm, nhưng cha nuôi hiện tại thân hãm hiểm cảnh, hắn không thể cứ như vậy ngồi, cái gì cũng không làm, hắn nhất định phải trở về." "Vâng, đại nhân." Chíu Thâm Thâm đồng ý xuống dưới. Tại Chíu Thâm Thâm đáp ứng thời điểm, không trung kim sắc thiểm lôi quanh mình, Chíu Thâm Thâm vội vàng ngẩng đầu, hắn ánh mắt ngưng lại, "Đại nhân, trên trời có hai cái rất cường đại tu sĩ đang chém giết lẫn nhau." Cái kia hai cái tu sĩ thể hiện ra tới uy thế, để hắn cũng run sợ không thôi. Áo Công Công cũng ngẩng đầu nhìn một cái, hắn càng khẩn trương, "Đi, Tiểu Chíu, đừng để ý tới bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không hướng chúng ta đến, ai cũng không cần phải để ý đến, chúng ta về Kính Cung lại nói." "Không đúng, không ngừng hai cái." Chíu Thâm Thâm lại nhìn về phía nam bầu trời, nơi đó đồng dạng có hai cái tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Chỉ là hắn rốt cuộc chú ý không được nhìn như thế nhiều, hắn lúc đầu muốn mang đại nhân bay đi Kính Cung, nhưng hiện tại xem ra không trùng càng nguy hiểm, hắn chỉ có thể mang theo đại nhân đi bộ, bất quá may mắn bọn hắn ở lại địa phương khoảng cách Kính Cung cũng không tính quá xa. Phía nam chém giết hai cái tu sĩ, một cái toàn thân bao phủ kim quang, một cái toàn thân bao phủ thanh sắc quang mang. Rõ ràng là đại tiểu Phật tự hai vị quốc sư, bọn hắn cùng tầng cao hơn Đoan Mục Tiểu Hồng cùng đại Phật tự thủ tọa không sai biệt lắm lên không, nhưng bọn hắn lại ăn ý rời xa cái kia không trung hai vị giao chiến. "Sư minh, làm sao đến mức này?" Toàn thân bao phủ thanh sắc quang mang tiểu Phật tự Tuệ Nguyên tay cầm kim sắc trường côn thở dài nói. Hắn lọt vào đại Phật tự Tuệ hư tập kích, nhưng may mắn phản ứng kịp thời, cũng không có thụ thương. Nếu không phải đại Phật tự Tuệ hư tại, hắn đã đuổi tới Kính Cung. Tay cầm tiền trượng Tuệ hư trong lòng có chút lo lắng trên không sư phụ, bất quá hắn vẫn là thu liễm tâm tư mặt lộ giọng niệm ai nói, "Các ngươi tiểu Phật tự rất dối trá, hiện tại chỉ có ngươi ta tại, ngươi như thế làm bộ làm tịch cho ai nhìn?" Sư đệ vẫn không hiểu, thánh thượng đãi đại Phật tự tốt như vậy, đại Phật tự vì sao muốn làm như vậy? Tuệ Nguyên không hiểu hỏi, "Ngươi đang giả bộ hồ đồ sao?" Tuệ hư trầm giọng nói, "Thánh thượng đãi đại Phật tự tốt chỗ nào? Cũng may để tiểu Phật tự quật khởi cùng chúng ta đại Phật tự đối nghịch sao? Chúng ta đại Phật tự thành tâm hầu hạ lịch đại thiên tử, liền đạt được cái này. Các ngươi tiểu Phật tự có thể phát triển cho tới hôm nay mức này, hoàn toàn là dựa vào thánh thượng, đương nhiên đối hắn trung thành tuyệt đối, thánh thượng chỉ cần một ngày tại vị, ai cũng không làm gì được tiểu Phật tự thánh thượng dưới chân đầu này cho giữ." "A Di Đà Phật, thì ra là thế." Tuệ Nguyên cũng không có ngoài ý muốn, hắn chỉ là nói, "Đại Phật tự hôm nay nếu như thua, vậy sau này cũng không còn đại Phật tự. Chúng ta dám ra tay, liền làm tốt gánh chịu thất bại đại giới." Tuệ hư lạnh lùng nói, kỳ thật trong lòng hắn cũng không có nắm chắc, nhưng sư phụ phán đoán không có sai, bọn hắn đại Phật tự sẽ không thua. Tuệ Nguyên trong nội tâm càng là vì thế lo lắng, bởi vì đại Phật tự dám làm dạng này sự tình, nếu không có đầy đủ phần thắng, lại như thế nào dám ra tay đâu. "Vô luận thắng bại, ta tuyệt đối không cho phép ngươi cái này yêu tăng sống sót." Tuệ hư thân thể tản mát ra càng phát ra hóng ánh kim quang, cùng Tuệ Nguyên chiến lại với nhau. Chương 1600. Tất cả cũng không có thay đổi chương 1600. Tất cả cũng không có thay đổi tại thủ hộ đại trận bị quan bế lúc, Nghi Loan Ti tổng phủ liền lập tức phản ứng lại. Đông môn suy địch cái kia giống như núi mập mạp thân thể càng là ngay lập tức theo trong phủ bật ra, hướng lên trời bên trên bay lên, sắc mặt hắn ngưng trọng, liền lập tức hạ xuống đi. Chỉ là tại hắn hạ xuống mấy mắt, liền có một cái đen nhánh thân ảnh hướng hắn bắt tới. "Lớn mật." Đông môn suy địch quát mạnh nói, hắn một trường vô ra ngoài. Bành một tiếng vang thật lớn, cả hai va chạm chân nguyên bộc phát, khiến cho Nghi Loan Ti tổng phủ phòng ngự phụ trận bị phát động kích hoạt, nhưng ngay cả như vậy, Nghi Loan Ti tổng phủ vẫn là run rẩy một chút. Đến mức trung quanh phòng ở sớm đã nhao nhao sụp đổ. Phu cận không có kịp thời trốn vào Nghi Loan Ti tổng phủ võ giả bị cuồng phong thổi đến nhao nhao phun máu ngã xuống đất. Cùng Đông môn suy địch giao thủ cái kia người thực lực rất khủng bố, mà còn cái kia người không hề cố kỵ, toàn lực thi triển, phu cận cũng không biết có bao nhiêu người vì vậy mà chết đi. Đông môn suy địch cũng bị ép toàn lực thi triển, cả hai giao thủ giống như tạo thành cuồng bạo gió lốc quét ngang tất cả. Nghi Loan Ti tổng phủ người dựa vào phòng ngự phụ trận có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cũng không dám bước ra một bước, chỉ là kinh hãi nhìn xem có thể cùng đại ti thủ Đông môn đại nhân chiến đến loại trình độ này người. Có thể trở thành đại ti thủ, bảy đại đạo chủ bên trong cũng khó tìm đối thủ Đông môn đại nhân lại có thể gặp phải đối thủ. Chiến vô cực. Đông môn suy địch thanh âm phẫn nộ theo trong giao chiến truyền ra, ngươi dám tiềm nhập Kính Đô. Đông môn suy địch, không chỉ riêng ta tới, thiên hạ đệ tam cũng tới. Chiến vô cực ha ha cười nói. Nghi Loan Ti tổng phủ người đều là vì sự kinh hãi. Chiến vô cực là Đông Việt âm tức ti ti thủ, âm tức ti cùng đại ngụy Nghi Loan Ti tính chất tương tự, mà cái này chiến vô cực càng là Đông Việt rất ít có thể đếm được cao thủ. Với tư cách Nghi Loan Ti đối thủ cũ, chiến vô cực tên, Nghi Loan Ti tổng phủ tự nhiên không ai không biết. Đến mức chiến vô cực nâng lên thiên hạ đệ tam, thì là Tây Lương Cuồng Huyết Tông tông chủ, Cuồng Huyết Tông chủ làm người vô cùng cuồng vọng, đem chính mình danh tự cải thành thiên hạ đệ tam, từng nói thế gian chỉ có thư viện thánh nhân Lâm Vô Nhai cùng đại Phật tự lao thủ tọa là đối thủ. Chờ hắn lúc nào giết Lâm Vô Nhai cùng đại Phật tự lao thủ tọa bên trong một cái, liền cải thành thiên hạ đệ nhị, hai cái đều giết, vậy hắn liền đổi tên là thiên hạ đệ nhất. Hắn có phải hay không thiên hạ đệ tam, không người nào dám nói, nhưng hắn dám tự xưng thiên hạ đệ tam, nhiều năm như vậy đều không có chết, thực lực xác thực rất mạnh. Hiện tại Đông Việt chiến vô cực, Tây Lương thiên hạ đệ tam đều xuất hiện tại Kính Đô, như thế nào để bọn hắn không sợ hãi? Thiên hạ đệ tam cũng tới. Đông môn suy địch càng thêm phẫn nộ, hắn ở đâu? Hắn tại Kính Cung bên kia. Chiến vô cực cười nói, hắn trước đó còn vì thư viện thánh nhân không tại Kính Đô mà cảm thấy tiếc nuối. Đông môn suy địch hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, toàn lực bộc phát. Cuốn quanh phù trùng tiếp lực, Kim Đan bản mệnh pháp bảo toàn bộ dùng ra, Chiến Vô Cực cũng không chút nào cam yếu thế, sử dụng ra toàn thân bản sự. Cả hai chiến trừ trận pháp phòng hộ Nghi Loan Ti tổng phủ, tất cả đều nghiền ép vì một phấn. Nghi Loan Ti tổng phủ người ngơ ngác một chút, sau đó tại từng cái chủ quan mệnh lệnh dưới, hành động xuống dưới, bọn hắn muốn tìm cách rời đi tổng phủ nơi này, sau đó bình định lần này phản loạn. Chỉ là Nghi Loan Ti tổng phủ đột nhiên có người đối với mình bên người đồng bạn xuất thủ. Truyền tam tướng mệnh lệnh, đông môn suy địch hành sự bất lực, hiện tại Nghi Loan Ti tổng phủ từ chúng ta tiếp quản. Có Nghi Loan Ti chủ quan cao giọng hô quát nói, tam tướng lại lúc nào có thể chỉ huy Nghi Loan Ti tổng phủ? Có người ngang nhiên lên tiếng, nếu không phải tam tướng phản loạn, chính là bọn hắn ngụy truyền mệnh lệnh. Nghi Loan Ti tổng phủ nháy mắt liền chia hai phái chiến đấu, trong đó có đứng ở chính giữa không biết nghe ai mới tốt, rất nhanh cũng bị cuốn vào tranh đấu bên trong. Dung huyết trùng phồng lên trùng bụng, từng cái đánh vào chân nhắn to lớn trên mặt kính, trùng bụng nổ tung, máu tươi tại trên mặt kính văng khắp nơi, khiến cho nguyên bản xanh lam mặt kính đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mỗi một chùm máu tươi lại hóa thành một cái huyết hồng bản bèo phụ tử. Tại Bạch Khô Lâu con trỏ dâng lên thời điểm, liền có mấy bạn dung huyết trùng đánh vào thông thiên kính bên trên, hiện tại vẫn là có dung huyết trùng không ngừng đánh vào thông thiên kính bên trên. Xanh lam mỹ lệ tấm gương cũng biến thành huyết hồng kỳ dị. Dạng này sự tình chỉ là tiếp tục một lát. Dung huyết trùng không phải quái dị, mà là một loại linh trùng, bọn họ có thể nuốt máu tươi, nhưng lại không tiêu hóa, đồng thời có thể bảo tồn máu tươi hoạt tính, là trùng tu dùng để dự trữ máu tươi thường thấy nhất một loại linh trùng. Những máu tươi này là đại ngụy hoàng thất máu, tới từ Thiên Mục Đạo Vương Địa Châu đại ngụy hoàng thất, vì bí ẩn làm việc, tốn hao vô số thời gian mới một chút xíu thu thập mà tới. Tại cửa cung bốn phía, càng là bố trí một cái cực lớn màu trắng bạc vòng sáng, đem chung quanh đều bao phủ lại, cái này màu trắng bạc vòng sáng ngăn cách tính cung cùng ngoại giới liên hệ. Màu trắng bạc vòng sáng bên trong có rất nhiều võ giả tu sĩ tại khẩn cấp đi lại bận rộn, kiểm tra cái gì? Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn còn có 86 hoàng tử đứng ở một bên, kiên nhận chờ lấy. Hữu tướng Tiêu Hội đã mang theo vô số cao thủ, dẫn đầu xông vào kính cung bên trong. Đại nhân, một cái lao giả run giọng nói, vấn đề cũng không lớn, thông thiên kính đã bị phong cấm lại. Bí mật các nói quả nhiên là thật. 86 hoàng tử mặt lộ mừng như điên nói, chỉ có hoàng máu làm cái này bí thuật mới có thể phong cấm thông thiên kính. Hắn nói là dạng này nói, nhưng tại kế hoạch phát động lúc, tam tướng đã sớm phí vô số tâm huyết xác nhận bí mật các cung cấp phong cấm phương pháp không có vấn đề. Chỉ là các ngươi hứa hẹn cho 17 hoàng huynh thứ gì, hắn nguyện ý như thế phối hợp chúng ta. 86 hoàng tử liếc một cái Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn hai người. Ở đây còn có không ít mang theo mặt nạ Thiên Quyệt Minh võ giả tu sĩ tại. Tự nhiên là hoàng vị. Diệp Cao Sơn nói. Thế nhưng là hoàng vị chỉ có một cái. 86 hoàng tử nhếch miệng, lộ ra có chút tàn nhẫn cười, vậy các ngươi là lừa gạt 17 hoàng huynh vẫn là ta đây? 17 điện hạ đã bị buộc đến góc tường, hắn không thể không tin chúng ta, đánh cược một lần, hắn làm như thế mưu phản sự tình, chúng ta muốn nâng đỡ hắn thượng hoàng vị, chỉ sợ đại ngụy sẽ không có người thực lòng tin phục. Diệp Cao Sơn ho khan nói. 86 hoàng tử yên tâm lại, hắn lúc trước nỗ lực rất lớn đại giới, để chính mình Thiên Quyệt Minh đi công kích thư viện, là bởi vì Tiêu Diệp Vương tam tướng để hắn thăm dò thư viện thánh nhân là có hay không rời đi kinh đô. Chỉ cần thư viện thánh nhân rời đi kinh đô, bọn hắn kế hoạch mới có thành công khả năng. Hiện tại liền kém một chút. 86 hoàng tử nhìn về phía đã bôi thành huyết hồng thông thiên kính, hắn khẽ cười nói, là thời điểm cùng ta cái kia nhẫn tâm phụ hoàng nói một chút. 86 hoàng tử vung tay lên, mang theo chính mình người hướng kính cung mà đi. Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn nhìn xem 86 hoàng tử cùng Thiên Quyệt Minh tu sĩ biến mất tại huyết sắc cửa cung bên trong, Diệp Cao Sơn thanh âm nghiêm túc nói, tổ vấn đầu thứ nhất, vĩnh viễn không cho phép phản bội đại ngụy Lý thị hoàng thất. Bọn hắn đêm nay phát động làm phản, nhưng không có vi phạm tổ vấn, bởi vì chúng ta không có vi phạm tổ vấn, thánh thượng đã không thể đại biểu đại ngụy Lý thị hoàng thất. Tự nhiên hẳn là theo hoàng tọa bên trên xuống tới, đêm nay về sau, tân hoàng vẫn là Lý thị, đại ngụy vĩnh viễn thuộc về Lý thị. Vương đạo tử thản nhiên nói, tất cả cũng không có thay đổi. Chương 1601. Công công bọn họ chương 1601, công công bọn họ so sánh trong thành hỗn loạn cùng bầu trời ác chiến, to lớn trên tường thành lộ ra yên tĩnh nhiều. Chúng ta làm như vậy thật tốt sao? Một cái bóng đen nhìn xem ánh lửa ngút trời 10 vạn phường thị, cười hỏi. Bí mật các một mực tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không liên quan bất luận cái gì phạm tục quốc gia thế lực sự tình. Một cái khác bóng đen bình tĩnh nói, lần này cũng là như thế, bọn hắn xuất ra nổi giá cả, chúng ta đương nhiên có thể đem thông thiên kính phong cấm phương pháp bán cho bọn hắn. Thật sao? Bóng đen kia cười nói, thế nhưng là đại ngụy thế lực khác căn bản là không biết có tin tức này tại, kính cung bên kia càng là không rõ ràng. Bí mật các có bán ra tin tức cùng giữ bí mật tin tức quyền lực, càng có đem tin tức bán cho bất luận kẻ nào quyền lực. Một cái khác bóng đen trả lời, tất cả đều tại quy củ bên trong, chúng ta không có vi phạm quy củ, vậy liền không có vấn đề. Cái này phong cấm bí pháp là các chủ bỏ bao công sức mới tìm tới, đúng không? Bóng đen kia hiếu kỳ hỏi. Bí mật các đệ nhất quy tắc, vĩnh viễn không thể điều tra các chủ bí mật. Một cái khác bóng đen âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là muốn chết phải không? Ta đương nhiên không muốn chết. Bóng đen kia nhún nhún vai nói, nhưng chúng ta là xử lý tin tức mua bán sinh ý, ưa thích điều tra bí mật, đã là quen thuộc, nếu như các chủ không cho nói, ngươi coi như ta không hỏi qua được rồi. Ta cũng không biết các chủ từ nơi nào được đến cái này phong cấm bí pháp. Hắn lắc đầu, nhưng đêm nay về sau, vô luận ai thắng ai thua, các chủ đều sẽ tự mình tới đại ngụy một chuyến, mang đi đại ngụy lịch đại thiên tử bảo thủ bí mật. Bực này bí mật, giống như rất ngon ngọt ngào mà ngon. Bóng đen có chút kích động hưng phấn, sau đó thất lạc tiếp nối thở dài, đáng tiếc ta chỉ sợ cả đời cũng không thể biết rõ bí mật này là cái gì. Thủ hộ đại trận đóng kín lúc, vốn nên là ảnh hưởng không được kinh cung, ngoài cung sự tình đương nhiên là có ngoài cung người giải quyết. Chỉ là thủ hộ đại trận đóng kín tin tức còn chưa kịp truyền vào kinh cung lúc, tính cung cái kia vô luận ngày sáng đêm tối đều là xanh thẳm bầu trời trở nên đỏ như máu. Khủng hoảng lúc này mới trong cung như đun sôi nước đồng dạng lăn. Tuổi tác lớn thái giám hoặc cung nữ mơ hồ ngửi được máu tươi hương vị, minh bạch khả năng này là một trận cung biến, kinh lịch không nhiều tuổi trẻ cung nữ thái giám nội tâm hoảng loạn. Nhưng liền xem như trong cung sinh hoạt nhiều năm cung nữ thái giám, trông thấy cái kia bị nhuộm đỏ bầu trời, vẫn là cảm thấy mờ mịt không hiểu, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bên ngoài cửa cung xông tới nhóm lớn võ giả tu sĩ đầu tiên cùng trong cung thị vệ phát sinh chém giết xung đột. Mà trong hoàng cung, mấy cái đại tổng quản bọn họ thình lình cũng rất tinh thông võ nghệ tiểu thái giám, cung nữ mục tiêu rõ ràng thẳng hướng không chút nào biết tình tiết sự kiện đại tổng quản bọn họ. Hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống, những cái kia chung với đại ngụy thiên tử đại tổng quản chỉ có thể vội vàng ở giữa tiến hành phản kích. Kính cung cung điện lâu đều khắc họa trận pháp, không thể dễ dàng như thế hủy đi, nhưng võ giả cùng võ giả, tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa chém giết, hỏa diễm bốc cháy, kính cung nội thành ngoại thành đồng thời lâm vào trong hỗn loạn. Long công công tại kính cung sắc trời nhuốm máu lúc, hắn liền nhạy cảm cảnh tỉnh, biết rõ việc lớn không tốt. Nhưng liền tính hắn lại cơ cảnh, đối mặt dạng này đột phát sự tình, có thể làm chính là ngay lập tức thông chi hắn ở lại trong cung sáu cái nghĩa tử, để bọn hắn hành sự cẩn thận, mau chóng thăm dò rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ngoại giới liên hệ bị đoạn tuyệt. Long công công rất nhanh đến mức biết tin tức này, hắn suy đoán khả năng là có người tại ngoài cung, lợi dụng khí cụ phù lục bày ra trận pháp, ngăn cách kính cung cầu viện. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, những người này có chỗ chuẩn bị, vậy bọn hắn mục tiêu là cái gì đây? Là thánh thượng sao? Long công công rất nhanh liền mang theo chỗ mình ở mấy cái tiểu thái giám, quyết định rời đi trước chỗ ở, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu như mục tiêu là thánh thượng, vậy hắn cái này kính cung đại tổng quản, khẳng định cũng là muốn diệt trừ mục tiêu. Chỉ là hắn vừa đi ra chỗ ở, liền thấy hắn ở ngoài viện, đã tụ tập mấy trăm người, có cung nữ, có thái giám. Những người này cầm đầu rõ ràng là Thiệt công công. Long công công hai mắt híp lại, nhìn xem mặt không hề cảm xúc Thiệt công công, hắn khẽ cười nói, Thiệt công công, cung nội kỳ biến, ngươi không dẫn người đi cứu giá, tới ta nơi này làm cái gì? Long công công, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Thiệt công công thản nhiên nói, ta biết rõ muốn ở trên thân thể ngươi dùng những cái kia âm mưu thủ đoạn, sẽ chỉ làm ngươi sớm cảnh giác, vì lẽ đó ta cho tới bây giờ không có tính toán sử dụng âm mưu thủ đoạn, ta muốn quang minh chính đại giết ngươi. Ngươi cũng là trong cung nhiều năm lão nhân, hẳn là minh bạch, chúng ta làm nô tài sợ sẽ nhất là sớm chỗ đứng, nếu như đứng sai vị trí, quý nhân còn bản thân khó đảm bảo, chớ nói chi là chúng ta những nô tài này. Long công công nói, ngươi thật cho rằng người phản loạn có thể lấy được thắng lợi sao? Đặc biệt là có thánh thượng cùng Nga công công tại dưới tình huống. Thiệt công công nét miệng cười, dáng tươi cười rực rỡ, đây là một trận đánh cược, ta không có lựa chọn nào khác, kỳ thật nha, những cái kia các quý nhân còn muốn có thể hay không lôi kéo ngươi, là ta thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn không cần ý đồ lôi kéo ngươi. A, cái kia lại là vì cái gì đâu? Long công công hỏi, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng ta đối thánh thượng trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không phản bội thánh thượng sao? Thôi đi, Long công công, chúng ta những ngày hòa quan, đối mặt chủ tử mình nói là trung tâm chuyên nhất, nhưng người nào không vì mình cân nhắc, ta cũng không tin ngươi Long công công sẽ đối một cái chủ tử vĩnh viễn trung tâm chuyên nhất, ngươi có thể nhớ kỹ ngươi cái thứ nhất hầu hạ tiểu chủ Bích quý nhân sao? Thiệt công công cười hỏi, ta đương nhiên nhớ kỹ. Long công công mặt lộ hoài niệm chi sắc, nàng là một cái không tính ác độc chủ tử, thế nhưng là nàng đã sớm chết nhà, ngươi vì cái gì không đi theo nàng cùng chết đâu? Thiệt công công giễu cợt hỏi, cái này không liền nói rõ hoạn quan trung tâm là có hạ sao? Đúng nha, chúng ta rất khó đối cái nào đó chủ tử một mực bảo trì trung tâm, đặc biệt là một cái chết chủ tử. Long công công thở dài nói, đã như vậy, cái kia ta liền càng không rõ, ta đã có phản bội khả năng, liền không đáng lôi kéo sao? Ngươi đương nhiên đáng giá lôi kéo. Thiệt công công cười như điên nói, chỉ là ta ghét nhất chính là ngươi, bọn hắn lôi kéo ta, vậy liền không thể lôi kéo ngươi. Nguyên lai là bởi vì ngươi. Long công công cười nói, ta nói chuyện cùng ngươi là muốn kéo dài thời gian, thế nhưng là ngươi cũng không nội vã. Vậy cái này kéo dài thời gian liền không có ý nghĩa, xem ở quen biết nhiều năm phân thượng, ngươi có thể hay không nói cho ta, Nga công công cùng thánh thượng các ngươi ứng đối như thế nào? Thiệt công công sắc mặt nghiêm túc nói, Nga công công tự có người đi đối phó, đến mức thánh thượng. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiệt công công lấy tay chỉ một cái không trung, ngươi nhìn trong cung hôm nay, trời đều thay đổi, thánh thượng nếu là thật lúc trước cái kia thánh thượng, hắn sẽ tùy ý sự tình phát triển thành hiện tại cái dạng này sao? Long công công tâm thẳng hướng chìm xuống, giống như Thiệt công công nói dạng kia, nếu như thánh thượng còn nắm trong tay thông thiên kính, sẽ không tùy ý tình huống chuyển biến xấu thành như bây giờ, đến mức kính cung bên ngoài, liền càng không cần hy vọng xa vời. Long công công, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, trong cung một mực có người nói ngươi hẳn là xếp hạng thứ hai, mà không phải ta. Thiệt công công dáng tươi cười âm trầm nói, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này phân ra một cái thắng bại, xem ai mới là thứ hai. Không đúng, đêm nay về sau, kính cung đệ nhất đại tổng quản, chỉ có thể là ta. Liên bằng ngươi mang đến những người này. Long công công đồng dạng nở nụ cười, trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn sau lưng bỗng nhiên bay ra cả người xuyên lam hoa y phục nữ tử. Quê mùa cục mịch nữ tử đánh giá ở đây cung nữ thái giám, nàng lộ ra chất phác cười ngây ngô. Có chút cung nữ thái giám bởi vậy hai chân run lên. Trong cung nghe đồn, đại tổng quản Long công công ham mê nuôi dưỡng tên là tiểu man nữ quỷ, thường xuyên cầm phạm phải sai lầm lớn cung nữ thái giám nuôi nấng nữ quỷ này. Bọn hắn hôm nay mới biết, nguyên lai nghe đồn không giả. Chương 1602, còn có thể chiến không chương 1602, còn có thể chiến không tính cung sắc trời nhuộm thành huyết sắc lúc, một mực ngủ ở trúc trên ghế nằm lão nhân có chút mở mắt. Hắn cặp kia đục ngầu nhìn không thấy mắt đen đồng tử mắt lộ ra nghi hoặc không hiểu, bất quá hắn rất nhanh thoải mái. Hắn gặp quá nhiều chuyện lạ quái sự, liền tính hôm nay sự tình hắn xác thực chưa thấy qua, nhưng cũng không thể để trái tim hắn tạo nên quá nhiều gợn sóng. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía ở ngoài viện, lại minh bạch càng nhiều sự tình. Đại Ngụy hoàng thất đại hắn hậu đãi có thừa, chỗ ở cũng là theo hắn lựa chọn, hắn chọn chỗ ở rất thanh tĩnh. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Hai cái phụ trách hầu hạ hắn tiểu thái giám đội vàng bước nhanh tới, hầu hạ vị lao tổ tông này mặc vào cẩm mã bào. Bọn hắn đương nhiên cũng nhìn thấy bầu trời thay đổi, thế nhưng chỉ cần bầu trời không có sụp đổ xuống, bọn hắn chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể cẩn thận hầu hạ trong nội cung vị lao tổ tông này. Lão giả mặc áo mã bào, hắn cái kia nếp vốn mang trên mặt trắng bệch già lồn đốn, cười lên có chút âm trầm, tại tăng thêm thưa thất tóc trắng, thoạt nhìn liền càng kinh khủng. Hai người các ngươi đợi chút nữa liền lưu tại trong viện, nơi nào đều đừng đi. Lao thái giám cười nói, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể sống sót. Trong cung nha, chính là như vậy, mỗi lần phát sinh chảy máu, chắc chắn sẽ có người chết đi, chắc chắn sẽ có người lên như diều gặp gió, nhưng các ngươi nên ghi nhớ rồi, chúng ta thái giám lợi hại hơn nữa vẫn là thái giám. Hai cái tiểu thái giám kinh hoàng mở miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lão thái giám không tiếp tục để ý đến bọn họ hai người, mà là hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài. Tại sân nhỏ bên ngoài chờ lấy hắn là đương triều hữu tướng Tiêu Hội cùng một cái đầu đầy đen phát ra trung niên đại hán. Hôm nay may mắn nhìn thấy còn sống truyền kỳ, chính là chết mà không oán. Trung niên đại hán mặt lộ cùng nhiệt cười nói, ta cái kia ma quỷ sư phụ tại trước khi chết có thể một mực nhắc tới lão nhân gia người, nói hắn muốn nhắc không rõ là lão nhân gia vì cái gì có thể sống lâu như vậy. Sư phụ ngươi ai nha? Nga công công cười hỏi. Trước Cuồng Huyết Tông tông chủ Đỗ Thanh Y Liễu. Trung niên đại hán cung kính nói, vị nhân hiện tại là Cuồng Huyết Tông tông chủ Thiên Hạ đệ tam. Đỗ Thanh Y Liễu. Nga công công lật một chút liếc mắt nói, không biết, Cuồng Huyết Tông ta ngược lại là nghe qua. Thiên Hạ đệ tam không giận ngược lại ha ha cười nói, ta cái kia phế vật sư phụ, lão nhân gia không biết không lạ kỳ, nếu như nhận biết cái kia mới lạ thường nữa nha, hắn bởi vì quá phế vật ta cũng nhận không được hắn, vì lẽ đó ta đem hắn đầu bẻ xuống, dứt khoát chính mình làm tông chủ. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta vì cái gì có thể sống lâu như vậy sao? Nga công công chậm rãi nói. Bởi vì cái gì? Thiên Hạ đệ tam nụ cười trên mặt thu liễm, một mực không nói gì Tiêu Hội cũng là ngưng thần lắng nghe. Đại Ngụy chỉ sợ rốt cuộc khó mà tìm ra so Nga công công còn muốn trường thọ người. Bởi vì ta lời nói ít. Nga công công nói. Thiên Hạ đệ tam cùng Tiêu Hội hai mặt nhìn nhau, Thiên Hạ đệ tam ngơ ngác một chút nói, lão nhân gia thật là biết nói đùa. Ta cũng không có nói đùa. Nga công công lắc đầu nói, lời nói ít người mới trường mệnh, giống như đêm nay như vậy cùng các ngươi thao thao bất tuyệt cũng không giống như ta, bất quá người già, hơn nửa đoạn thân thể đều xuống mồ, khó tránh khỏi có đôi khi ưa thích lại nhải vài câu. Liên bằng Tiêu gia tiểu nhi cùng một cái Tây Lương đống đất tu sĩ, liền muốn đem ta lao đầu tử này lưu tại nơi này sao? Lao nhân gia. Tiêu Hội nghiêm nghị thi lễ nói, nếu như ngươi nguyện ý không để ý tới việc này, đêm nay qua đi, Tiêu Diệp Vương ba nhà nhất định ghi khắc này ân. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nga công công nghiêm mặt nói, các ngươi biết rõ các ngươi làm như vậy sẽ chết bao nhiêu người sao? Đuổi phí Đại Ngụy hoàng thất như thế hậu đãi các ngươi ba nhà, Tiêu Diệp Vương ba nhà vĩnh viễn sẽ không phản bội Đại Ngụy hoàng thất. Tiêu Hội nói, chỉ là thánh thượng làm việc chúng ta đều không đồng ý, hy vọng thánh thượng có thể thối vị nhượng chức cho hoàng tử. Ngươi làm sao có thể biết rõ tân quân có thể hay không càng không chịu nổi? Nga công công thanh âm trở nên có chút nghiêm nghị lại. Tiêu Hội có chút trầm mặc, Đại Ngụy tiên tử một đời so một đời không chịu nổi, đây đã là không tranh sự thật, hắn lắc đầu nói, chúng ta nhất định phải nếm thử làm chút cải biến. Ngay tại loại thời điểm này sao? Nga công công giễu cợt hỏi, Tiêu gia tiểu tử, ngươi cho rằng ta hồ đồ đầu óc không linh hoạt, liền nhìn không ra các ngươi đang suy nghĩ gì sao? Chỉ là ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ như thế lớn mật, cho nên đừng nói như thế đường đường chính chính lời nói tới lắc lư người. Hữu tướng đại nhân, Thiên Hạ đệ tam không nhịn được nói, ngươi cùng hắn trò chuyện xong chưa? Tiêu Hội sắc mặt tâm trầm, hắn biết rõ cái này chiến chỉ sợ không thể tránh được, nếu như ngươi còn tại cường thị kỳ, hai chúng ta cái chỉ sợ khó mà ngăn được ngươi, nhưng ngươi dần dần già đi, còn có thể chiến hay không? Đúng nha. Nga công công thở dài nói, ta già rồi, thực lực lớn không bằng trước, cũng không muốn tùy tiện cùng người động thủ, dạng này thế nhưng là sẽ hao tổn tuổi thọ, thậm chí cùng các ngươi động thủ, nói không chừng bộ này lão cốt đầu đều sẽ nằm tại chỗ này. Nhưng ta lại có lựa chọn gì đâu? Không nghĩ tới tại cung đình chìm nổi nhiều năm, kinh lịch như thế nhiều thế sự ngươi còn có thể đối một cái hoàng đế trung thành như vậy, cái này thật sự là quá hiếm thấy. Thiên Hạ đệ tam mặt lộ khâm phục tôn kính chi sắp nói, ngươi lại sai. Nga công công híp mắt cười nói, đừng nói Đại Ngụy thiên tử, liền tính Đại Ngụy hoàng thất, ta cũng chưa hẳn có bao nhiêu trung tâm có thể nói, ta chỉ là không muốn Đại Ngụy thiên tử xảy ra chuyện. Đại Ngụy thiên tử nếu như xảy ra chuyện, Đại Ngụy liền muốn loạn, ta cũng không muốn Đại Ngụy loạn. Tiêu Hội thấy thuyết phục không được Nga công công, hắn toàn thân chân nguyên bỗng nhiên thu liễm, hắn nguyên thần thoát xác mà ra. Nguyên thần cảnh. Tiêu Hội lại là nguyên thần cảnh, ai cũng không biết đương triều hữu tướng đại nhân rõ ràng là nguyên thần cảnh tu sĩ. Phải biết thư viện đại tiên sinh cùng đại Phật tự thủ tọa cũng bất quá là nguyên thần cảnh hậu kỳ. Thiên Hạ đệ tam đồng dạng là nguyên thần thoát xác mà ra, hắn nguyên thần mang theo nhàn nhạt huyết quang. Hai cái nguyên thần cảnh tu sĩ. Nga công công chỉ là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Hội nguyên thần. Hào quang màu vàng nóng kia bao phủ nguyên thần, mang theo một tia âm khí lại kiêm hữu mạnh mẽ thuần khiết dương cương chi khí, một âm một dương, thình lình còn không phải phổ thông nguyên thần. Xem ra ba đại thế gia lấy ngươi mạnh nhất. Nga công công sắc mặt phức tạp nói, là thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công sao? Đúng vậy. Tiêu Hội thản nhiên nói, ta là thế gian đệ nhất cái tu thành công pháp này người, cũng là cái cuối cùng. Công pháp này coi trọng nhất tư chất, là từ một cái thái giám lao tiền bối cùng một cái Phật gia đại hiền liên thủ sáng tạo, ta lúc đầu cho rằng sẽ không có người có thể tu thành cái này công pháp, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Nga công công thở dài, chỉ là cái này công pháp tại Đại Phật tự còn có một phần, Kính Cung cũng còn có một phần, trong tay ngươi cái này công pháp là từ đâu được đến? Tự nhiên là Kính Cung. Tiêu Hộ nói, được đến cái này công pháp về sau, chúng ta ba đại thế gia tìm khắp tộc nhân, cuối cùng ta phù hợp tư chất, có thể tu luyện cái này công pháp, nếu không ta lại như thế nào có thể trở thành Tiêu gia tộc trưởng. Hắn tu luyện Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, mới thành Tiêu gia tộc trưởng, thành hữu tướng, chuyện này người biết rất ít có thể đến được, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ hắn mới là ba đại thế gia đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới các ngươi ba đại thế gia lại xuất hiện nguyên thần cao thủ. Nga Công Công có chút cảm khái. Các ngươi vẫn cho là chúng ta thế gia không có nguyên thần cao thủ, đánh giá thấp chúng ta. Tiêu Hội nói, đây mới là chúng ta muốn. Đúng nha, tất cả mọi người đánh giá thấp các ngươi. Nga Công Công thừa nhận nói, chỉ là Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công có một cái khuyết điểm, ngươi lập xuống cái gì hoành nguyện? Thiên Hạ Đệ Tam cũng là liếc một cái Tiêu Hội, mặc dù bây giờ hai bên là quan hệ hợp tác, nhưng bọn hắn cuối cùng khả năng sẽ trở thành địch nhân, hắn cũng muốn biết Tiêu Hội càng nhiều tin tức. Cái gì hoành nguyện đều không trọng yếu. Tiêu Hội lắc đầu nói, dù sao là không cách nào thực hiện hoành nguyện. Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm làm cả một đời thái giám sao? Nga Công Công ngơ ngác một chút hỏi. Đây có gì không thể? Tiêu Hội bình tĩnh nói, dù sao ta chỉ thích nam nhân. Chương 1603. Thế gia Tam Lão chương 1603. Thế gia Tam Lão Kính Cung nội ngoại thành đều đang điên cuồng chém giết, trong đó không nhiều chỗ chiến đấu cực kỳ kịch liệt, võ giả bình thường căn bản là không có cách tới gần. Cái kia mấy chỗ chiến trường sân nhỏ lầu các hành lang liền tính khắc họa phòng ngự phù văn cũng chống đỡ không nổi, ở bang sụp đổ. Có chút kiến thức người đều tránh đi những cái kia chiến đấu kịch liệt địa phương. Cung nội tất cả mọi người minh bạch, đêm nay thay đổi, đừng nói người bình thường bản thân khó đảm bảo, trong cung cường giả cũng không biết có bao nhiêu muốn ở đây ngã xuống chết đi. Kính Cung bên trong tình huống như thế, Kính Cung bên ngoài, toàn bộ Kính Đô đồng dạng là khắp nơi khói lửa nổi lên bốn phía, hỗn loạn còn tại quyết tán. Chu Phàm bay ở không trung quan sát toàn bộ Kính Đô, hắn hướng trên đỉnh đầu có tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, phát ra hoành minh tiếng vang. Đại tiên sinh cùng đại Phật tự thủ tọa đang tại trên cao nhất giao thủ, đại tiểu Phật tự hai vị quốc sư đồng dạng đang chém giết. Mà phía dưới, thỉnh thoảng truyền đến tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, buồn bã sợ hai tiếng. Hỗn loạn mà vô tự. Chu Phàm cho tới bây giờ không có nghĩ qua Kính Đô lại biến thành dạng này. Hắn hiện tại chính hướng Kính Cung phương hướng bay đi, kỳ thật đại Ngụy Thiên tử như thế nào, với hắn mà nói cũng không có cái gì cái gọi là, hắn đối đại Ngụy Thiên tử càng không có cái gì trung thành có thể nói, lúc này Kính Cung chỉ sợ càng nguy hiểm. Hắn sở dĩ muốn hướng Kính Cung mà đi, đó là bởi vì đại tiên sinh để hắn tới. Đại tiên sinh bình thường đại hắn không sai, hắn liền nhất định phải tới xem một chút, đương nhiên nếu như phát hiện chuyện không thể làm, vậy hắn sẽ chỉ lập tức rời đi. Hiện tại hắn còn chưa hiểu rõ ai phát động cuộc động loạn này, chỉ bằng vào hoạt tử thi cùng 17 hoàng tử khẳng định không có bản lĩnh này. Đột nhiên hắn khuyết tán ra linh niệm bên trong ẩn chứa ý thức cảm giác được cực lớn nguy hiểm, hắn lập tức lơ lửng tại không trung, lại không hướng phía trước. Phía trước có ba đạo thân ảnh từ trong bóng tối nổi lên. Chu Phàm linh niệm khuyết tán ra, cái kia ba đạo thân ảnh trở lên rõ ràng, là ba cái người mặc vàng đỏ làm trường sam lão giả, trôi nổi ở trên trời. Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm. Tìm tới ngươi. Hồng sam lão giả mở miệng nói, Chu gia Dương Nghiệt, mặc dù không biết đạo gia chủ vì cái gì coi trọng như vậy ngươi, tại khẩn cấp như vậy trước mắt, còn muốn ba người chúng ta tự mình đến giết ngươi, nhưng tất nhiên tới. Vô số hỏa cầu từ trên trời ngã xuống, đem phương viên 10 trượng đều bao phủ ở bên trong. Chu Phàm rút đao ra khỏi vỏ, hắn một đao chém ra ngoài. Tử kim quang mang thoát đao mà đi, hóa thành to lớn mặt dù cự thuẫn, rủ xuống hỏa cầu nện ở tử kim cự thuẫn bên trên, phát ra phanh 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 tiếng va chạm. Hồng sam lão giả sắc mặt hờ hững, hắn phủ chủng nháy mắt quyết tán, màu xanh dầu dịch tràn ngập toàn bộ không gian. Hỏa cầu rơi vào màu xanh dầu dịch bên trong. Vâng. Màu xanh dầu dịch bộc phát thành xâm lục hỏa diễm, đốt cháy vùng trời này, đem phía dưới mấy cái phường thị đều chiếu sáng. Nháy mắt dẫn tới vô số ánh mắt chú ý đi thôi. Hồng sam lão giả thản nhiên nói, hắn thấy cái kia Chu gia Dương Nghiệt nhất định không có sống sót khả năng, bất tử cảnh nhưng không cách nào tại hắn phủ chủng bên trong sống sót. Đi nơi nào? Trong ngọn lửa truyền ra Chu Phàm thanh âm. Xâm lục biển lửa tự động chia hai nửa, Chu Phàm từ trong đó chậm rãi bay ra, hắn không có chịu đến mảy may tổn thương. Hắn nhìn xem ba cái lão giả, kỳ thật tại cái này ba cái lão giả xuất hiện nháy mắt, hắn liền thử sử dụng vương chi quỷ tượng đem ba cái lão giả kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong, chỉ là thất bại. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái này ba cái lão giả đều có linh niệm cảnh thực lực cao hơn hắn mới không cách nào kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong. Gọi hắn là Chu gia Dương Nghiệt, vậy cũng chỉ có Chu gia tử địch. Ba cái lão giả cái kia lạnh nhạt sắc mặt hơi trở nên ngưng trọng lên. Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa rồi kia là Diệp gia quyệt nhân thiên phú hỏa vẫn. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Diệp Vương ba nhà đều là có được quyệt nhân thiên phú thế gia, Chu Phàm đương nhiên sẽ không liền dạng này tin tức cũng không biết. Xem ra Chu gia tử địch không ngừng Tiêu gia, Diệp Vương hai nhà cũng có quan hệ. Đừng lãng phí thời gian, gia chủ còn đang chờ chúng ta đi hỗ trợ, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Áo lam lão giả quát khẽ nói. Hắn trong túi trữ vật bay ra một đạo xanh thẳm hào quang, hắn bắt được xanh thẳm hào quang lúc, xanh thẳm hào quang hóa thành một tấm băng tuyết trường cung, hắn kéo ra băng dây cung, băng lam hạt ánh sáng đang tại hội tụ. Chu Phàm có loại bị để mắt tới sởn gai ốc cảm giác, hắn một đao chém ra ngoài, chính là mấy trăm đạo màu xám đao mang bắn nhanh. Đây là linh niệm cảnh cấp bậc đạo thức quý nhất đao mang, mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ. Áo vàng lão giả thân thể nhoáng một cái, hắn ngăn tại phía trước nhất, hắn giang hai tay ra, thân thể hiện ra kim hoàng quang mang, hóa thành kim hoàng đại thuẫn. Run run run. Quý nhất đao mang toàn bộ chạm tại kim hoàng đại thuẫn bên trên, kim hoàng đại thuẫn lại là không có chút nào hao tổn. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, đây là vương gia quyệt nhân thiên phú Vương Thuẫn mệnh danh có thể chống cự tất cả tổn thương Vương Thuẫn, loại này quyệt nhân thiên phú quả nhiên có chỗ hơn người. Không trung lại giống như thiên thạch hỏa diễm lớn cầu hàng lâm xuống, màu xanh dầu dịch đồng dạng tại lan tràn. Cái này khiến Chu Phàm rốt cuộc không kịp phát động công kích. Màu đỏ hỏa cầu cùng màu xanh dầu dịch đụng nhau, ngọn lửa xanh lục nổ tung lên, tại không trung nhấc lên một cỗ hỏa diễm gió lốc. Chu Phàm lần nữa theo hỏa diễm gió lốc bên trong đội sông mà ra. Chỉ là lúc này, một chi băng lam chùm sáng hướng bắn nhanh mà đến. Chu Phàm cũng chỉ tới kịp để thân thể lướt ngang một cái, xuỵ, băng lam chùm sáng theo hắn vai trái xuyên qua. Cương đại mà băng lãnh năng lượng, ý đồ tại hắn thân thể lan tràn, đông kết hắn sinh cơ. Chu Phàm bực. Hừ một tiếng, cái kia luồng băng lãnh cường đại năng lượng cấp tốc bị hắn chân nguyên bóp chết đi. Hắn vai trái nhiều một cái tiến động, máu tươi chảy đầm đìa, nếu như di vãng, minh tức nghịch luân thể khẳng định để trên vai hắn vết thương cấp tốc lấp đầy, hiện tại chỉ là chậm rãi khép lại. Ba cái lão giả đều là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Chu Phàm vai trái đang chậm rãi khép lại vết thương. Áo lam lão giả vừa rồi sử dụng thế nhưng là tiêu gia truyền xuống cường đại pháp bảo, cái này băng cung lực sát thương khủng bố, tầm thường linh nghiệm tu sĩ nếu như bị băng tiễn dính vào một kia, liền sẽ bị đông cứng đến sinh cơ đoạn tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới đối cái này Chu gia dư nghiệt đến nói, giống như là đơn giản nhất thương thế. Thật mạnh khép lại năng lực, khó trách các vị tổ tiên lưu lại gì hấn, nhất định muốn diệt tuyệt Chu gia, nếu không ba nhà chúng ta nhất định đại họa lâm đầu. Áo vàng lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Chu Phàm tại vì cái kia băng cung lực sát thương cảm thấy kinh ngạc, hắn nhục thân rất mạnh, thế nhưng là cái kia băng cung lại có thể thương tổn được hắn. Cái này tới từ Tiêu Diệp Vương ba nhà ba cái lão giả, mặc dù chỉ có linh niệm cảnh tu vi, nhưng phối hợp tăng thêm cường đại pháp bảo, e là cho dù là nguyên thần cảnh đối phó đều rất khó giải quyết. Tiêu Diệp Vương ba nhà tại biết rõ hắn chỉ có bất tử cảnh cảnh giới lúc, lại có thể còn phái ra ba cái dạng này tu sĩ tới, thật đúng là để mắt hắn. Áo lam lão giả lại kéo dây cung, chỉ là lần này cả người hắn tản mát ra màu lam hào quang, hắn biến thành một gốc tản ra hơi nước lam thụ. Đây là Tiêu gia quyệt nhân thiên phú thủy thụ, phàm là bị hơi nước nhiễm đến người nếu là không có dùng chân nguyên ngăn cách, liền sẽ hóa thành hơi nước. Thủy thụ bên trên còn có băng xương phủ trùng đang quyết tán, hơi nước hóa thành vô số băng hạt, rầm rầm rơi xuống. Chu Phàm chân nguyên lồng phòng ngự chống cự hạ xuống băng hạt tan mòn. Hồng sam lão giả hướng Chu Phàm bay tới, hắn hóa thành to lớn hỏa cầu, mà màu xanh dầu dịch phủ trùng thêm nữa hỏa cầu, ngọn lửa xanh lục nổ tung lên. Áo vàng lão giả lấy ra một cây màu vàng phù văn kỳ phiên mở rộng, che đậy bầu trời, khiến cho xung quanh biến thành một cái ngưng kết tiểu không gian, khiến cho Chu Phàm không cách nào làm ra quá nhiều né tránh. Băng tiễn đang tại ngưng tụ thành hình, sử dụng nguồn lực nhắm chuẩn Chu Phàm. Chương 1604. Trước cửa cung. Chương 1604. Trước cửa cung. Vàng đỏ làm ba áo lão giả quen biết nhiều năm phối hợp ăn ý, liền xem như nguyên thần cảnh tu sĩ, cũng chưa hẳn là ba người bọn hắn đối thủ. Ngọn lửa xanh lục bạo tạc hướng Chu Phàm của tới. Xanh thẳm băng hạt như mưa rơi xuống, ăn mòn tiêu hao hắn chân nguyên. Che khuất bầu trời kỳ phiên hạn chế hắn hoạt động không gian. Đáng sợ nhất là tấm kia băng cung đang tại thành hình băng tiễn, cái này băng tiễn so với trước đó chi tiêu còn muốn càng đáng sợ. Chu Phàm nhìn như muốn tránh cũng không được, chỉ là sắc mặt hắn y nguyên bình tĩnh, bởi vì liền tính ba cái lao giả liên thủ thực lực có thể so với nguyên thần cảnh, cũng y nguyên không đủ. Trong miệng hắn phun ra một cái huyền ảo âm tiết. Long thần ngữ. Kim sắc gợn sóng cấp tốc lan tràn, ngọn lửa xanh lục, xanh thẳm băng hạt, cuốn lại bốn phía không gian kỳ phiên đều yên tĩnh lại. Tam lão người cấp tốc lui lại, rời xa kim sắc gợn sóng. Một luồng hắc sắc quang mang theo hắn thân thể bay ra, hóa thành đen nhánh đao nhỏ. Gấp đôi. Chu Phàm đọc nhấn rõ từng chữ nói. Gấp đôi chính là chân nguyên gia tăng gấp đôi. Hắn từ khi được đến tâm chi pháp tắc, mặc dù anh cửu nói tâm chi pháp tắc giới hạn khó dò, một khi vượt qua giới hạn liền sẽ lọt vào phản vệ. Nhưng hắn vẫn là tận lực nghĩ cách đi một chút xíu đi nếm thử. Chân nguyên gia tăng gấp đôi hắn thân thể hoàn toàn chịu được nổi. Ông. Hắn chân nguyên lập tức tăng lên gấp đôi. Hắn cơ sở vững chắc, chân nguyên số lượng tự nhiên khổng lồ, liền tính nguyên thần cảnh đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn. Hiện tại lại lật gấp đôi, cái này càng kinh khủng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng ung lên đao chạm kích. To lớn màu xám đao mang lan tràn ra, chỉ là thuần túy quy nhất đao mang, liền đem ngọn lửa màu xanh lục kia chém thành hai nửa. Đao mang vẫn là tiếp tục hướng phía trước. Suy một tiếng, màu vàng kỳ phiên cũng bị đao mang xé rách. Vương gia cái kia áo vàng lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần nữa giang hai cánh tay, to lớn kim hoàng tấm thuẫn huyên hóa mà ra. Bành! Cái này kim hoàng tấm thuẫn cũng bị chém thành hai nửa. Chỉ là áo vàng lão giả thân thể không ngừng có màu đỏ thịt sinh sôi, hắn hóa thành một cái to lớn viên thịt, đây là hắn phụ chủng nạp nguyên lục không chỉ có thể giống như Vương Thuẫn dạng kia ngăn cản tổn thương, còn có thể hấp thu tổn thương, bán ngược tổn thương. Uy nhất đao mang bị viên thịt hoàn toàn hấp thu đi vào. Hóa thành một gốc thủy thụ áo lam lão giả phát ra hét lớn một tiếng, chi tiêu băng tiễn đã hoàn thành, bắn nhanh mà ra. Chu Phàm lại là vung đao, hắn cái này vung lên đao đồng thời, trong miệng lại phát ra một cái huyền ảo âm tiết, kim sắc gợn sóng lần nữa mở rộng, hắn đao tại gia tốc. Trong chớp nhoáng này liền vung ra hơn trăm lần. Trên trăm đạo to lớn màu xám quý nhất đao mang chém ra ngoài. Chi tiêu băng tiễn cùng nó bên trong mấy đạo quý nhất đao mang va chạm sau đó nghiền nát. Ngay tại phía trước nhất áo vàng lão giả phát ra rít lên một tiếng, nhưng hắn cũng chỉ có thể phát ra rít lên một tiếng. Phô thiên cái điệu to lớn đao mang đem hắn cái kia to lớn viên thịt thân thể xé thành mảnh nhỏ. To lớn đao mang tiếp tục hướng phía trước, đem muôn trốn tránh hồng sam lão giả cùng áo lam lão giả cắt đứt thành vô số huyết đụng. Chu Phàm thấy ba người đã bị giết chết, hắn thương tâm tiểu đao thu hồi lại, tâm chi pháp tắc bị giải trừ. Hắn chỉ là đưa tay liền đem ba cái trên người lão giả túi chứa vật thu vào, để hắn cảm thấy đáng tiếc là cái kia thanh uy lực không tệ bằng cung bị hắn đao mang hủy đi. Chiến đấu cấp tốc giải quyết, Chu Phàm liền vương chi quỷ tưởng đều không dùng, chỉ là thôi động tâm chi pháp tắc phối hợp long thần ngữ trực tiếp thực lực nghiền ép. cái này dù sao cũng là linh niệm cảnh mà thôi, liền xem như nguyên thần cảnh, trừ phi là đại tiên sinh loại kia đứng đầu nguyên thần cảnh tu sĩ, nếu không cũng sẽ không là hắn đối thủ. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, cái này ba cái linh niệm cảnh khả năng chính là Tiêu Diệp Vương ba nhà nội tình. Nói cách khác hắn vừa mới đem Tiêu Diệp Vương ba nhà nội tình giết chết. Dạng này cũng tốt, các ngươi nếu là thật chỉ có bực này trình độ, đêm nay ta liền cùng các ngươi ba nhà làm kết thúc. Hắn tiếp tục hướng kính cung bay đi. Kỳ thật không phải Tiêu Diệp Vương ba nhà không đủ mạnh, mà là bọn hắn cũng không nghĩ tới Chu Phàm tốc độ phát triển sẽ như thế cấp tốc, bọn hắn cho tới bây giờ không dám đánh giá thấp Chu Phàm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn trong lòng đánh giá cao vẫn là đánh giá thấp. Càng ngày càng nhiều thế lực hướng kính cung vào tới, Thiên Kính Đường cái đã chém giết đến máu chảy thành sông. Trước cửa cung có ba đại thế gia cùng Thiên Quyệt Minh tại phòng thủ. Thế nhưng mang theo thực nhật giáo chúng đại hoàng tử, có được diện thủ hội lục hoàng tử, xuất lĩnh huyễn nhân hội 45 hoàng tử còn có hoàng tử khác thế lực đều đến. Trước cửa cung huyết tinh tàn khốc đánh công tiên đã bắt đầu. Ba đại thế gia cùng Thiên Quyệt Minh võ giả tu sĩ chiếm cứ cửa cung tử thủ. Đến trước cửa cung rất nhiều hoàng tử ăn ý cường công. Nếu không phải đây là chí bảo thông thiên kính, chỉ sợ cái này màu đỏ kính tường sớm đã đổ sụp. Mỗi một nháy mắt đều nắm chắc không rõ người đang chết đi. Cửa cung đã bị thi thể cùng máu tươi chất đầy, chân nguyên, phù lục khí cụ phát ra năng lượng tại bay múa đầy trời. Các hoàng tử đều rõ ràng, trước mắt mấu chốt nhất là thông thiên kính. Ai có thể theo đại ngụy thiên tử trong tay tiếp nhận thông thiên kính, đó chính là đại ngụy tân hoàng. Thông thiên kính một khi bị nắm giữ, lại giải trừ phong cấm, vậy ai cũng vô pháp chống cự cái này chí bảo một kích, đến lúc đó bọn hắn liền triệt để thua. Tất cả mọi người tại đánh cược, mà muốn lấy được thông thiên kính, cái kia đầu tiên đến thông qua cửa cùng, vì lẽ đó ba đại thế gia cùng Thiên Quyệt Minh người tại tử thủ, các hoàng tử mang đến thế lực cũng tại tấn công mạnh. Mà còn càng ngày càng nhiều hoàng tử mang theo chính mình người gia nhập đối cửa cung tiến đánh, 17 hoàng tử mang theo hoạt tử thi thành viên tới. Chỉ là thời khắc này, không có người nào có tâm tư để ý tới bị đánh thành mưu phản 17 hoàng tử, bọn hắn hiện tại cũng là mưu phản. 17 hoàng tử mang theo hoạt tử thi thành viên cũng gia nhập đối cửa cung tiến công bên trong, hắn cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên minh bạch ba đại thế gia chỉ là lừa gạt hắn, căn bản không có ý định ủng hắn làm hoàng. Nếu không phải ba đại thế gia cùng Thiên Quyệt Minh võ giả tu sĩ sớm đã sớm bố trí, thành lập cường đại phụ trận phòng ngự sớm đã bị phá bỡ. Nhưng bọn hắn có thể thủ bước cửa cung bao lâu, bọn hắn trong lòng cũng không có lực lượng. Kính cung trước cửa trở thành thảm thiết nhất chiến trường. Kính cung bên trong mỗi một chỗ đều có người đang vì mình chủ tử chém giết tranh đấu. Tiếng giết rung trời. Từ Nguyên Điện bên ngoài hội tụ đại lượng thủ vệ. Từ Nguyên Điện bên trong chỉ có Đại Ngụy Thiên Tử một người tại, hắn tại uống rượu, bên ngoài tiếng chém giết từng đợt truyền đến. Hắn khẽ thở dài, hắn quá tự đại. Bằng không sẽ không xuất hiện dạng này cục diện. Nếu như hắn hơi thả một phần tâm tư tại những sự tình này bên trên, đã sớm phát hiện mới đúng. Lão sư, ngươi hẳn là đã sớm biết đi. Hắn nhẹ giọng hỏi. Thánh nhân đương nhiên không ở nơi này. Ta lúc đầu cho là ngươi là đối ta cảm thấy thất vọng, mới rời khỏi kính đô Chu Du các nước đi, hiện tại xem ra thất vọng là có, nhưng chỉ sợ càng nhiều là vì để những người kia có thể buông tay đánh cược một lần. Hắn sát mặt đắm chát. Thế nhưng là bọn hắn lại là vì cái gì đâu? Hắn ngồi tại tử ngọc bậc thang bên trên, nhìn xem đen nhánh hoàn toàn, đột nhiên biết rõ bọn hắn là vì cái gì. Thế nhưng là coi như thế, thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn có chút thất lạc. Các ngươi đều đang đùa ta, có chút là muốn biết vì cái gì, có chút là vì gia tộc lợi ích, có chút là vì trí cao vô thượng quyền lực. Thế nhưng là các ngươi làm sao từng biết rõ, ta gánh vác lấy thứ gì? Những vật này thật là các ngươi muốn sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đã đứng tại Tử Ngọc lâu dưới bậc thềm một hồi lâu cái kia mặt mũi anh tuấn người tuổi trẻ hỏi, ngươi lại muốn cái gì đâu? Chương 1605. Một cái bí mật chương 1605, một cái bí mật người tuổi trẻ mặt như quan ngọc, dạng này bề ngoài đủ để cho người đấu kỵ đến phát cuồng, hắn túi người hành lễ nói, phụ hoàng, còn nhận ra Hải Nhi. Đại Ngụy Thiên tử trầm mặc một chút nói, mặc dù ngươi đã có nhiều năm không có tiếng cùng, ngươi bộ dáng cũng bởi vì lớn lên mà có không nhỏ biến hóa. Nhưng ta biết ngươi là ta thứ 126 nhi tử, bởi vì ngươi giữa lông mày cùng Dương Phi đều rất tương tự. Tất cả hoàng tử ta đều không nhận ra ta đều sẽ nhận ra ngươi, nếu như ta không có nhớ lầm, tên ngươi kêu Lý Huyền Nguyệt ta. Thứ 126 hoàng tử Lý Huyền Nguyệt. Chính là Hải Nhi. Lý Huyền Nguyệt gật đầu nói, phụ hoàng vừa rồi hỏi Hải Nhi muốn cái gì, Hải Nhi muốn một đáp án. Phụ tử gặp nhau, lại so người xa lạ càng lạ lắm, bởi vì từ xưa thiên gia không quen, đại ngụy thiên tử lại có nhiều như vậy nhi tử, mà còn hắn luôn luôn xa lánh chính mình những này nhi tử, thật là cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Nếu như nói có phụ tử thân tình đó chính là gần người, muốn cái gì đáp án? Đại Ngụy Thiên tử không hỏi Lý Huyền Nguyệt vì cái gì có thể vượt qua trùng điệp thủ vệ xuất hiện ở đây, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Bên ngoài tiếng chém giết càng ngày càng gần. Nếu như không phải ngươi tổ chức làm phản, vậy ngươi liền muốn nhanh, bằng không bọn hắn giết tiến đến, chỉ sợ ngươi cái gì cũng hỏi không được. Đại Ngụy Thiên tử uống miếng rượu nói, ngươi tại sao muốn giết nàng? Lý Huyền Nguyệt biến mắt tưởng đỏ hỏi, ngươi cho rằng còn có thể vì cái gì? Đại Ngụy Thiên tử thở dài nói, Dương Phi lúc đó phát động cuộc biến, giống như hôm nay những người kia đồng dạng. Giết tiến kính cung, ngươi nói ta có thể làm sao? Ngươi là nhất quốc chi quân, nếu như ngươi muốn tha nàng một mạng, ai dám lắm miệng? Lý Huyền Nguyệt trầm giọng nói. Thế nhưng là ta tại sao muốn tha nàng một mạng? Đại Ngụy Thiên tử bình tĩnh nói, nàng thật là ít có mỹ nữ, chỉ là trong cung hậu phi thành đàn, ta ai cũng thích, lại ai cũng không thích, ta không có khả năng tha một cái dám phát động cung biến nữ tử, ngươi rõ chưa? Ngươi thật sự là tuyệt tình. Lý Huyền Nguyệt nói, kỳ thật trong nội tâm hắn minh bạch, có thể ngồi tại hoàng tọa bên trên người, há lại sẽ là cái gì đa tình nam tử? Hắn chỉ là trong nội tâm trung quy ôm một loại chờ mong, hy vọng nàng năm đó không có chết đi, nếu không lại như thế nào sẽ hỏi ra dạng này lời nói đến. Ngươi có lẽ sẽ nói ta dối trá. Đại Ngụy Thiên Tử nói, nhưng có đôi khi ta không thể không tuyệt tình. Nàng năm đó chết thời điểm không có nói cho ta, nàng tại sao muốn phát động cùng biến, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta đây là vì cái gì. Lý Huyền Nguyệt trầm giọng nói, đây là để hắn cảm thấy thống khổ rất nhiều năm sự tình, hắn cần biết rõ đáp án. Đừng nói với ta, nàng là vì cướp ngươi hoàn toàn, có thư viện, đại Phật tự, thế ra những thế lực này tại, nàng căn bản là không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Dương Phi làm phản đột ngột mà mãnh liệt, khiến trong cung rất nhiều người vì thế chết đi, nhưng người nào cũng giải thích không ra, lúc đó thế lớn lại có thụ sủng tín Dương Phi tại sao muốn đột nhiên làm phản. Hắn cũng đồng dạng không biết. Ta không muốn lừa dối ngươi. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, nàng làm phản một là vì đem những cái kia trong cung căm hận nàng đối thủ đều giết chết, thay ngươi tận lực trừ bỏ một phần địch nhân, hai là muốn nếm thử giết chết ta, nàng biết rõ nàng sống không lâu, mới mạo hiểm làm ra dạng này sự tình. Nàng vì sao lại sống không lâu? Lý Huyền Nguyệt trên mặt lộ ra mở mịt vẻ không hiểu hỏi, hắn trong ký ức nàng cho tới bây giờ không có lộ ra bất luận cái gì bệnh hoạn. Bởi vì nàng biết rõ ta sẽ giết nàng. Đại Ngụy Thiên Tử do dự vẫn là nói ra, là ngươi muốn giết nàng, nàng mới không thể không làm phản, mà không phải bởi vì nàng phát động cùng biến, ngươi mới giết nàng. Lý Huyền Nguyệt sửng sốt một chút nói, Đại Ngụy Thiên Tử nói, ta lúc ấy rất khó khăn, không biết như thế nào cho phải, nàng ngược lại rất quả quyết, dẫn đầu phát động cùng biến, thay ta làm lựa chọn. Ngươi lại vì cái gì muốn giết nàng? Lý Huyền Nguyệt hỏi. Ta không nghĩ tới nàng là một cái quyệt nhân. Đại Ngụy Thiên Tử có chút cảm khái nói, nàng có được quyệt nhân thiên phú rất cường đại, liền chịu đến thông thiên kính bảo hộ ta nhất thời vô ý bị nàng tiềm nhập trong động, nàng nhìn thấy ta bí mật. Dù cho nàng nhìn thấy bí mật cũng không hoàn chỉnh, nhưng nhìn thấy chính là nhìn thấy, ta còn có thể có lựa chọn gì? Chính là vì một cái bí mật, ngươi liền đem nàng giết. Lý Huyền Nguyệt phẫn nộ nói, Đại Ngụy Hoàng thất tổ hấn, bí mật này chỉ có thiên tử có thể biết, ta chỉ có thể giết nàng. Đại Ngụy Thiên Tử bất đắc dĩ nói, muốn trách thì trách nàng quá cả gan làm loạn. Bí mật này là cái gì? Lý Huyền Nguyệt hỏi. Ngươi cho rằng ta có thể nói cho ngươi sao? Đại Ngụy Thiên Tử nói, lúc đó ngươi có thể còn sống sót không chỉ riêng bởi vì ngươi là ta nhi tử, Dương Phi làm phản thế nhưng là liền hoàng hậu đều giết chết, ta tha cho ngươi một mạng, là bởi vì Dương Phi dùng đạo tâm lập thệ, nàng cũng không có đem nàng tại ta trong mộng nhìn thấy bí mật nói cho bất luận kẻ nào, nếu không ta chỉ có thể liền ngươi cũng giết. Ngươi đi đi, ta sẽ không nói cho ngươi bí mật này, cái này đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Tiếng chém giết càng ngày càng gần. Một cái tóc trắng phơ nam tử trẻ tuổi xông vào trong điện, hắn đối Lý Huyền Nguyệt nhanh tiếng nói, điện hạ, chúng ta người sắp không chịu được nữa. Nếu như chỉ bằng vào ngoài cửa còn lại những thủ vệ kia, đương nhiên không cách nào trèo chống lâu như vậy. Lý Huyền Nguyệt chỉ là khẽ gật đầu biểu thị biết rõ, cái kia tóc trắng phơ nam tử trẻ tuổi lại xông ra ngoài, tận lực vì điện hạ kéo dài thời gian. Ta muốn biết bí mật kia. Lý Huyền Nguyệt nhìn xem Đại Ngụy Thiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, ta không quan tâm ngươi hoàn toàn, nhưng nó giết chết nương của ta, ta ngược lại muốn xem nó đến tột cùng là dạng gì bí mật. Hiện tại cũng không tới phiên ngươi không nói, ngươi sinh tử liền nắm giữ tại ta trong tay, ta tùy thời cũng có thể làm cho người của ta tiến đến giết ngươi, vì lẽ đó ngươi cáo không nói cho ta. Ngươi sai. Đại Ngụy Thiên Tử lớn tiếng nói, ta là Đại Ngụy Thiên Tử, vậy ta mệnh cho tới bây giờ chỉ ở chính ta trong tay. Lý Huyền Nguyệt nhíu mày, ngoài cửa bỗng nhiên một tiếng ầm vang, một đám người bảo, mà hắn mang đến người tử thương vô số, rất nhanh liền thối lui đến Lý Huyền Nguyệt bên người, bảo vệ Lý Huyền Nguyệt. Đám người này lấy trung tướng Vương Đạo Tử, tả tướng Diệp Cao Sơn, 86 hoàng tử ba người cầm đầu. 86 hoàng tử nhìn xem ngồi tại Tử Ngọc lâu trên bậc Đại Ngụy Thiên Tử, hắn mặt lộ vui vẻ nói, phụ hoàng, ngươi mau đưa hoàng vị chuyển cho nhi thần đem thay phụ hoàng giết sạch tất cả phản địch. Đại Ngụy Thiên Tử không có nhìn 86 hoàng tử, hắn nhìn về phía Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn hai người. Thánh thượng, Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn vẫn là giống như dĩ vãng diện thánh dạng kia hành lễ, không có chút nào bất kính. Tiêu Diệp Vương ba nhà phản ta lại là vì cái gì? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Phụ hoàng, những này nhàn thoại có thể đợi chút nữa bàn lại, ngươi bây giờ nhất định phải lập tức chuẩn bị cho nhi thần. 86 hoàng tử sắc mặt dữ tợn nói, ngươi cũng đừng bức nhi thần làm ra bất hiếu sự tình. Hắn mang đến hai cái thiên quyệt minh tu sĩ đã hướng Đại Ngụy Thiên Tử phóng đi, muốn đem Đại Ngụy Thiên Tử bắt, buộc hắn đem hoàng vị cũng chính là thông thiên kính truyền cho bọn hắn điện hạ. Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia hai cái thiên quyệt minh tu sĩ, sau đó cái kia hai cái thực lực không kém thiên quyệt minh tu sĩ thân thể liền nổ tung, huyết nhục tứ tán, nhuộm đỏ bạch ngọc mặt đất. 86 hoàng tử viên kia giữ tợn đầu cũng lăng không bay lên, rơi vào Tử Ngọc lâu trên bậc. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem đầu bên trên hai mắt còn lưu lại kinh hãi không hiểu. Ngụy Tử, trong điện nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Chương 1606, tin tức chương 1606, tin tức Lý Huyền Nguyệt cũng là kinh sợ, hắn đống nhiên minh bạch, vì cái gì Đại Ngụy Thiên Tử sẽ nói hắn mệnh chỉ nắm giữ ở trong tay mình. Điện hạ, chúng ta mau rời đi. Bên người có tu sĩ phản ứng lại, gấp giọng nói, bọn hắn đều bị Đại Ngụy Thiên Tử lừa gạt, Đại Ngụy Thiên Tử cũng không có mất đi lực lượng. Đại Ngụy Thiên Tử lại là phất phất tay. Vô luận là thế gia vẫn là thiên quyệt minh võ giả tu sĩ, đầu người đều bay lên, thi thể không đầu nổn ngang lộn xuống ngã. Duy chỉ có Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn còn rất tốt đứng, bọn hắn không biết là bị hù sợ vẫn là chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ là thân thể thẳng tắp đứng, không nói một lời. Ngươi biết vì cái gì ta không có giết ngươi? Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem Lý Huyền Nguyệt hỏi. Lý Huyền Nguyệt thủ hạ lập tức khẩn trương nhìn xem Đại Ngụy Thiên Tử. Đại Ngụy Thiên Tử thể hiện ra tới thực lực không khỏi mạnh đến mức dọa người, vừa rồi chết đi người bên trong, không thiếu cường đại tu sĩ, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Lý Huyền Nguyệt lắc đầu. Vừa rồi ngươi dù cho miệng ra uy hiếp ngữ điệu, nhưng ngươi đối ta từ đầu đến cuối không có sát ý. Đại Ngụy Thiên Tử nói, đi thôi, sau đó không cần trở lại, bí mật kia không phải ngươi có thể biết. Lý Huyền Nguyệt sắc mặt phức tạp, cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói gì, bị một đám thủ hạ vây quanh, cấp tốc rời đi Tử Nguyên Điện. Các ngươi ba nhà vì cái gì phản ta? Đại Ngụy Thiên Tử nhìn về phía Vương Đạo Tử hai người lần nữa hỏi. Nếu không phải Tiêu Diệp Vương ba nhà làm phản, đóng thủ hộ đại trận, trận này làm phản không có khả năng sẽ tới tình trạng như thế. Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn cũng không có sợ hãi, Diệp Cao Sơn ho khan, thánh thượng hẳn là sớm đã biết rõ nguyên nhân. Suy đoán chỉ là suy đoán, ta muốn nghe các ngươi nói ra. Đại Ngụy Thiên Tử nói. Vì danh lệch. Vương Đạo Tử nói. Quả nhiên là vì danh lệch. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, thế nhưng là các ngươi ba nhà chiếm danh ngạch đã rất nhiều, so bất luận cái gì thế ra đều muốn nhiều. Thế nhưng là cái này hoàn toàn không đủ. Diệp Cao Sơn nói, đại kiếp ngàn năm một lần, mỗi lần đại kiếp qua đi, Tiêu Diệp Vương ba nhà tử thương vô số, ba nhà chúng ta cần càng nhiều danh ngạch. Thánh thượng, ngươi không nên nghe thư viện xui khiến, đem danh ngạch phân cho những cái kia dân đen. Vương Đạo Tử có chút phẫn nộ nói, đã hơn một lần là không sai biệt lắm. Đại Ngụy Thiên Tử lông mày cau lại nói, Đại Ngụy kiến triều đến nay, kinh lịch hai lần đại kiếp, lần thứ nhất chúng ta ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, lần thứ hai chúng ta mới biết được đại kiếp nguyên lai là ngàn năm một lần, đồng dạng chuẩn bị không đủ, hiện tại đã là lần thứ ba, chúng ta có thể nào giống như hai lần trước xem chúng ta tộc nhân chết đi. Diệp Cao Sơn ho khăn nói, có thể cứu một phần liền cứu một phần, có thể một có thể hai không thể ba. Đại Ngụy Thiên Tử giật mình nói, trừ bọn ngươi ra cùng các hoàng tử còn có ai? Đại Phật Tử, chúng ta còn mời Lương Việt hai quốc một số cao thủ tới. Vương Đạo Tử thẳng thắn nói. Đại Ngụy Thiên Tử nói, thế ra là vì danh lệch, Đại Phật Tử lại là vì cái gì? Bởi vì ta nâng đỡ tiểu Phật Tử, cho rằng ta đang chèn ép Đại Phật Tử. Chúng ta không chỉ là vì danh lệch, Đại Phật Tử cũng không chỉ là vì thánh thượng nâng đỡ tiểu Phật Tử. Diệp Cao Sơn ho khăn nói, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, thánh thượng ngươi làm việc càng ngày càng hoang đường, cho nên chúng ta cần một cái bình thường tân quân. Nguyên lai là cho là ta điên. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, thánh thượng cùng chúng ta nói lâu như vậy lời nói, mà không có động thủ đem chúng ta đầu hái xuống, khẳng định là đã biết rõ chúng ta hai cái chỉ là khôi lỗi thân. Vương Đạo Tử nói, thần mời thánh thượng thoái vị. Thần cũng mời thánh thượng thoái vị. Diệp Cao Sơn nói. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt hờ hững, tại Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn bước vào Tử Nguyên Điện, là hắn biết hai người chẳng qua là khôi lỗi, nếu không sao lại tha thứ bọn hắn còn sống. Ta tại sao muốn thoái vị? Liền bằng các ngươi sao? Đại Ngụy Thiên Tử lạnh lùng nói. Thánh thượng cần gì phải giấu chúng ta? Diệp Cao Sơn lại ho khăn lên, hắn cau mày, thánh thượng nếu là thật hoàn toàn nắm giữ thông thiên kính, là tuyệt đối sẽ không cho phép kính cung cùng kính đô xuất hiện dạng này loại cục. Đại Ngụy Thiên Tử im lặng một cái nói, ngươi nói không có sai, ta xác thực mất đi đối thông thiên kính trường khống. Hiện tại chỉ có tại Tử Nguyên Điện mới có thể phát huy ra thông thiên kính lực lượng, nhưng liền tính như thế, các ngươi ai có thể làm gì đến ta? Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt, Diệp Cao Sơn cùng Vương Đạo Tử khôi lỗi phân thân liền nổ tung, trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là vàng son lộng lẫy Tử Nguyên Điện vẫn là tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn tại kính cung ngoại thành trong một căn phòng mở mắt ra. Thế nào? Gian phòng bên trong người thứ ba hỏi. Người này mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười, hắn là 71 hoàng tử Lý Dương Vân. Thánh thượng quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Vương Đạo Tử thở dài nói, 86 hoàng tử chết rồi. Chỉ có 86 hoàng tử mới có thể ngốc đến mức chân thân tiến về, Diệp Cao Sơn cùng Vương Đạo Tử một mực rất kiên kỵ Đại Ngụy Thiên Tử, vì lẽ đó liền lợi dụng khôi lỗi phân thân đi qua. Chẳng biết tại sao, hắn tại Tử Nguyên Điện bên trong còn có thể sử dụng thông thiên kính lực lượng, chúng ta không biết hắn có thể vận dụng là thông thiên kính toàn bộ lực lượng vẫn là bộ phận lực lượng. Diệp Cao Sơn che miệng lại hò khăn nói, giống như hắn loại kia người, làm sao lại không nắm chắc bài đâu. 71 hoàng tử Lý Dương Vân nói, chỉ là chúng ta hiện tại nên như thế nào đối phó loại tình huống này? Tiêu Diệp Vương ba nhà chân chính muốn nâng đỡ không phải 17 hoàng tử, cũng không phải 86 hoàng tử, mà là 71 hoàng tử Lý Dương Vân. Nói cho chúng ta biết trước tất cả tình huống. Vương Đạo Tử nhìn xem Lý Dương Vân hỏi. Bọn hắn nhập thân vào khôi lỗi bên trên, tất cả tin tức đều hội tụ tại Lý Dương Vân nơi này, tình huống chỉ sợ thay đổi trong nháy mắt. Không trung giao chiến đại tiên sinh cùng đại Phật tự thủ tọa còn không có phân ra thắng bại. Hai vị quốc sư cũng không có phân ra thắng bại. Cung nội các vị đại tổng quản lẫn nhau có thắng bại. Nga công công cùng hữu tướng, thiên hạ đệ tam còn tại ác chiến bên trong. Lý Dương Vân bình tĩnh nói, những này đều coi là tốt tin tức, cửa cung bên kia chúng ta lấp lên rất nhiều người, nhưng chỉ sợ kiên trì không được nửa nén hương thời gian. Ta những cái kia hoàng huynh hoàng đệ đều không phải cái gì loại lương thiện, đoán chừng bọn hắn rất nhanh liền hội công phá cửa cung. Tin tức này chỉ là không tốt không xấu, còn có một cái rất xấu tin tức, các ngươi ba nhà ba cái kia linh niệm cảnh trưởng lao đi đối phó Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm. Đã không có bất cứ tin tức gì truyền đến, sơ bộ xác nhận bọn hắn đã chết rồi. Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn ngạc nhiên biến sắc, đây chính là trừ Tiêu hội bên ngoài, Tiêu Diệp Vương ba nhà mạnh nhất ba cái, trong tay còn mang theo Tiêu Diệp Vương ba nhà lợi hại pháp bảo, chết rồi. Lúc đầu ba người bọn hắn hẳn là tại giết chết Chu Phàm về sau, chạy về trấn thủ cửa cung. Lý Dương Vân nói, bọn hắn chậm chạp không đi, lại liên lạc không được, vì lẽ đó giữ nhiều lấy ít. Nếu như bọn hắn bị Chu Phàm giết, vậy nói rõ Chu Phàm tu vi so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cao, chỉ sợ có thể so với nguyên thần cảnh tu sĩ. Nói không chừng hắn đã đến kính cung, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Chương 1607. Hồ Bạc chương 1607, Hồ Bạc Chu Phàm cũng nhanh đến kính cung, bây giờ nên làm gì đâu? 71 hoàng tử Lý Dương Vân hỏi là như thế này hỏi, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc. Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn hai mặt nhìn nhau. Hiện tại vấn đề căn nguyên ở chỗ bọn hắn không cách nào tốc chiến tốc thắng. Một khi không cách nào tốc chiến tốc thắng, tất nhiên sẽ lâm vào loại này tứ phía khó khăn cục diện. Bất quá bọn hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh thần sắc, mọi việc dự thì lập không dự thì phế. Bọn hắn dám chủ đạo trận này bình biến, làm sao có thể không nghĩ tới một khi phát sinh ngoài ý liệu tình huống nên xử lý như thế nào. Diệp Cao Sơn nhẹ nhàng đụng một cái chính mình túi trữ vật bay ra một đạo ngân sắc quang mang hóa thành chiếc hộp màu bạc. Sáu mặt hộp bạc khắc họa từng trôi kiếm hình dáng hình văn. Ba người nhìn xem hộp bạc, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Cái này hộp bạc là 3 năm trước đây theo rất xa địa phương đưa tới, xem như bọn hắn ra tâm khởi nguyên. Nhưng nếu không thật yếu, bọn hắn cũng không dám, không muốn đánh mở cái hộp này. Bởi vì bọn hắn theo trong lòng e ngại, sợ hãi tất cả mất đi khống chế. Hiện tại kính đô bởi vì bọn hắn mà đại loạn, nhưng loại này đại loạn vẫn là ở vào có thể không trạng thái, chỉ cần bọn hắn đoạt được thông thiên kính, tân quân kế vị, một lần nữa mở ra thủ hộ đại trận, cái kia kính đô vẫn là kính đô. Một khi mở ra cái hộp này, sự tình liền sẽ hướng trạng thái mất khống chế trở xuống. Cái này vốn là vì khả năng đi mà quay lại Lâm Vô Nhai chuẩn bị. Vương đạo tử chậm rãi nói ba người đều biết sự tình. Hắn mưu đồ sẽ chỉ là thông thiên kính, chúng ta mở ra, hắn có thể hay không lấy đi thông thiên kính. Lý Dương Vân có chút lo lắng nói, sẽ không, đây cũng không phải là cái thứ nhất mưu đồ thông thiên kính ngoại giới tu sĩ. Diệp Cao Sơn ho khăn nói, thông thiên kính vĩnh viễn thuộc về đại ngụy, vĩnh viễn thuộc về Lý thị hoàng thất, ai cung cấp không đi, đây là đã sớm được chứng thực sự tình, hắn muốn thông thiên kính, hay hoặc là muốn không chỉ là thông thiên kính. Chúng ta cũng không có quá nhiều lựa chọn, không có hắn hỗ trợ, vạn sự đều ngừng. Bọn hắn xác thực không có lựa chọn, chỉ có thể vận dụng cuối cùng này cũng là nguy hiểm nhất át chủ bài. Diệp Cao Sơn tại hộp bạc bên trên họa một đạo phù. Phù thành máy mắt, hộp bạc lơ lửng, tản ra sáu mặt, bên trong chảy ra thất thải quang mang. Thất thải quang mang rất nhanh huyễn hóa thành một cái sinh động như thật nam tử trung niên, hắn người mặc áo đen, tướng mạo thường thường, nhưng toàn thân tản mát ra sắc bén kiếm ý rất nhanh tu liễm. Nam tử trung niên có chút ngốc trệ mắt trở nên linh động, khóe miệng của hắn hơi bệnh, đưa tay trái ra, cái kia tản ra sáu mặt hộp bạc hóa thành sáu chuôi màu bạc tiểu kiếm, như cá bơi bay trở về trong tay hắn, biến mất không thấy gì nữa. Một tiên bối. Diệp Cao Sơn ba người cùng nhau hướng về nam tử trung niên chắp tay hành lễ, bọn hắn chỉ biết là đối phương tự xưng là một cầu kiếm còn lại hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Một cầu kiếm cười nói, xem ra thông thiên kính bị các ngươi phong cấm lại, bằng không các ngươi giải trừ hộp máy mắt, ta liền sẽ bị các ngươi đại ngụy thiên tử phát hiện, hiện tại chỉ sợ đã chết rồi. Hắn đem chính mình một cái nguyên thần dùng pháp bảo phong cấm lại đưa tới nơi này, chính là muốn tránh cho bị đại ngụy thiên tử phát hiện, hắn ở trong thư liên tục căn dặn, nếu là không cách nào giải quyết thông thiên kính vấn đề, tuyệt đối không nên mở hộp ra. Bất quá các ngươi gặp phải phiền toái, bằng không cũng sẽ không mở ra, đúng không? Một câu kiếm nói, ta cũng không gạt các ngươi, thông thiên kính có thể lấy đi ta đương nhiên sẽ lấy đi, nếu như lấy không đi, cũng không có cách nào. Các ngươi mở ra, vậy coi như giao dịch thành lập, nói cho ta nghe một chút, hiện tại là tình huống gì? Diệp Cao Sơn nói, một tiền bối, chúng ta cướp đoạt thông thiên kính thất bại, chúng ta thánh thượng bị vây ở một điện bên trong, hắn còn có thể điều động thông thiên kính lực lượng, nhưng cũng giới hạn tại một điện bên trong. Thánh thượng sự tình có thể chờ chút lại xử lý, hiện tại chúng ta đối mặt rất nhiều ngoại địch, đặc biệt là Chu gia cho tàn lại cháy, ra một cái rất lợi hại hậu duệ. Chu gia? Một câu kiếm nhíu mày nghi ngờ nói, cái gì Chu gia? Diệp Cao Sơn cùng Vương đạo tử liếc nhau, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ 3000 năm thời gian trôi qua, lúc đó cái kia thế lực phát xuống mệnh lệnh, để bọn hắn giết tuyệt Chu gia thế lực, đã quên việc này sao? 3000 năm trước quý phái truyền xuống mệnh lệnh, để chúng ta tiêu diệt Vương ba nhà giết tuyệt Chu gia. Vương đạo tử cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Còn có việc này? Một câu kiếm hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh nói, có lẽ đi, bất quá chúng ta tông chủ đều đổi mấy cái, ai còn nhớ rõ việc này? Không quản cái kia Chu gia cùng chúng ta trước đó có cái gì ân oán, trừ hắn ra, các ngươi còn muốn ta thay các ngươi đối phó ai? Tới gần kính cung lúc, Chu Phàm vẫn là từ không trung bên trên xuống tới, tránh khỏi lọt vào tập kích. Hắn nhanh chóng chạy gần, phát hiện kính cung cửa trước, tiếng giết rung trời, dù hắn nhìn, cũng không khỏi sắc mặt kỳ biến. Thật là thê thảm công phòng chiến. Hắn nhìn thấy mấy vị quen thuộc các hoàng tử, chính chỉ huy chính mình người đối cửa cung phát động từng vòng công kích. Hoàn toàn thành say thịt tràng, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện tới gần. Mà còn hiện tại tiến lên, cửa cung không có công phá cũng không có tác dụng gì. Cái kia trước cửa cung cũng không biết xếp bao nhiêu người tại rào sát, hiện tại Chu Phàm cũng không rõ ràng, đến tột cùng là ai phát động cung biến. Hiện tại loại tình huống này, hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nhìn ra, các hoàng tử hẳn là rất nhanh liền có thể công phá cửa cung, đến lúc đó hắn lại tùy bọn hắn tiến vào kính cung. Chính là không biết kính cung bên trong là tình huống gì. Vạn nhất đổi tân quân, cái kia thông thiên kính. Chu Phàm đối thông thiên kính rất kiêng kỵ. Hắn linh nghiệm mở rộng, quét mắt chung quanh tình huống, hắn sắc mặt trở nên tế nhị. Hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại trốn đi quan sát hai người phía trước. Hai người này chính là Trĩu Thâm Thâm cùng Áo Công Công. Trĩu Thâm Thâm phát hiện có người tới, hắn lúc đầu đã rút kiếm, nhưng phát hiện là Chu Phàm về sau, kiếm liền lập tức dừng lại. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Phàm hỏi, hắn biết rõ Trĩu Thâm Thâm cùng Áo Công Công đã rời Hắc Thủy Đô hộ phủ, nhưng hắn không nghĩ tới bọn hắn đã đến kinh đô. Ta cha nuôi tại bên trong, ta đương nhiên ở đây. Áo Công Công trong lòng như có lửa đốt nói, hắn cũng nhìn ra, kính cung cùng ngoại giới liên hệ bị chặt đứt. Nhưng bây giờ trước cửa cung dạng này tình huống, căn bản là không cách nào xông đi vào. Thông thiên kính bên trong dấu động thiên tạo thành kính cung, là không cách nào chuyển tống vào đi hoặc chuyển tống đi ra. Duy nhất có thể lấy ra vào lối vào, chỉ có cái kia to lớn cửa cung. Chu Phạm vừa muốn nói gì thời điểm, trước cửa cung lại có biến hóa. Không phải các hoàng tử công phá cửa cung, mà là cung nội bay ra 6 đạo ngân sắc quang mang. ngân sắc quang mang nhanh như tuyệt luân, không thể ngăn cản. Suy suy suy, có mấy chục phần trăm võ giả tu sĩ bị giết chết. Trong lúc nhất thời có thể dùng các hoàng tử đều dừng lại thế công, mà là thần tốc lui về các hoàng tử bên người, kinh nghi bất định nhìn xem cửa cung. Một cầu kiếm từ bên trong chậm rãi đi ra, cái kia sáu đạo ngân sắc quang mang bay trở về hắn trước mặt, hóa thành sáu chuôi kiếm nhỏ màu bạc. Các hoàng tử mặt lộ sợ hãi, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này người, nhưng cũng biết cái này người nhưng sợ, chỉ là nhìn như đơn giản một mạc một vòng phi kiếm, liền để bọn hắn chết không ít người. Một cầu kiếm không có đem các hoàng tử để vào trong mắt, hắn linh niệm mở rộng, thần tốc càn quét bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Chu Phàm chỗ tồn tại vị trí. V.S. Đa tạ lão bổ kệ đồ ản, thì nguyện 9372 và nhiều người khác vẫn luôn ủng hộ chuyện. Quy câu nguyện phiếu đầu tháng.